Chương 53, Thiên Thiên Chí Bảo Âm Dương Kính. Huyền Nguyên Không Thủy Cờ. Chương 53, Thiên Thiên Chí Bảo Âm Dương Kính. Huyền Nguyên Không Thủy Cờ. Đế Giang dứt tiếng, Trúc Dung liền bước nhanh đến phía trước, quanh thân lửa rực sôi trào, đem không gian cũng thiêu đốt được và mèo. Hán Tục Tằng trên mặt mũi lộ ra một nụ cười, đưa tay vỗ một cái Khổng Tuyên bả vai, "Tiểu Khổng Tước, đi theo ta." Khổng Tuyên chỉ cảm thấy một cỗ xí nhiệt chi lực tràn vào trong cơ thể, nếu không phải bảy sắc thánh quang tự chủ hộ thể, sợ rằng cái vỗ này là có thể để cho hắn khí huyết cuồn cuộn. Ngay sau đó ổn định thân hình, chắp tay nói, "Đa tạ Trúc Dung tổ vu." Trúc Dung cười ha ha, tiếng như lôi đỉnh, "Không cần đa lễ. Ngươi đã đưa ta vu tộc lớn như vậy lễ, ta vu tộc tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi." Dứt lời, Trúc Dung xoay người đi liền, Khổng Tuyên theo sát phía sau. Hai người xuyên qua tầng tầng cấm chế, đi tới Bất Chu Sơn chỗ sâu một tòa xưa cũ thạch điện trước. Thạch điện toàn thân từ hỗn độn thạch thế thành, phía trên khắc đầy cổ xưa vu tộc phù văn, tản ra tang thương mà nặng nề khí tức. Cái này là ta vu tộc kho báu, từ bản cổ phụ thần khai thiên tới nay, thu thập thiên tài địa bảo đều ở đây. Trúc Dung trong giọng nói mang theo tự hào, đưa tay đẩy ra nặng nề cửa đá. Theo một tiếng ầm vang lớn, cửa đá chậm rãi mở ra, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại, chỉ thấy trong điện bảo quang ngất trời, các loại tài liệu chân quý, tiên thiên linh bảo đống tích như sơn, mỗi một kiện cũng tản ra khí tức kinh người. Cái này, mà lấy Khổng Tuyên định lực, giờ phút này cũng không nhịn được tim đập rộn lên. Vu tộc làm Hồng Hoang bây giờ chủng tộc mạnh nhất một trong, càng là bản cổ hậu duệ, này nền tảng thâm hậu vượt xa tưởng tượng của hắn. Trúc Dung thấy Khổng Tuyên bộ dáng kiếp sợ, đắc ý vớt đỏ ngầu hàm râu. Ta vu tộc từ ra đời lên liền thu thập đám đồ chơi này. Trúc Dung nết mép cười một tiếng, lộ ra trắng toát hàm răng, mặc dù chúng ta không dùng được, nhưng xem cũng thoải mái. Ngươi tùy ý chọn hai kiện đi. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, bình phục tâm tư, ánh mắt ở trong bảo khố quét nhìn. Chỉ thấy bên trái chất đống vô số tiên tiên khoáng thạch, trong đó thậm chí còn có mấy khối hỗn độn nguyên thạch. Bên phải thời là các loại chân quý linh thực, cựu diệp linh trì, ước năm chú quả, tiên tiên linh căn tàn nhánh. Mỗi một kiện đặt ở bên ngoài cũng có thể đưa tới đại la kim tiên tranh đoạt. Mà ở kho đáo chỗ sâu, mấy trăm kiện tiên tiên linh bảo trôi lơ lửng giữa không trung, tản ra các loại ánh sáng. Mà chỗ sâu nhất thời là có mấy cái khí tức cường đại hơn linh bảo. Có kiếm, có trung, có đỉnh, có tháp, hình thái khác nhau, nhưng không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm. Trúc Dung phóng khoáng địa phất tay, nói, "Tiểu Khổng Tước, chỉ cần ngươi coi trọng, cứ lấy đi." Khổng Tuyên trong lòng hơi động, chậm rãi đi về phía những thứ kia tiên tiên linh bảo. Hắn đầu tiên chú ý tới một thanh toàn thân trường kiếm màu xanh, thân kiếm có khắc lá xanh hai chữ, kiếm khí ác liệt vô cùng, hoàn toàn cùng Thông Thiên giáo chủ Thanh Bình kiếm có mấy phần tương tự. Kiếm này tên là Lá Xanh, là thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Trúc Dung thấy Khổng Tuyên ánh mắt dừng lại, chủ động giải thích nói, "Bất quá đối ta vu tộc mà nói, cũng chính là cái sắc bén điểm miếng sắt mà thôi." Khổng Tuyên gật đầu một cái, tiếp tục kiểm tra. Ánh mắt của hắn lại bị một tòa màu vàng tiểu tháp hấp dẫn, tháp phân tầng 9, mỗi một tầng đều có khắc phù văn huyền ảo, tản ra trấn áp thiên địa khí tức. Đây là? Trúc Dung khẽ lắc đầu, nói, "Ta cũng không biết, là cộng công người kia giết chết một vị đại la kim tiên sau bỏ vào đến." Khổng Tuyên trong lòng thất kinh, vu tộc quả nhiên bá đạo, đại la kim tiên nói diệt liền diệt. Sau đó hắn tiếp tục hướng trước, chợt run lên trong lòng, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Theo cảm ứng nhìn lại, Khổng Tuyên thấy được một mặt tàn phá gương trôi lơ lửng ở góc. Âm dương nhị khí ở xung quanh vòng quanh, hoàn toàn đưa đến Khổng Tuyên trong cơ thể âm dương nhị khí của mình. Ừm. Tiên Thiên Chí Bảo khí tức. Khổng Tuyên trong lòng kinh hãi, đây chính là Tiên Thiên Chí Bảo a, bất quá sau đó liền phát hiện tấm gương này là tàn phá trạng thái, rõ ràng là hư hại Tiên Thiên Chí Bảo. Theo Khổng Tuyên đến gần, trong cơ thể âm dương nhị khí chấn động càng thêm kịch liệt, hiển nhiên chính là này tính đưa tới chấn động. Âm dương khí, Tiên Thiên Chí Bảo cấp bậc. Chẳng lẽ là âm dương lão tổ sen lẫn linh bảo âm dương kính? Làm cái suy đoán này xuất hiện ở Khổng Tuyên trong đầu thời điểm, Khổng Tuyên đờ đẫn tại nguyên chỗ. Bất quá sau đó chính là không tin. Dù sao ban đầu, ma đạo chi tranh trong âm dương lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ tử vong, Hồng Quân đạo tổ tất nhiên sẽ đưa bọn họ linh bảo thu hồi. Theo bản thân biết, Hồng Quân trong tay âm dương kính mảnh vụn bị bản thân kia nhị sư Bá Nguyên Thủy đoạt được, lần nữa luyện hóa sau ban cho Xích Tinh Tử. Chẳng lẽ trước mặt mình gương chẳng lẽ là ngoài ra bộ phận cũng được? Mà một bên Trúc Dung thấy Khổng Tuyên ở nơi này trước gương lâm vào trầm tư, lúc này nói, Long Hán Lượng tiếp kết thúc không bao lâu, mảnh vỡ này gương liền xuất hiện ở phụ cận, vừa bị đại ca phát hiện liền thả vào trong bảo khố. Nghe nói Trúc Dung vậy, Khổng Tuyên sửng sốt một chút, sau đó liền muốn hiểu. Hiển nhiên ban đầu âm dương lão tổ vẫn lạc lúc muốn đem âm dương kính đưa ra, không ngờ La Hầu lấy Chu Tiên kiếm trận kích nổ phương Tây linh mạch, cho nên âm dương kính chia ra làm hai, một bộ phận lưu lại bị Hồng Quân đoạt được, một phần khác chính là trước mặt bộ phận này. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động. Hắn đưa tay đụng chạm kia mặt tàn phá gương, đầu ngón tay vừa mới tiếp xúc, trong cơ thể âm dương nhị khí tựa như sông suối dâng trào, điên cuồng dưới vào trong kính. Mặt kính đột nhiên sáng lên, hai màu đen trắng đan vào lưu chuyển, hoàn toàn mơ hồ có chữa trị xu thế. A! Trúc Dung trừng to mắt, quanh thân ngọn lửa sôi trào, cái này phá gương hoàn toàn đối ngươi có phản ứng. Khổng Tuyên không có trả lời, hết sức chăm chú cảm thụ được trong kính truyền tới tin tức. Tàn phá âm dương kính dù đã mất đi hơn phân nửa uy năng, nhưng trong đó ẩn chứa âm dương pháp tắc lại cực kỳ thuần túy, thậm chí so hắn bảy sắc thánh quang trong âm dương nhị khí càng thêm cổ xưa. Âm dương tương sinh, luân hồi không chỉ. Một đạo mơ hồ ý niệm truyền vào Khổng Tuyên đầu, rõ ràng là âm dương kính lưu lại linh tính đang cùng hắn cộng minh. Khổng Tuyên trong lòng hơi động, nếm thử lấy bảy sắc thánh quang cái bọc kính thân, chậm rãi luyện hóa. Theo pháp lực rót vào, trên mặt kính vết rách hoàn toàn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại một phần nhỏ. Quả nhiên có thể chữa trị. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng bùng nổ. Nếu có thể đem này kính hoàn toàn chữa trị, phối hợp bản thân bảy sắc thánh quang, uy năng tuyệt đối không thua gì cực phẩm tiên tiên linh bảo. Thậm chí, nếu có thể tìm được Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay một phần khác mạnh vụ, nói không chừng có thể để cho cái này tiên tiên chí bảo tái hiện hùng hoàng. Trúc Dung thấy Khổng Tuyên thần sắc biến ảo, gãi đầu một cái nói, "Tiểu Khổng Tước, ngươi nếu là thích cái này pha gương, lấy đi chính là. Ngược lại đặt ở ta Vu tộc kho báu cũng là hết bụi." Khổng Tuyên phục hồi tinh thần lại, trịnh trọng chắp tay, đa tạ Trúc Dung tiền bối thành toàn. Trúc Dung cười ha ha một tiếng, vung tay lên, "Khách khí cái gì? Ngươi đưa ta Vu tộc Chu Thiên tinh đấu đại trận được điểm, tấm gương này không tính là gì." Khổng Tuyên không chối từ nữa, đem âm dương kính mảnh vụn thu nhập trong nguyên thần ân cần săn sóc. Kính thân vừa vào thể, liền cùng bảy sắc thánh quang trong âm dương hai linh sinh ra cộng minh, đen trắng vầng sáng lưu chuyển ở giữa, hoàn toàn để cho pháp lực của hắn vận chuyển tốc độ tăng lên một thành. Không hổ là tiên thiên chí bảo, cho dù tàn phá cũng có thần hiệu như thế. Khổng Tuyên âm thầm mừng rỡ. Sau đó Khổng Tuyên không quan tâm âm dương kính, chuẩn bị đi trở về sau lại đàng hoàng luyện hóa. Hai kiện linh bảo mình đã chọn một cái, vẫn có thể lựa chọn một cái. Mà đối với một cái khác Khổng Tuyên mới vừa rồi liền có quyết định, chẳng qua là bị âm dương kính cắt đứt suy nghĩ. Hắn thẳng đi về phía mới vừa rồi cảm ứng được phương hướng, ánh mắt rơi vào một mặt màu xanh thẳm lá cờ bên trên. Cờ này tử toàn thân như biển sâu vậy u lam, mặt cờ tiếp nước luồn sóng chuyển, mơ hồ có thể thấy được huyền nguyên hai chữ đạo văn lấp lóe. Cột cờ ngọc cũng không phải ngọc, xúc tu lạnh bớt, nhưng lại mang theo một cỗ sinh sôi không ngừng mềm dẻo ý. Khổng Tuyên đầu ngón tay mới vừa chạm đến mặt cờ, trong cơ thể bảy sắc thánh quang trong đen linh liền tự chủ rung động, cùng bên trong thủy chi pháp tác sinh ra cộng minh. Quả thật là tiên tiên ngũ hành ngũ phương cờ một trong huyền nguyên không thủy cờ. Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nay cờ cùng ly điệu diễm hỏa cờ cùng thuộc tiên tiên ngũ phương cờ, là hỗn độn thanh liên năm mảnh lá sen biến thành, mỗi một mặt đều là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Nếu có thể tập hợp đủ ngũ kỳ, uy năng chính là tiên tiên chí bảo, hơn nữa còn có thể thi triển tiên tiên ngũ hành đại trận. Càng làm cho Khổng Tuyên động tâm chính là, bản thân bảy sắc thánh quang vốn là bao hàm ngũ hành âm dương bảy loại bản nguyên. Ly điệu diễm hỏa cờ đối ứng hành hỏa đỏ linh, huyền nguyên khống thủy cờ đối ứng thủy hành đen linh, nếu có thể lại tập hợp đủ trung ương mậu kỳ hành hoàng cờ, đông phương thanh liên bảo sắc cờ, tây phương tố sắc vân giới cờ, phối hợp âm dương kính âm dương nhị khí, bảy sắc thánh quang nhất định có thể trở lên một cái cấp độ. Chương 54, tiến bể thủ Dương Sơn, không động ấn tới tay. Chương 54, tiến bể thủ Dương Sơn, không động ấn tới tay. Tiểu Khổng Tước ánh mắt không tệ lắm. Trúc Dung thanh âm từ phía sau truyền tới, mang theo vài phần chế nhạo, cái này phá lá cờ đặt ở nơi này mấy mươi ngàn nguyên hội, liền cộng công người kia đều chẳng muốn dùng. Khổng Tuyên nghe vậy bật cười. Vu tộc không tu nguyên thần, tự nhiên không cách nào phát huy tiên thiên linh bảo chân chính uy lực. Cái này huyền nguyên không thủy cờ ở trong mắt Vu tộc, sợ rằng còn không bằng một khối tiên thiên hàn thiết tới thực tại. Đa tại Trúc Dung tiền bối. Khổng Tuyên trịnh trọng hành lễ, đem huyền nguyên không thủy cờ thu nhập nguyên thần. Lá cờ vào cơ thể sát na, đen linh đột nhiên tăng gọn, bảy sát thánh quang trong thủy hành lực trong nháy mắt hùng hậu gấp mấy lần. Ly điệu diễm hỏa cờ như có cảm giác, mặt cờ phượng hoàng hư ảnh huyết dài, cùng huyền nguyên khống thủy cờ tạo thành vi diệu thăng bằng. Trúc Dung thấy Khổng Tuyên chọn xong, vỗ một cái bờ vai của hắn, "Đi thôi, đế giang đại ca vẫn chờ đâu." Hai người rời đi kho báu, trở lại trong hậu thổ bộ lạc. Chúng tổ vu đã tàn đi, chỉ có đế giang cùng hậu thổ còn đang chờ. Đế giang sáu cánh hơi chấn, không gian dâng lên rung động, "Khổng Tuyên tiểu hữu, lần này thu hoạch như thế nào?" Khổng Tuyên chắp tay nói, "Đa tạ đế giang tiền bối trọng thượng, vạn bối được ích lợi không nhỏ." Hậu thổ ôn luyện cười một tiếng, đầu ngón tay nhẹ một chút, một đạo hào quang màu vàng đất không có vào Khổng Tuyên mi tâm, cái này là ta một luồng bản nguyên, thời khắc mấu chốt nhưng hộ ngươi chu toàn. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy nguyên thần trầm xuống, vùng đan điền nhiều một cái màu vàng đất tinh thạch, cùng bảy sắc tỏa sen hòa lẫn. Tinh thạch này tuy nhỏ, lại hàm chứa chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc thổ chi pháp tắc, lực phòng ngự có thể nói khủng bố. Hơn nữa cái này tinh thạch, không ngờ là lúc ấy hậu thổ cho mình, bản thân không có nhận viên kia. Không nghĩ tới vậy mà như thế hùng mạnh. Vạn bối xấu hổ. Khổng Tuyên chân tâm thật ý hành lễ. Hậu thổ phần này quà tặng, giá trị thậm chí vượt qua trong bảo khố hai kiện linh bảo. Đế Giang chợt nâng đầu nhìn về chân trời, sáu cánh triển khai, không còn sớm sủa, tiểu hữu cần phải trở về. Khổng Tuyên hiểu ý, lần nữa trịnh trọng sau khi hành lễ, hóa thành bảy sắc hồng quang phóng lên cao. Phi hành trên đường, trong hắn coi nguyên thần trong thu hoạch. Âm dương kính mảnh vụn trôi lơ lửng ở bảy sắc thánh quang trung ương, đang bị đen trắng linh vũ chậm rãi ân cần săn sóc. Trên mặt kiếm vết rách dù chưa hoàn toàn chữa trị, nhưng đã so mới gặp gỡ lúc tốt hơn chút nào cho phép. Huyền Nguyên Không Thủy Cờ thì cùng Ly Địa Diễm Hỏa Cờ chia làm hai bên, thủy hỏa chi lực đạt thành vi diệu thăng bằng. Nếu là có thể tập hợp đủ ngũ phương cờ, Khổng Tuyên trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Theo hắn biết, trung ương mậu kỳ hạnh hoàng cờ ứng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay, ngày sau sẽ ban cho Khương Tử Nha. Tây phương tố sắc vân giới cờ vì giao trì kim mẫu toàn bộ. Đông phương thanh liên bảo sắc cờ thì ở tiếp dẫn đạo nhân chỗ. Mong muốn tập hợp đủ, độ khó không nhỏ. Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Chuyện liên quan đến bản thân bổn mạng thần thông, tự nhiên không thể nào buông tha cho. Khổng Tuyên trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Âm dương kính, nhân tộc khí vận, hoàng trung lý, bảy sát thánh quang, các loại cơ duyên gia thân, để cho hắn ở sau này phong thần lượng tiếp trong có nhiều hơn lòng tin. Sau đó, nên lưu đồ không động ấn. Khổng Tuyên nhìn về thủ Dương Sơn phương hướng, trong mắt ánh sáng bảy màu lưu chuyển. Ngay sau đó hóa thành một đạo bảy sắc hồng quang xẹt qua chân trời, hướng thủ Dương Sơn phương hướng đội ba đi. Quanh người hắn bảy sắc thánh quang lưu chuyển, tốc độ nhanh đến cực hạn, chỗ đi qua không gian cũng hơi bặm mẻo. Làm nhân tộc chí bảo, không động ấn gánh chịu lấy nhân tộc khí vận, nếu có thể nắm giữ vật này, liền có thể chân chính nắm giữ nhân tộc mạch sống. Bây giờ hắn tuy là nhân tộc chi sư, nhưng chỉ có hai thành nhân tộc khí vận gia thân, mà lao tử lập nhân giáo, độc chiếm ba thành, nữ hoa tạo ra con người, giống vậy chiếm ba thành. Nếu là không động ấn rơi vào lão tử trong tay, bản thân ngày sau mong muốn ảnh hưởng nhân tộc khí vận, gần như lại không thể có thể. Nhất định phải đuổi kịp Tam Thanh phân ra trước. Khổng Tiên trong lòng cấp bách. Một khi lão tử đem đạo tràng đứng ở Thủ Dương Sơn, lấy hắn nhân giáo giáo chủ thân phận, không động ấn tất nhiên rơi vào nải tay. Đến lúc đó, bản thân còn muốn nhu đồ, chính là cùng thánh nhân tranh phòng, khó như lên trời. Thủ Dương Sơn làm không động ấn nơi ở, bản thân chính là một chỗ động thiên phúc địa, tầm thường sinh linh căn bản là không có cách cảm nhận vị trí này. Nhưng Khổng Tiên người mang nhân tộc khí vận, lại bị nhân tộc tôn làm thánh sư, trong cõi minh minh tự có cảm ứng. Hắn theo kia cổ dẫn dắt lực, một đường đi nhanh, vượt qua vô số núi non sông ngòi. Xoát, bảy sát thánh quang toàn lực bùng nổ, Khổng Tiên tốc độ lại tăng, quanh thân không gian bặm mẻo, chớp mắt vượt qua 1 triệu dặm. Dọc đường núi non sông ngòi như phủ quang lực ảnh, chợt có yêu tộc đại năng phát hiện, lại nhân kia rực rỡ thánh quang mà không dám ngăn trở. Kể từ bờ Đông Hải Khổng Tiên cùng yêu đình chuyện phát sinh sau, người nào không biết đây là Khổng Tiên. Thánh nhân đổ bọn họ nhưng không chọc nổi. Mấy ngày sau, Khổng Tiên rốt cuộc đến một mảnh mênh mang dãy núi. Quần sơn nguy nga, mây mù lượn quanh, trong đó một tòa chủ phong rất là đặc thù, ngọn núi toàn thân vàng nóng, mơ hồ có tử khí bay lên, phảng phất cùng thiên đạo cộng minh. Thủ Dương Sơn. Khổng Tiên trong mắt ánh sáng bùng nổ, thân hình chợt lóe, trực tiếp rơi vào đỉnh núi. Vừa rơi xuống đất, hắn liền cảm nhận được một cỗ mênh mông nhân tộc khí vận đập vào mặt, phảng phất cả tòa núi đều ở đây cùng hắn cộng minh. Quả nhiên ở chỗ này. Khổng Tiên hít sâu một hơi, bình phục tâm tư, sau đó buông ra thần thức, tra xét rõ ràng cả tòa sơn mạch. Không động ấn làm nhân tộc chí bảo, tất nhiên nấp trong Thủ Dương Sơn chỗ cốt lõi nhất. Vậy mà đang ở thần thức của hắn mới vừa dọc theo đi trong nháy mắt, một cổ vô hình bình chướng đột nhiên hiện lên, đem hắn dò xét lực bắn ngược trở lại. Ừm. Khổng Tiên nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thủ Dương Sơn lại có tiên thiên cấm chế bảo vệ. Bất quá nghĩ lại, cũng là hợp lý. Không động ấn trọng yếu như vậy, nếu không có cấm chế bảo vệ, chỉ sợ sớm đã bị cái khác đại năng lấy đi. Phá. Khổng Tiên chập chỉ thành kiếm, bảy sát thánh quang hóa thành một đạo ác liệt kiếm mang, hướng cấm chế chém tới. Oeng. Cấm chế kịch liệt rung động, nhưng cũng không vỡ vụn, ngược lại bắn ngược ra một cỗ cường đại lực phản chấn, đem Khổng Tiên đẩy lui mấy bước. Cấm chế thật là mạnh. Khổng Tiên ánh mắt nghiêm trọng. Cấm chế này có thể ngăn cản trong Đại La Kim Tiên kỳ một kích toàn lực, hiển nhiên không tầm thường. Xem ra chỉ có thể lấy nhân tộc khí vận bị dẫn. Khổng Tiên tâm niệm vừa động, trong cơ thể nhân tộc khí vận chậm rãi xung ra, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu vàng, chậm rãi bao trùm ở cấm chế trên. Quả nhiên, cấm chế cảm ứng được nhân tộc khí vận sau, hơi giãn ra, lộ ra một đạo khe hở. Có hy vọng. Khổng Tiên không chút do dự, thân hình chợt lóe, trực tiếp xuyên qua khe hở, tiến vào cấm chế nội bộ. Cấm chế bên trong, cảnh tượng rộng mở trong sáng. Trong Thủ Dương Sơn bộ hoàn toàn có động thiên khác, linh khí nồng nặc đến gần như hóa lỏng, hóa thành mịt mờ mưa phùn chiếu xuống. Xa xa một tòa xưa cũ bệ đá đứng sững, trên thạch đài lơ lửng một chiếc ấn ngọc, toàn thân vàng nóng, ấn thân có khắc không động hai chữ, tản ra mênh mông nhân tộc khí vận. Không động ấn. Khổng Tiên hô hấp hơi chậm lại, trong mắt tràn đầy rung động. Ngọc này ấn tuy nhỏ, lại phảng phất gánh chịu lấy toàn bộ nhân tộc số mạng, chỉ là đến gần, liền để cho trong cơ thể hắn khí vận sôi trào. Khổng Tiên hít sâu một hơi, chậm rãi đi về phía bệ đá. Vậy mà, đang ở sắp chạm đến không động ấn sát na, dị biến nảy sinh. Vâng. Bệ đá chung quanh đột nhiên sáng lên vô số đạo văn, một tòa đại trận ầm ầm khởi động, khủng bố uy áp trong nháy mắt phong tỏa Khổng Tiên. Tiên tiên thủ hộ đại trận. Khổng Tiên con ngươi chợt co lại, thân hình chợt lui, bảy sát thánh quang trong nháy mắt đan vào thành bình chướng. Đại trận sát cơ như bóng với hình, vô số đạo màu vàng xiềng xích từ trong hư không đưa ra, hướng Khổng Tiên quấn quanh mà tới. Xoát. Bảy sát thánh quang quét ngang, đem áp sát xiềng xích chặt đứt, nhưng nhiều hơn xiềng xích lớp sau tiếp lớp trước, phảng phất vô cùng vô tận. Trận pháp này lại như thế khó dây dưa. Khổng Tiên ánh mắt nghiêm trọng, biết man lực phá trận không thể thực hiện được, nhất định phải tìm được trận nhãn. Hắn vận chuyển thượng thanh linh bảo quyết cẩn thận cảm ứng trận pháp vận chuyển quy luật. Rất nhanh, hắn phát hiện cả tòa đại trận nòng cốt không ngờ là không động ấn bản thân. Thì ra là như vậy. Khổng Tiên khỏe miệng khẽ nhếch, trong lòng đã có đối sách. Hắn không còn công kích đại trận, mà là thao túng bảy sắc thánh quang hóa thành màn sáng lưu hòa, chậm rãi hướng không động ấn bao phủ tới. Lần này, hắn không có đưa tới trận pháp phản kích, mà là lấy nhân tộc khí vận vì dẫn, cố gắng cùng không động ấn cộng minh. Ông. Không động ấn hơi rung động, tựa hồ cảm ứng được đồng nguyên lực, hoàn toàn chủ động thả ra một luồng khí tức, cùng bảy sắc thánh quang giao dung. Có hy vọng. Khổng Tiên mừng lớn, tiếp tục lấy nhân tộc khí vận ân cần săn sóc, từ từ thẩm thấu trận pháp nòng cốt. Mấy năm sau, cả tòa đại trận sát cơ rốt cuộc lắng lại, không động ấn chậm rãi bay lên, rơi vào Khổng Tiên lòng bàn tay. Thành. Khổng Tiên túi đầu đưa mắt nhìn trong tay không động ấn, chỉ thấy ấn thân bằng nóng, bên trong phảng phất có vô số nhân tộc hư ảnh hiện lên, mỗi một đạo cũng đại biểu một đoạn nhân tộc khí vận. Khổng Tiên hít sâu một hơi, đem không động ấn thu nhập trong nguyên thần ân cần săn sóc. Ấn tỉ vào cơ thể sát na, trong cơ thể hắn nhân tộc khí vận trong nháy mắt tăng gọn, từ ban đầu 2 thành trực tiếp tăng lên tới 4 thành. Quả là thế. Khổng Tiên trong mắt ánh sáng bùng nổ. Không động ấn làm nhân tộc chí bảo, bản thân liền gánh chịu lấy 2 thành nhân tộc khí vận, bây giờ bị hắn luyện hóa, tự nhiên quy về bản thân. Kể từ đó, hắn nhân tộc khí vận đã vượt qua nữ hoa cùng lão tử 3 thành, trở thành nhân tộc khí vận thịnh nhất người. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Khổng Tiên không nhịn được cười to, trong lòng sung sướng vô cùng. Có không động ấn, hắn sau này ở nhân tộc bố cục sẽ không còn ngăn trở. Cho dù là lão tử cùng nữ hoa, cũng không cách nào lại dễ dàng dao động nhân tộc căn cơ. Đang mừng rỡ giữa, Khổng Tiên chợt cảm ứng được một cỗ mênh mông thánh uy từ phương xa truyền tới. Ừm, lão tử khí tức. Khổng Tiên giật mình trong lòng, biết lão tử sợ rằng đã nhận ra được không động ấn dị động, không thể trì hoãn nữa. Hắn không chút do dự, bảy sát thánh quang toàn lực bùng nổ, thân hình trong nháy mắt biến mất ở Thủ Dương Sơn. Chương 55, lão tử biết được cơ duyên bị đoạn, nguyên thủy chất vấn Khổng Tuyên. Chương 55, lão tử biết được cơ duyên bị đoạn, nguyên thủy chất vấn Khổng Tuyên. Đang ở Khổng Tuyên sau khi rời đi không lâu, một đạo tử khí từ chân trời rũ xuống, lão tử bóng dáng chậm rãi hiện lên. Ánh mắt của hắn thâm thúy, quét nhìn Thủ Dương Sơn, khẽ nhíu mày. Nơi này cơ duyên lại bị người lấy đi. Lão tử đầu ngón tay bấm đốt ngón tay thiên cơ, lại phát hiện lượng kiếp trong thiên cơ hỗn độn, căn bản là không có cách thôi diễn. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia thâm ý biến số sao. Thú vị. Bất quá sau đó lão tử cảm giác được nơi này còn để lại khí tức, dù là Khổng Tuyên trước khi đi đã hết sức che giấu dấu vết của mình lưu lại, nhưng lão tử như cũng một cái liền nhận ra là ai. Âm Dương Ngũ Hành Lực, Khổng Tuyên sư điện. Lão tử hơi sững sờ. Khổng Tuyên đi vu tộc chuyện hắn dĩ nhiên là biết được. Dù sao Khổng Tuyên mới vừa trở về Côn Lôn không bao lâu lại đi ra ngoài, hơn nữa còn là tiến về Bất Chu Sơn phương hướng. Chẳng qua là lão tử không nghĩ tới Khổng Tuyên nhanh như vậy liền từ vu tộc đi ra, hơn nữa còn đi tới nơi này Thủ Dương Sơn đạt được một cọc, bản thân cũng cảm giác được cơ duyên. Bất quá sau đó lão tử liền bình thường trở lại, nơi này cơ duyên vì nhân tộc khí vận chỗ chỉ dẫn. Khổng Tuyên vì nhân tộc chi sư, giống vậy có nhân tộc khí vận gia thân, cùng mình đồng thời cảm giác được nơi này có cơ duyên cũng là bình thường. Cũng được. Bản thân lão tử chính là trong lúc rảnh rỗi mới đến này nhìn một cái, cơ duyên bị Khổng Tuyên lấy đi liền lấy đi thôi. Tuy nói lúc này Tam Thanh giữa sinh ra chút cái hở, nhưng ở lão tử trong mắt, Khổng Tuyên vẫn là Tam Thanh thủ đồ, điểm này là sẽ không sai. Đặc biệt là trước Khổng Tuyên vì che chở nhân tộc rằng có yêu đình cảnh tượng, lão tử đối Khổng Tuyên vẫn có thiện cảm. Bất quá nơi đây ngược lại một chỗ đứng đầu động thiên phúc địa. Lão tử cảm nhận được Thủ Dương Sơn linh khí mức độ đậm đặc, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn tay áo bào vung lên, Thái Cực Đồ hư ảnh ở dưới chân chậm rãi triển khai, âm dương nhị khí lưu chuyển ở giữa, cả tòa Thủ Dương Sơn mạch lạc thu hết vào mắt. Sơn thế như rồng, địa mạch tựa như lưới, tử khí đi về đông 30,000 dặm. Lão tử vuốt râu than nhẹ, ngược lại cái lập đạo tràng nơi đến tốt đẹp. Nhưng vào lúc này, chân trời một đạo kim quang phá không tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn đạp bản cổ phiên hư ảnh mà tới. Ánh mắt của hắn quét qua trống rỗng bệ đá, khẽ nhíu mày, "Đại huynh, nơi này cơ duyên đã bị Khổng Tiên sư điệt lấy đi." Lão tử lạnh nhạt nói. Nguyên Thủy nghe vậy, Ngọc Thanh Tiên Quang ở quanh thân sáng tối chợt trợn, lại là tiểu bối này. Từ hắn bái nhập Thông Thiên môn hạ, ngược lại cơ duyên không ngừng. Lão tử ý vị thâm trường nhìn Nguyên Thủy một cái, nhị đệ tựa hồ đối với Khổng Tiên khá có thành kiến. Nguyên Thủy hừ lạnh một tiếng, ưa sinh chứng hóa hạ người, cũng xứng xưng Tam Thanh thủ đồ. Nếu không phải Thông Thiên bao che, đủ rồi. Lão tử ngắt lời nói, Khổng Tiên vì nhân tộc 43, cam bỏ công đức, như thế lồng ngực hồng hoang hiếm thấy. Ngươi đã lập xiển giáo, biết được trình bày thiên lý bốn chữ chân ý, cần gì phải cố chấp theo hầu xuất thân. Nguyên Thủy bị nói đến nhất thời cứng họng, đỉnh đầu khánh trong mây bản cổ phiên hư ảnh hơi rung động. Hắn làm sao không biết lão tử nói có lý, nhưng nghĩ đến Thông Thiên vì Khổng Tiên không tiếp phân ra, trong lòng liền tích tụ khó tiêu. Lão tử thấy vậy, nói sang chuyện khác, nhị đệ cảm thấy nơi đây như thế nào? Nguyên Thủy lúc này mới tập trung ý chí, quan sát tỉ mỉ Thủ Dương Sơn. Một lát sau, trong mắt hắn thoáng qua một tia kinh ngạc, địa mạch hội tụ, tử khí bấn vít, ngược lại chỗ khó được động thiên phúc địa. Ta cố ý ở chỗ này lập được nhân giáo nói trận. Lão tử nhàn nhạt nói, tam đệ đã quyết định rời đi Kim Ngao đảo, Côn Lôn Sơn liền để lại cho nhị đệ độc hưởng đi. Nguyên Thủy nghe vậy, hơi biến sắc mặt, sau đó nói, đại minh ưu ái, chẳng qua là. Nói, Nguyên Thủy nhìn về bờ Đông Hải phương hướng, kia Khổng Tiên lấy đi cơ duyên, tựa hồ cùng nhân tộc có liên quan. Lão tử khẽ gật đầu, coi là nhân tộc chí bảo không độc ấn. Cái gì? Nguyên Thủy con ngươi chợt co lại, không độc ấn là nhân tộc khí vận sở trùng, đại minh thân là nhân giáo giáo chủ, bảo vật này nên cơ duyên thiên định, không cưỡng cầu được. Lão tử khoát khoát tay, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy, huống chi Khổng Tiên vì nhân tộc chi sư, được bảo vật này cũng là nhịp nhàng thuận lợi. Nguyên Thủy còn muốn nói điều gì, chợt cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về Côn Lôn Sơn phương hướng, kia nhiên đang lại như thế bỏ đi dáng vẻ, lại tới. Lão tử trong nháy mắt hiểu ý, đáp lại nói, nhị đệ lại đi, ta muốn ở chỗ này bố trí một phen. Đợi Nguyên Thủy rời đi, lão tử một mình đứng ở đỉnh núi, Thái Cực Đồ ở dưới chân xoay chậm chậm. Hắn nhìn Khổng Tiên rời đi phương hướng, lông mày trắng hạ hai tròng mắt như có ngân hà lưu chuyển. Hoa nở bát phẩm, tập 36 đỉnh Hải Châu, được nhân tộc chí bảo. Lão tử nhẹ giọng tự nói, cái này tiểu khổng tước, ngược lại thú vị. Chợt, hắn trong tay áo bay ra một đạo thanh quang, trên không trung hóa thành một mặt kính nước. Trong kính hiện ra bờ Đông Hải nhân tộc bộ lạc, tọa nhân thị đang dẫn tộc nhân xây dựng ốc xá, Hữu Sào thị thì đang truyền thụ y dược chi đạo, cùng với gần đây ra đời truy y địa thị. Mà thôi. Lão tử thu hồi kính nước, trong mắt lóe lên một tia thoải mái, đã vì nhân tộc chi sư, liền nhìn một chút ngươi có thể đi tới một bước nào. Dứt lời, hắn chập ngón tay như kiếm, trong hư không khắc xuống bát cảnh cùng ba cái đạo văn. Chỉ một thoáng, Thủ Dương Sơn địa mạch đập vang, tử khí đi về đông, một tòa xưa cũ cung điện hư ảnh ở đỉnh núi chậm rãi thành hình. Cùng lúc đó, Khổng Tiên đã cách xa Thủ Dương Sơn 1 triệu dặm khoảng cách. Hắn ẩn thân với một biển mây trong, bảy sát thánh quang đem khí tức quanh người hoàn toàn ngăn cách. Nguy hiểm thật. Trong Khổng Tiên coi nguyên thần trong không độc ấn, lòng vẫn còn sợ hãi. Mới vừa lao tử giáng lâm Thủ Dương Sơn lúc, kia mênh mông thánh uy để cho hắn nguyên thần đều ở đây run rẩy. Nếu không phải mình quyết đoán lập tức rời đi, sợ rằng giờ phút này đã bị lao tử trận bừa bạn. Tuy nói lao tử đối với mình coi như hiền hòa, nhưng không độc ấn liên quan đến nhân tộc khí vận, khó bảo toàn sẽ không xảy ra biến cố. Trong lúc đang suy tư, bên hông bên trên thanh ngọc bài đột nhiên hơi nóng lên. Khổng Tiên thần thức đảo qua, nhất thời sắc mặt đại biến. Ngọc bài trong truyền tới thông thiên thanh âm, chỉ có ngắn ngủi 4 chữ, mau trở về Côn Lôn. Chữ chữ như kiếm, lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Xảy ra chuyện gì? Khổng Tiên giật mình trong lòng. có thể để cho thông thiên như vậy gấp cho đòi, tuyệt không phải chuyện nhỏ. Hắn không dám trì hoãn, bảy sát thánh quang toàn lực bùng nổ, hóa thành một đạo vắt ngang chân trời hùng tiểu, hướng Côn Lôn Sơn phương hướng vội vã đi. Phi hành trên đường, Khổng Tiên nếm thử liên hệ Triệu Công Minh đám người, lại phát hiện ngoài Côn Lôn Sơn đưa tin cấm chế đã bị kích hoạt, căn bản là không có cách cùng bên ngoài cầu thông. Đại trận hộ sơn cũng mở ra. Khổng Tiên ánh mắt nghiêm trọng, tốc độ lại tăng 3 phần. Làm Côn Lôn Sơn đường nét xuất hiện ở trong tầm mắt lúc, Khổng Tiên con ngươi đột nhiên co rút lại. Chỉ thấy cả tòa Côn Lôn Sơn bị một tầng nặng nề thanh quang bao phủ, Ngọc Hư cung phương hướng kiếm khí ngút trời, Bích Du cung bầu trời Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh chỉ nổi, mà Bắt Cảnh cung châu ngọn núi thì bị Thái Cực Đồ Kim tiểu bao trùm. Tam thanh thánh nhân, vậy mà đồng thời hiện hóa thánh uy. Đây là Khổng Tiên trong lòng nảy loạn, mơ hồ đoán được cái gì. Hắn thu liễm khí tức, từ cửa hông lặng lẽ vào núi. Vừa bước vào Côn Lôn địa giới, liền bị một đạo thanh quang cuốn lấy, trong nháy mắt na di đến Bích Du cung trước. Đi vào. Thông Thiên thanh âm từ trong điện truyền ra. Khổng Tiên sửa sang lại y quan, bước nhanh đi vào đại điện. Chỉ thấy Thông Thiên ngồi ngay ngắn vân sàng, sau lưng Chu Tiên tứ kiếm thực thể trôi lơ lửng, kiếm khí chi ác liệt, liền không gian cũng vì đó mà mèo. Càng làm cho Khổng Tiên khiếp sợ chính là, lão tử cùng Nguyên Thủy vậy mà cũng ở đây trong điện. Lão tử cầm trong tay phất trần, Thái Cực Đồ ở dưới chân xoay chậm chậm, Nguyên Thủy đỉnh đầu cánh mây lan lộn, bản cổ phiên bay phất phới. Tam thanh tề tụ, thánh uy như ngục. Đệ tử bái kiến sư tôn, bái kiến đại sư bá, nhị sư bá. Khổng Tiên đè nén trong lòng kinh hãi, cung kính hành lễ. Thông Thiên khẽ gật đầu, đứng lên đi. Ngươi lần này đi vu tộc, thu hoạch như thế nào? Khổng Tiên đang muốn trả lời, Nguyên Thủy đột nhiên hừ lạnh một tiếng, cần gì phải vòng vo. Trực tiếp hỏi hắn Thủ Dương Sơn chuyện chính là. Trong điện không khí đột nhiên đọc lại. Khổng Tiên trong lòng nảy loạn, thầm nói quả nhiên là hỏi thăm không động ấn một chuyện. Quả nhiên lão tử hay là phát hiện mình cầm đi không động ấn. Ngay sau đó Khổng Tiên nhắm mắt nói, đệ tử sát thực đi Thủ Dương Sơn, cũng lấy được. Không động ấn. Lão tử đột nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại làm cho Khổng Tiên nguyên thần rung động, nhân tộc chí bảo, nhưng trưởng khí vận hưng suy. Thông Thiên trong mắt kiếm ý tăng gọn, đại huynh là muốn đòi hỏi bảo vật này. Lão tử lắc đầu, cơ duyên thiên định, đã nhập tay hắn, chính là vận mệnh của hắn. Nghe nói thế, Khổng Tiên thở phào nhẹ nhõm. Lão tử thái độ như vậy, xem ra cũng không phải là mong muốn lấy đi không động ấn. Mà lúc này, một bên Nguyên Thủy lại tiến lên trước một bước, bàn cổ phiên không gió mà bay, bảo vật này liên quan đến nhân tộc khí vận, há có thể từ một tiểu bối chấp trưởng. Đại huynh thân là nhân giáo giáo chủ. Nhị đệ. Lão tử ngắt lời nói, ngươi tướng. Nguyên Thủy còn phải lại nói, Thông Thiên đột nhiên đứng lên, Chu Tiên tứ kiếm tranh tiêu vang dội. Chương 56, Tam Thanh phân gia, Tiệt giáo phó giáo chủ vị. Chương 56, Tam Thanh phân gia, Tiệt giáo phó giáo chủ vị. Thông Thiên hừ lạnh nói, hay cho một tiểu bối. Lúc trước ngại Khổng Tiên theo hầu, bây giờ lại đỏ mắt hắn cơ duyên, đây chính là ngươi xiển giáo thuận thiên ứng nhân. Mắt thấy Tam Thanh Dương cung tuất kiếm, Khổng Tiên sinh lòng một kế, tùy tiện nói, đệ tử nguyện dâng ra không động ấn. Lời vừa nói ra, Tam Thanh đồng thời sử sốt. Thông Thiên cau mày, Khổng Tiên, ngươi, sư tôn minh giám. Khổng Tiên nâng đầu, ánh mắt kiên định, đệ tử được bảo vật này sau, phát hiện trong đó huyền bí. Không động ấn tuy là nhân tộc chí bảo, nhưng chân chính chân quý chính là này gánh chịu nhân đạo chân ý. Nói, hắn tế ra không động ấn, ấn tỷ trên không trung nở rộ vạn trượng kim quang. Trong kim quang, vô số nhân tộc hư ảnh hiện lên, có đánh lửa tội nhân thị, có xây tổ vì cư lưu xảo thị, có trị bệnh cứu người thầy thuốc, có giáo hóa vạn dân hiền giả. Đây là, lao tử con ngươi hơi co lại. Nhân tộc không ngừng vươn lên tinh thần. Khổng Tiên trịnh trọng nói, đệ tử cho là, như thế chân ý làm từ Tam Thanh trung trường, mà không phải là một người độc chiếm. Lao tử nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Ngay sau đó lao tử nhìn về phía Nguyên Thủy, nhị đệ nghĩ như thế nào? Nguyên Thủy sắc mặt biến đổi, cuối cùng thở dài một tiếng, mà thôi, nếu người này có nảy lòng dạ, ta cũng không còn là khó. Thông Thiên thu hồi Chu Tiên tứ kiếm, khó được lộ ra nét cười, thiện. Khổng Tiên trong lòng ngầm thở phào một cái. Hắn mới vừa lấy lui làm tiến, đã bảo toàn không động ấn, lại hóa giải Tam Thanh mâu thuẫn. Quan trọng hơn chính là, hắn đem nhân đạo chân ý khái niệm nói lên, cũng là vì sau này nhân đạo hồi phục làm chuẩn bị. Bây giờ Hồng Hoang chỉ có thiên đạo, nói sẽ ở hậu thổ thân hóa luân hồi sau hồi phục, nhưng cũng không sánh bằng thiên đạo. Lại thiên đạo bản thân liền áp chế nói, càng không cần nói mới vừa hồi phục. Mà nhân đạo có thể kiềm chế thiên đạo. Huống chi, thiên địa người ba đạo quản lý Hồng Hoang bản thân liền là đại đạo sở định. Bất quá nhân thiên đạo trước hạn hồi phục, lại ra đời tư dục, cho nên một mực chèn ép nói cùng nhân đạo. Lão tử đông nhiên nói, Khổng Tiên, ngươi đã vì nhân tộc chi sư, lại được không động ấn công nhận, ngày sau nhưng thường tới Thủ Dương Sơn luận đạo. Nguyên Thủy nghe vậy, hơi biến sắc mặt, đại huynh, ngươi muốn? Ta đã quyết định ở Thủ Dương Sơn lập Bát Cảnh cung. Lão tử lạnh nhạt nói, Tam Thanh phân gia, bắt buộc phải làm. Thông Thiên cười to, chính hợp ý ta. Nguyên Thủy yên lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu, nếu như thế, Côn Lôn Sơn liền là ta xiển giáo nói chuyện. Tam Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Tử Tiêu cung phương hướng, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, nhiều năm ăn ý đều ở trong khoảnh khắc yên lặng. Khổng Tiên quỳ gối phía dưới, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn không nghĩ tới bản thân lấy đi không động ấn, hoàn toàn gián tiếp thúc đẩy Tam Thanh phân gia cuối cùng quyết định. Hơn nữa mới vừa rồi lão tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên bộ dáng, hiển nhiên phân gia cũng không phải là những gì mình biết đơn giản như vậy. Đột nhiên, Khổng Tiên trong lòng dâng lên một cái phỏng đoán, chẳng lẽ là tiên đạo cùng Hồng Quân không cho phép? Trong lúc đang suy tư, Thông Thiên bỗng nhiên nói, "Khổng Tiên, theo vi sư tiến về Kim Ngao đạo." Đệ tử nhận lệnh. Khổng Tiên cung kính lên tiếng. Theo Khổng Tiên tuân mệnh, Thông Thiên vung tay lên, bốn phía hư không tùy theo chấn động. Trong phút chốc, toàn bộ cảnh tượng nhất thời hóa thành mơ hồ, trong thiên địa hết thảy đều bị che kín ở vô hình pháp tắc trong. Khổng Tiên không khỏi cảm thấy thánh nhân hùng mạnh. Mà ở Côn Lôn Sơn Triệu Công Minh, Tam Tiêu tự nhiên cũng là như vậy, bị thánh nhân lực bao phủ. Làm Khổng Tuyên lần nữa mở mắt ra, cũng đã đi tới trong Kim Ngao đảo.
Ừm.
Khổng Tuyên hơi sửng sở. Phát hiện Kim Ngao đảo linh khí so lúc trước hắn cùng Thông Thiên tới trước thời điểm còn phải nồng nặng, đã áp sát Côn Lôn Sơn nồng độ linh khí. Bất quá sau đó Khổng Tuyên liền bình thường trở lại. Ban đầu sư tôn liền nói đem đạo tràng đứng ở Kim Ngao đảo. So sánh Kim Ngao đảo linh khí càng thêm nồng nặc là sư tôn thủ đoạn. Mà một bên Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu thời là đầy mặt vẻ hưng phấn. Bọn họ theo hầu mặc dù không tệ, nhưng ở trong Côn Lôn Sơn khó tránh khỏi sẽ gặp phải Nguyên Thủy sư bá ánh mắt khinh thường kia. Đối với tình huống như vậy, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu nào dám nói gì? Dù sao Nguyên Thủy không chỉ là sư tôn nhị huynh, càng là thiên đạo thánh nhân. Bây giờ Thông Thiên đem Thiệt Giáo đạo tràng chuyển đến cái này trong Kim Ngao đảo, đối bốn người mà nói cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ thấy Thông Thiên ngón tay nhẹ một chút, thánh nhân lực xung ra, trong Kim Ngao đảo ương tím chi sườn núi bên trên một tòa cung điện chậm rãi xuất hiện, rõ ràng là Bích Du cung. Thấy vậy thủ đoạn Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu đầy mặt khiếp sợ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy thánh nhân thủ đoạn. Khổng Tuyên đồng dạng là như vậy, mặc dù trước Thông Thiên ban cho bản thân một luồng thánh nhân lực hơn nữa bản thân luyện hóa, nhưng hôm nay thấy thủ đoạn này mới thật sự hiểu thánh nhân dưới đều là run rế những lời này. Còn chưa chờ Khổng Tuyên Triệu Công Minh đám người phản ứng kịp, lão tử thánh âm ở trong hồng hoang vang lên, ta Thái Thanh lão tử, với Thủ Dương Sơn lập nhân giáo nói trận, người có duyên đều có thể nhập giáo. Nghe nói thế, Khổng Tuyên lại khinh khỉnh. Lão tử làm như vậy chính là làm dáng một chút, hữu duyên vô duyên còn chưa phải là lão tử định đoạt. Hơn nữa dựa theo nguyên tắc, lão tử cuối cùng chỉ lấy Huyền Đô một người. Nếu không phải lão tử lấy nhân tộc lập giáo, sợ rằng một cái đệ tử cũng sẽ không thu. Còn chưa chờ Khổng Tuyên suy nghĩ rơi xuống, Nguyên Thủy thánh âm cũng ở đây hồng hoang trong thiên địa vang vọng, ta Ngọc Thanh Nguyên Thủy, với Côn Lôn Sơn lập xiển giáo nói trận, phàm lai lịch thâm hậu, phúc duyên lâu dài người, đều có thể ngươi xiển giáo. Khổng Tuyên khẽ miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ trong lòng quả là thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trước đến giờ coi trọng theo hầu xuất thần, lần này thu đồ tiêu chuẩn càng đem ước sinh chứng hóa hạ người hoàn toàn loại bỏ bên ngoài. Trong lúc đang suy tư, chợt thấy ngoài Kim Ngao đảo biển trời giáp nhau chỗ hào quang vạn trượng, vô số lưu quang đang hướng nơi này chạy nhanh đến. Sư Tôn, đây là? Triệu Công Minh nhìn về phía chân trời dị tượng, mặt lộ kinh ngạc. Thông Thiên đứng chắp tay, áo bào xanh bù bù, tất nhiên vi sư lập được tiệt giáo nói trận, đưa tới hồng hoang chúng sinh. Khổng Tuyên ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy những thứ kia lưu quang trong đã co hóa hình hoàn mỹ tiên nhân, cũng có vẫn cất giữ bộ phận bản tướng tinh quái, thậm chí còn có mấy đạo đại la kim tiên cấp bậc khí tức. So với Nguyên Thủy Thiên Tôn xiển giáo trước cửa thuần một màu tiên tiên theo hầu, tiệt giáo trước cửa cảnh tượng có thể nói rồng rắn lẫn lộn. Đây là Thông Thiên mới vừa nói trận đứng ở Kim Ngao đảo a, mà lúc này sợ rằng trước ở Côn Lôn Sơn chờ đợi sinh linh cũng ở đây hướng nơi này đuổi. Dù sao Nguyên Thủy xiển giáo chỉ lấy theo hầu thâm hậu, nhưng trong hồng hoang nào có như vậy theo hầu thâm hậu sinh linh. Ha ha ha, tốt. Thông Thiên đột nhiên cười to, sau lưng Chu Tiên Tứ kiếm hư ảnh phóng lên cao, đại đạo 50, ngày diễn 49. Ta tiệt giáo mở rộng sân môn, hữu giáo vô loại, vì chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống. Thánh âm truyền khắp hồng hoang, Kim Ngao đảo bầu trời đột nhiên nứt ra một đạo khe hở, mênh mông công đức mây vàng chút xuống. Thông Thiên tay áo bảo vung lên, công đức chia làm mấy phần, lớn nhất một phần không có vào Bích Du cung nền móng, còn lại thì vẩy hướng cả tòa Kim Ngao đảo. Chỉ một thoáng, trên đảo linh mạch đầm vang, nguyên bản liền linh khí nồng nặc lần nữa tăng vọt. Từng cây linh dược dưới đất trồi lên, trong chớp mắt liền lớn lên mấy mươi ngàn, mấy chục vạn năm phần. Khe núi thanh tuyển hóa thành linh dịch, vách đá ngoan thạch điểm hóa thành tinh, cả hòn đảo nhỏ phảng phất trong nháy mắt xuống lại. Cái này, Bích Tiêu trợn to mắt hạnh, miệng nhỏ trương được có thể nhét vào trứng gà. Nàng rõ ràng nhìn thấy một bụi mới vừa hóa hình linh chi đồng tử đang nhút nhát làm lễ cho mình. Nàng từ xuất thế đến hóa hình, thế nhưng là trải qua mấy chục vạn năm thời gian. Mà sư tôn chỉ là đem công đức rơi xuống, liền có thể để cho sơn giã tinh quái hóa hình, bao nhiêu khủng bố. Thông Thiên xoay người nhìn về phía bốn vị đệ tử, trong mắt kiếm ý lưu chuyển, từ hôm nay trở đi, bọn ngươi đều vì tiệt giáo thân truyền, Khổng Tuyên làm phó giáo chủ, hiệp trợ vi sư quản lý giáo trung lớn nhỏ công việc. Khổng Tuyên chấn động trong lòng, không nghĩ tới Thông Thiên hoàn toàn thật đem phó giáo chủ vị trao tặng bản thân. Khổng Tuyên đang muốn chối từ, lại thấy Thông Thiên khoát tay nói, ngươi bảy sắc thánh quang đã dung hợp âm dương ngũ hành, càng được nhân tộc khí vận gia thân, xứng đáng lúc này. Lời còn chưa dứt, Thông Thiên đột nhiên cũng chỉ một chút, một đạo thanh quang không có vào Khổng Tuyên mi tâm. Trong phút chốc, hải lượng tin tức như thủy triều vào tới, thượng thanh trận đạo chân giải Chu Tiên kiếm trận đại cương tiệt thiên thất kiếm. Vô số tiệt giáo bí mật bất truyền ở trong óc phô triển. Đa tạ sư tôn. Khổng Tuyên trịnh trọng gật đầu. Những truyền thừa khác đều là Thông Thiên chọn đời tâm huyết, bây giờ dốc túi truyền cho, có thể thấy được đối nó nặng coi trình độ. Nhưng vào lúc này, ngoài Kim Ngao đảo đột nhiên truyền tới rối loạn tương mừng. Chỉ thấy hộ đảo đại trận dâng lên rung động, một đạo kim quang thế như trẻ che xuyên tấu cấm chế, đảo mắt liền tới Bích Du cung trước. Chuẩn đề. Dưới Khổng Tuyên ý thức con ngươi chợt co lại, bảy sát thánh quang trong nháy mắt bảo vệ quanh thân. Người đâu người khoác cà sa, cầm trong tay thất bảo diệu thụ, không phải Tây Phương giáo nhị thánh một trong chuẩn đề thì là người nào? Chương 57, chặt đứt chấp niệm, đa bảo nhập tiệt giáo. Chương 57, chặt đứt chấp niệm, đa bảo nhập tiệt giáo. Thông Thiên sư minh, lâu nay khỏe chứ? A chuẩn đề cười híp mắt hành lễ, ánh mắt lại không ngừng tại trên người Khổng Tuyên quan sát, vị này chính là danh chấn hồng hoang Khổng Tuyên đạo hữu đi. Quả nhiên cơ duyên thâm hậu. Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, Chu Tiên Tứ kiếm hư ảnh ở sau lưng chìm nổi, chuẩn đề, ngươi tự tiện xông vào bổn tọa đạo tràng, chẳng lẽ cho là Chu Tiên kiếm trận chém không phải thánh nhân? Đạo hữu hiểu lầm. Chuẩn đề vội vàng quát tay, bần tăng này tới là vì chúc mừng, ngoài ra. Chuẩn đề chợt nhìn về phía Khổng Tuyên, trong mắt ánh sáng lập lòe, ta xem Khổng Tuyên đạo hữu cùng ta phương Tây hữu duyên, không biết như nguyện. Lan. Thông Thiên đột nhiên chợt quát, một đạo kiếm khí xé toạc trời cao, còn dám đánh ta đệ tử chủ ý, hôm nay liền để ngươi nếm thử một chút Chu Tiên kiếm trận lợi hại. Chuẩn Đề hơi biến sắc mặt, cười khan hai tiếng hóa thành kim quang bỏ chạy. Trước khi đi kia nghiền ngẫm lườm một cái, lại làm cho Khổng Tiên như có gai ở sau lưng. Khổng Tiên có thể mơ hồ cảm giác được, bản thân cùng Chuẩn Đề người này nhân quả vẫn còn ở, dù là bản thân lệ Thông Thiên vi sư, nhân tộc khí vận gia thân, vẫn vậy như vậy. Chẳng lẽ thật là định số không được? Trong Khổng Tiên tâm thoáng qua một tia không cam lòng, bất quá sau đó liền biến mất không thấy. Bản thân từng bước một đi tới, không phải là vì vận mệnh của mình, thoát khỏi phong thần lượng kiếp trong bản thân cùng tiệt giáo thảm trạng. Suy nghĩ rơi xuống, Khổng Tiên chỉ cảm thấy chấp niệm trong lòng tiêu tán. Khổng Tiên cảnh giới hoàn toàn lặng yên không một tiếng động đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Sư tôn, Tây Phương giáo vì sao? Triệu Công Minh nghi ngờ hỏi thăm, nhưng lời còn chưa nói hết, liền cảm giác được Khổng Tiên khí tức tăng vọt. Tam Tiêu giống vậy khiếp sợ không gì sánh nổi, không hiểu vì sao Khổng Tiên cũng không tu luyện đã đột phá, hơn nữa mới vừa rồi còn là sư tôn đuổi đi Chuẩn Đề thánh nhân sau. Bích Tiêu trợn tròn mắt hạnh, miệng nhỏ khẽ nhếch, đại sư minh thế nào đột nhiên liền? Vân Tiêu liền vội vàng kéo muội muội ống tay áo, tỏ ý nàng chớ có lên tiếng. Quỳnh Tiêu nhưng lại suy nghĩ nhìn về phía Khổng Tiên sau lưng lưu chuyển bảy sắc thanh quang, mơ hồ nhận ra được một chút không bình thường đạo vận chấn động. Thông Thiên giáo chủ trong mắt kiếm ý lưu chuyển, trong lòng cũng dâng lên chút nghi ngờ. Tình huống như vậy hắn tự nhiên biết là cái gì. Đây là chặt đứt chấp niệm sau ngộ hiểu đột phá. Nhưng để cho Thông Thiên không hiểu chính là, Khổng Tiên từ xuất thế tới nay, nhưng chưa hề cùng Chuẩn Đề có cái gì dính dấp, vì sao chấp niệm sẽ cùng Chuẩn Đề kia tương quan? Sư tôn, Khổng Tiên thu liễm khí tức, đang muốn mở miệng giải thích. Thông Thiên lại khoát khoát tay, cơ duyên chuyện, không cần nói tỉ mỉ. Ngay sau đó Thông Thiên ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương tây, ngược lại Chuẩn Đề người kia, lại dám ngay trước bổn tọa mặt đảo chất tường. Thông Thiên trong mắt lóe lên một tia lãnh sắc. Dù sao Khổng Tiên thế nhưng là đệ tử của mình, hơn nữa còn là thủ đồ, một điểm này Chuẩn Đề tên kia không thể nào không biết. Dưới tình huống này, Chuẩn Đề lại vẫn làm ra mới vừa rồi loại chuyện đó, hiển nhiên Chuẩn Đề cùng bản thân Đồ Nhi Khổng Tiên có cái gì nhân quả. Khổng Tiên chặt đứt chấp niệm nói vậy cũng là như vậy. Bất quá đối với lần này Thông Thiên không hề sợ, Chu Tiên tứ kiếm nơi tay, đừng nói Chuẩn Đề, dù là Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người đồng thời ra tay, cũng không cách nào đánh vỡ Chu Tiên kiếm trận. Hồng Quân đạo tổ có thể nói qua, Chu Tiên kiếm trận phi bốn thánh không thể phá. Sau đó Thông Thiên giao phó Thu Đồ một chuyện sau liền tiến vào Bích Du cung. Cứ thật, trực tiếp đem Thu Đồ chuyện giao cho ta. Bản thân Khổng Tiên còn nghĩ vững chắc một cái tu vi, nhưng bây giờ xem ra muốn lui về phía sau kéo dài một chút. Làm thần thức quét qua ngoài Kim Lao đảo, Khổng Tiên phát hiện đã có không ít sinh linh bên ngoài quỳ lạy. Mà một người trong đó ăn mặc màu vàng nam tử hấp dẫn Khổng Tiên chú ý, người này Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi đặc biệt nổi bật, mà khi thấy rõ người này theo hầu sau càng làm cho Khổng Tiên sửng sốt một chút. Đa Bảo Chuột, chẳng lẽ là Đa Bảo đạo nhân? Khổng Tiên hơi sửng sở. Bình thường mà nói Đa Bảo đạo nhân là Thông Thiên thứ nhất người đệ tử, mà bây giờ bản thân thành Thông Thiên thủ đồ, Đa Bảo đạo nhân tự nhiên xếp hạng phía sau. Khổng Tiên trong lòng cười thầm, đây cũng là thú vị, bản thân con này không tức hoàn toàn cướp Đa Bảo Chuột vị trí. Đại sư minh, những sinh linh này nên như thế nào an bài? Triệu Công Minh tiến lên hỏi, cắt đứt Khổng Tiên suy nghĩ. Khổng Tiên thu hồi ánh mắt, bảy sắc thánh quang ở sau lưng lưu chuyển, sư tôn có lệnh, tiệt giáo hữu giáo vô loại, phàm là thành tâm cầu đạo người, đều có thể nhập môn hạ của ta. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào kia áo bào màu vàng nam tử trên người, bất quá, có chút đặc thù theo hầu, ngược lại đáng giá trọng điểm chú ý rất lời, Khổng Tiên tay áo bào vung lên, ngoài Kim Ngao đảo đại trận hộ sơn mở ra một đạo cửa ngõ. Đã sớm chờ đã lâu hồng hoang sinh linh nhất thời chen chúc mà vào, nhưng lại ở Bích Du cung trước tự giác xếp thành hàng dài, không dám gây chuyện. Kia áo bào màu vàng nam tử xếp hạng trước nhất, thấy Khổng Tiên ánh mắt quan tới, vội vàng cung kính hành lễ. Vạn bối đa bảo, bái kiến tiền bối. Khổng Tiên tinh tế quan sát người này, chỉ thấy hắn mặt mũi thành thật, trong mắt lại lóe ra khôn khéo và mang, quanh thân bảo khí quần quanh, hiển nhiên người mang không ít linh bảo. Không hổ là trời sinh đối báo vật nhạy cảm đa bảo chuẩn hóa hình. Người gọi đa bảo? Khổng Tiên cố làm không biết mà hỏi. Trở về thượng tiên, vạn bối là hồng hoang con thứ nhất đa bảo chuẩn đắc đạo, cho nên lấy tên này. Đa bảo cung kính đáp, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Khổng Tiên khẽ gật đầu, bảy sát thánh quang quét qua đa bảo toàn thân, trong nháy mắt nhìn tấu này theo hầu. Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi, trong cơ thể hoàn toàn chín kiện tiên thiên linh bảo khí tức, mặc dù phần lớn là hạ phẩm, nhưng phần này tìm bảo tiên phú sát thực kinh người. Phải biết, bình thường Đại La Kim Tiên đều là dùng hậu thiên linh bảo, thậm chí có còn không có linh bảo. Mà cái này đa bảo ở không có bái nhập tiệt giáo trước, lại vẫn có thể tìm được 9 cái tiên thiên linh bảo, có thể tưởng tượng được này thiên phú hùng mạnh. Đa bảo dám ở phong thần lượng kết lúc, đối lao tử vị này thánh nhân rút kiếm, chỉ riêng chuyện này, liền không phụ tiệt giáo đại sư minh danh tiếng. Về phần phong thần lượng tiếp sau, đa bảo nhập Tây Phương giáo chuyện, Khổng Tiên kia tự nhiên biết rõ. Không chỉ là đa bảo, còn có còn lại tiệt giáo đệ tử, độ hóa, phản giáo sử dạy. Thậm chí xiển giáo người cũng không ít nhập Tây Phương giáo người, nhiên đăng, từ hàng trở. Phong thần lượng kiếp, xiển giáo, tiệt giáo, tán tu nhập lượng kiếp, nhưng Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn Tây Phương giáo lại độ chuyển ngoại. Toàn nhân ban đầu La Hầu kích nổ phương Tây linh mạch nhân quả, cho nên Hồng Quân cũng không để cho Tây Phương giáo nhập lượng kiếp. Hơn nữa Chuẩn Đề, tiếp dẫn hai người kia vô sỉ tính cách, nhiều người như vậy gia nhập Tây Phương giáo cũng là phù hợp tình lý. Căn cốt không sai. Khổng Tiên bình luận, ngay sau đó giọng điệu chợt thay đổi, bất quá nhập ta tiệt giáo quan trọng nhất tâm tính. Ngươi lại nói vì sao phải tới tiệt giáo? Đa Bảo nghe vậy, trong mắt ánh sáng lóe lên, nội tâm thầm nói có hy vọng, ngay sau đó thành khẩn nói, vãn bối du lịch hồng hoang mấy triệu trở, biết rõ tu hành cũng dễ. Thông Thiên thánh nhân hữu giáo vô loại, nguyện vì chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống, như thế lồng ngực khiến vãn bối trong lòng mong mỏi. Đa Bảo dừng một chút, lại bổ sung, huống chi vãn bối nghe nói Khổng Tuyên thượng tiên vì nhân tộc bôn ba, cam bỏ công đức, như thế đại nghĩa càng làm cho vãn bối kính nể. Nếu có thể bái nhập Tiệt giáo, cũng là vãn bối vinh hạnh. Khổng Tuyên trong lòng cười thầm, cái này Đa Bảo ngược lại biết nói chuyện, đã thổi phồng thông thiên, lại nhân tiện khen bản thân. Bất quá lời nói này cũng là chân thành, khó trách ngày sau có thể trở thành Tiệt giáo đại sư mình. Thiện. Khổng Tuyên gật đầu, đầu ngón tay ngưng tụ một đạo thanh quang điểm nhập Đa Bảo mi tâm. Từ hôm nay trở đi, ngươi vì ta ngoài Tiệt giáo cửa đại đệ tử, ban cho ngươi thượng thanh linh bảo quyết cơ sở tiên. Đa Bảo mừng lớn, vội vàng dập đầu, đệ tử bái tạ đại sư minh. Khổng Tuyên suy tư chốc lát, đối Đa Bảo nói, ngươi trước tạm đi trên đảo tìm một chỗ động phủ thu xếp, đợi sư tôn sau khi xuất quan tự có an bài. Đa Bảo cung kính hành lễ, xoay người rời đi lúc trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Đợi Đa Bảo sau khi đi, Khổng Tuyên ánh mắt quét qua đảo ngoài tụ tập sinh linh, bảy sắc thánh quang ở đáy mắt lưu chuyển. Chợt, hắn chú ý tới ba đạo thanh lệ bóng dáng dắt tay nhau mà tới. Cầm đầu nữ tử mặc trắng thuần Đa Bảo, khuôn mặt như vẽ, bên trái bị kia gánh bắc quy giáp, khí tức trầm ổn, bên phải nữ tử vòng vàng buộc tóc, khí khai anh hùng hùng hực. Vô Đang, Quy Linh, Kim Linh. Khổng Tuyên trong lòng khẽ nhúc đích. Ba vị này tại nguyên bản quý tích trong đều là Tiệt giáo đệ tử thân truyền, nhất là Vô Đang Thánh Mẫu nhất khiến Khổng Tuyên khắc sâu ấn tượng. Dù sao ở phong thần lượng kiếp trong, chỉ có Vô Đang Thánh Mẫu còn sống. Dĩ nhiên, cũng có thể là tránh khỏi Tiệt giáo đệ tử toàn bộ diệt vong, đưa đến Tiệt giáo tiêu diệt, từ đó giao động thông thiên đích chứng đạo chi cơ. Nhưng dù cho như thế, Vô Đang Thánh Mẫu cũng chỉ có thể hóa thân Lê Sơn lão mẫu. Bây giờ ba người theo Đa Bảo cùng nhau hiện thân, cũng là thiên đạo trong chỗ U Minh an bài. Văn bối bái kiến Khổng Tuyên thượng tiên. Ba người cùng kêu lên hành lễ. Vô Đang Thánh Mẫu đầu ngón tay nở rộ thanh liên hư ảnh, Quy Linh Thánh Mẫu sau lưng huyền quy pháp tướng chìm nổi, Kim Linh Thánh Mẫu quanh thân quấn vòng quanh dạng rỡ án vàng. Đem so sánh với Đa Bảo đại la kim tiên cảnh giới, ba người cảnh giới kém hơn chút, đều vì thái ớt kim tiên tụ cùng. Chương 58, khách không mời mà đến, Khổng Tuyên đến Côn Lôn. Chương 58, khách không mời mà đến, Khổng Tuyên đến Côn Lôn. Khổng Tuyên ngón tay nhẹ một chút, lấy pháp lực nâng lên Vô Đang, Quy Linh, Kim Linh ba người, cười nói, ba vị đạo hữu lai lịch bất phàm, nhưng nguyện nhập ta Tiệt giáo. Kim Linh Thánh Mẫu ánh mắt chạm nhiên, thông thiên thánh nhân hữu giáo vô loại chi đức danh truyền hồng hoàng, vạn bối chờ mộ danh mà tới. Thiện. Khổng Tuyên cũng chỉ một chút, ba đạo thanh quang phân biệt không có vào ba người mi tâm, trước tạm theo Triệu Công Minh sư đệ đi Tam Tiên Quốc ở tạm, đợi sư tôn giảng đạo lúc sẽ đi bái sư chi lễ. Bây giờ Đa Bảo, Vô Đang, Quy Linh, Kim Linh bốn người này đã gia nhập Tiệt giáo, còn lại Khổng Tuyên cũng không thèm để ý truyền âm đem việc này giao cho Triệu Công Minh sau, Khổng Tuyên trở lại bản thân tiền điện trong. Trong điện bảy sắc mây tía tự động tụ thành bồ đoàn, hắn ngồi xếp bằng, nội thị bản thân. Đại La Kim Tiên hậu kỳ pháp lực như thủy triều ở trong kinh mạch dâng trào, lại hơi lộ ra hư phủ. Mặc dù chặt đứt chấp niệm đột phá, nhưng trung quy còn cần vững chắc một phen. Bất quá trước đó, Khổng Tuyên chuẩn bị trước luyện hóa Định Hải Thần Châu. Tranh thủ ở Vu Yêu trước khi quyết chiến luyện thêm hóa mấy đạo tiên tiên cấm chế, từ đó tăng cường mình thực lực. Định Hải Thần Châu, hiện 36 viên xanh thẳm bảo châu trôi lơ lửng trước người, Khổng Tuyên há mồm nuốt vào một viên hoàng trung lý. Trái cây vào bụng tức hóa, mênh mông ngất một tinh hoa trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Hắn mười ngón tay tung bay, bảy sắc thánh quang như tơ như sợi quấn quanh châu thể, bắt đầu luyện hóa thứ 16 đạo tiên thiên cấm chế. Châu nội thế giới ầm vang rung động, hỗn độn khí lưu bị thánh quang bức lui. Khổng Tuyên nguyên thần hóa thành bảy sắc khổng tước, linh vũ quét qua chỗ, cấm chế đạo văn từng khúc sáng lên. Mỗi một đạo đường vân phá giải đều cần hải lượng pháp lực chống đỡ, hoàng trung lý cung cấp linh lực đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao. Oanh! Làm thứ 16 đạo cấm chế rốt cuộc giãn ra lúc, 36 chư thiên hư ảnh ở trong điện đảm bảo. Mỗi một phe thế giới cũng khuyết trương tới ngàn dặm phương biên, núi non sông ngòi càng thêm rõ ràng. Khổng Tuyên thậm chí có thể cảm giác được châu bên trong thai nén sinh linh. Ngàn năm thời gian đạn chỉ rồi biến mất. Khổng Tuyên mở hai mắt ra, trong con ngươi chiếu ra 36 phương thế giới sinh diệt luân hồi. Ngay sau đó hắn thở dài một tiếng, tiên thiên chí bảo quả thật huyền ảo, ngàn năm khổ tu mới luyện hóa một đạo cấm chế. Bây giờ dù ngưng tụ ra 36 chư thiên số hình, nhưng khoảng cách chân chính diễn hóa xuất 36 chư thiên còn kém xa. Đang lúc trầm tư, ngoài điện đột nhiên truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Triệu Công Minh thanh âm xuyên thấu cấm chế, đại sư huynh. Nhiên Đăng đạo nhân cầm nguyên thủy sư bá pháp chỉ tới trước, giờ phút này đang bích dù cung trước. Nhiên Đăng, Khổng Tuyên nhướng mày. Vị này tương lai phản bội xiển giáo phó giáo chủ, giờ phút này tới chơi tuyệt không phải chuyện tốt. Thân hình hắn chợt lóe, bảy sắc hồng tiểu nối thẳng bích du cung. Cung trước trên quảng trường, Nhiên Đăng cầm trong tay bạch ngọc phất trần trôi nổi tại vô ích. Thấy Khổng Tuyên hiện thân, hắn cười híp mắt chắp tay, Khổng Tuyên đạo hữu lâu nay khỏe chứ? Bần đạo phụ nguyên thủy thiên tôn pháp chỉ, chuyên tới để đưa thiệp mời. Nói lấy ra một quyển tím bằng ngọc giản. Đơn giản xiển giáo hai chữ đạo vận lưu truyền, mơ hồ có bản cổ phiên hư ảnh chìm nổi. Khổng Tuyên bất động thanh sắc nhận lấy ngọc giản, thần thức đảo qua, nội dung nhất thời rõ ràng. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau 3 ngày sẽ ở Côn Lôn Sơn giảng đạo, đặc biệt thông thiên giáo chủ cùng Tiệt giáo đệ tử phó hội. Làm phiền Nhiên Đăng đạo hữu. Khổng Tuyên thu hồi ngọc giản, bảy sát thánh quang ở sau lưng hơi lưu chuyển, chẳng qua là sư tôn còn ở bế quan, được không cho ta chờ sau khi thương nghị lại đáp lại phủ. Nhiên Đăng trong mắt ánh sáng lóe lên, Thiên Tôn cố ý giao phó, lần này giảng đạo trông thông thiên sư thúc cần phải. Nhiên Đăng lời còn chưa dứt, Bích Du cung cổng ầm ầm mở ra. Trở về nói cho nhị huynh. Thông thiên giáo chủ thanh âm như kiếm reo tranh tranh, bổn tọa tự sẽ đúng lúc phó ước. Thánh uy lóe lên một cái rồi biến mất, Nhiên Đăng bị đẩy lui ba bước, trên mặt lại nét cười càng đậm, nếu như thế, vần đạo cáo lui. Xoay người lúc ý vị thâm trường liếc nhìn Khổng Tuyên bên hông không động ấn. Đợi Nhiên Đăng rời đi, Khổng Tuyên bước vào Bích Du cung. Chỉ thấy Thông Thiên chắp tay đứng ở Vân Sáng trước, Chu Tiên tứ kiếm ở sau lưng kết thành trận đồ, kiếm khí đem hư không cắt rời ra mịn đen vết. "Sư tôn, chuyện này kỳ quặc." Khổng Tiên trầm giọng nói, Nguyên Thủy sư bá đột nhiên giảng đạo, lại cố ý sư tôn nhất định phải đi trước. Thông Thiên cười lạnh, nhị huynh từ trước đến giờ coi trọng theo hầu xuất thân, lần này sợ là khoe khoang hắn chỗ thu đồ. Dựa theo nguyên bản quy tích, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là ở lần đầu giảng đạo lúc, trước mặt mọi người biếm xích tiệt giáo đệ tử ước sinh chứng hóa đưa đến Tam Thanh hoàn toàn quyết liệt. Bây giờ lịch sử tựa hồ đang tái diễn, nhưng vì sao Nguyên Thủy sẽ như thế? Chẳng lẽ thật sự là bởi vì giáo phái vấn đề? Suy tư một lát sau, Khổng Tiên nói, đệ tử nguyện đi trước đi trước. Thông Thiên trầm ngâm chốc lát, nói, cũng được, nói vậy đại huynh cũng sẽ đi trước, cũng là vô ngại. Khổng Tiên hiểu ý rời đi Bích Du cung sau, hắn lập tức triệu tập Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu. Bảy sát thánh quang phong tỏa bốn phía, đem Côn Lôn hành trình rủi ro tinh tế nói tới. Nghe nói thế, Bích Tiêu thứ nhất thời gian nói, đại sư huynh cần gì phải mạo hiểm? Bích Tiêu gấp đến độ kéo lấy Khổng Tiên ống tay áo, kia nhiên đang nhìn một cái thì không phải là người tốt. Lại kia nhiên đang cũng là Tử Tiêu cung 3.000 khách một chồng, lại khuất tôn trở thành xiển giáo phó giáo chủ, thật. Còn chưa có nói xong, một bên Vân Tiêu đè lại muội muội bà bay, tỉnh táo phân tích, Nguyên Thủy sư bản nếu thật muốn làm khó dễ, tất mượn theo hầu nói đến. Đại sư huynh thân là Nguyên Phượng chi tử, lại là sư tôn thủ đồ, ngược lại thì an toàn nhất. Không sai. Khổng Tiên gật đầu tán thưởng, bảy sắc thánh quang ở đầu ngón tay lưu chuyển, ta vừa lúc nhìn một chút nhị sư bá chỗ thu đồ đệ là cái gì tư chất, có thể hay không ngăn trở ta bảy sắc thánh quang. Ngay sau đó Khổng Tiên cũng không chần chờ nữa, hóa thành một đạo lưu quang hướng Côn Lôn Sơn đi trước. Côn Lôn Sơn ngoài ngọc hư cùng, tử khí quấn quanh. Thủ môn đồng tử thấy Khổng Tiên, yêu căng hất cằm lên, thiên tôn giảng đạo sắp tới, những người không có nhiệm vụ. Càn rỡ. Một tiếng quát chói tai từ cung nội truyền ra. Quảng Thành Tử sải bước đi tới, nói, Khổng Tiên sư huynh là Tam Thanh thủ đồ, há lại cho ngươi lãnh đạo. Dứt lời, Quảng Thành Tử xoay người lại đối Khổng Tiên cười nói, sư huynh chớ trách, cái này nghiệt xúc không hiểu quy củ. Thấy vậy một màn Khổng Tiên trong lòng cười lạnh. Quảng Thành Tử mặt ngoài nhiệt tình, đáy mắt kinh miệt lại che giấu không được. Ngay sau đó Khổng Tiên cố làm không biết đáp lễ, Quảng Thành Tử sư đệ nói quá lời. Bước vào ngọc hư cung, chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ở vào trên đài cao, mà Lao Tử thời là ở vào một bên. Khổng Tiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lao Tử đã đến. Thủ Dương Sơn có thể so với Kim Ngao đảo còn xa, mà bản thân đại sư này bá lại đến, hiển nhiên là Nguyên Thủy tự mình truyền âm, hoặc là nhiên đang đi trước Thủ Dương Sơn. Đang lúc Khổng Tiên suy tư lúc, trên đài cao Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên mở miệng. Đỉnh đầu hắn khánh trong mây bản cổ phiên bay phất phới, thánh uy như vực sâu biển lớn, bổ tọa đang cùng ngươi đại sư bá luận thuận thiên ứng nhân chi đạo, ngươi đã vì Tam Thanh thủ đồ, không ngại nói một chút pháp. Trong điện đột nhiên yên tĩnh. Phía sau Quảng Thành Tử nghe ra trong lời nói bấy dập. Nếu Khổng Tiên đồng ý Nguyên Thủy quan điểm, tương đương với phủ định Thông Thiên lấy ra một chút hy vọng sống. Nếu phản đối, chính là bác thánh nhân mặt mũi. Quảng Thành Tử vốn tưởng rằng Khổng Tiên tới trước, bất quá là đơn giản gặp mặt hoặc là luận đạo. Nhưng hôm nay xem ra, cũng không phải là như vậy a, Khổng Tiên sau lưng dị ra mồ hôi lạnh, tự nhiên cũng nghe đưa ra trong ý tứ. Suy tư một lát sau, Khổng Tiên hơi chắp tay, đáp lại nói, đệ tử thiện ý, ngày diễn 49, chui tới một. Thuận lòng trời là nói, thiệt thiên cũng là đạo. Nói Khổng Tiên tế ra không động ấn, nhân tộc khí vận hóa thành màu vàng trường hà vòng quanh quanh thân. Đúng như cái này nhân tộc, sinh mà yếu đuối lại không ngừng vươn lên, hẳn là lấy ra sinh cơ tốt nhất ví dụ chứng minh. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt hàn quang chợt hiện. Đang muốn phát tác, Côn Lôn Sơn vang lên Thông Thiên cười dài tiếng, hay cho một tiệt thiên cũng là đạo. Nhị huynh, ta đồ đệ này chưa cho ngươi mất thể diện đi. Chu Tiên kiếm khí xé toạc hư không, Thông Thiên giáo chủ đạp thanh bình kiếm tới. Thánh uy đụng nhau giữa, cả tòa ngọc hư cung kịch liệt rung động. Chương 59, cùng Quảng Thành Tử so tài. Mộ Kỳ Hạnh hoàng cờ. Chương 59, cùng Quảng Thành Tử so tài. Mộ Kỳ Hạnh hoàng cờ. Chỉ một thoáng, toàn bộ Hồng Hoang Thiên địa trở nên rung động. Đỉnh núi Côn Lôn biển mây bị cuồng bạo thánh uy phá tan thành từng mảnh, ngoài ngọc hư cung tiên tiên cấm chế từng khúc băng liệt, liền Bất Chu Sơn phương hướng đế giang trở tổ vu cũng kinh nghi bất định nhìn về Côn Lôn Sơn. Khổng Tiên chỉ cảm thấy nguyên thần bị chấn, bảy sát thánh quang tự chủ hộ thể nhưng ở thánh uy trước mặt giống như giấy mỏng. Cũng may lúc này một đạo thánh nhân lực đem Khổng Tiên bao phủ, đem thánh nhân uy áp tất tật ngăn cản bên ngoài. Thấy vậy một màn, Khổng Tiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao bản thân bất quá đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi, căn bản không chống được ba tôn thánh nhân uy áp. Cũng may sư tôn ra tay, nếu không dù là bảy sắc thánh quang thêm 36 viên định hải thần châu ít nhất cũng là trọng thương. Một bên Quảng Thành Tử tự nhiên cũng không tốt gì, thánh uy đụng nhau trong nháy mắt liền miệng phun một ngụm tinh huyết. Trên đài cao Nguyên Thủy thấy vậy một màn, tự nhiên cũng là một đạo thánh nhân lực đem Quảng Thành Tử bảo vệ, giống vậy một đạo ngọc thanh tiên quang rơi xuống, qua trong giây lát Quảng Thành Tử thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu. Một lát sau, thánh nhân uy áp tiêu tán. Lão tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên ba người ngồi chung ở trên đài cao. Bất quá so sánh với Thông Thiên cùng lão tử sắc mặt bình tĩnh, Nguyên Thủy sắc mặt thời là hơi biến hóa. Mới vừa rồi hắn sáng rõ cảm giác được bản thân thánh uy áp chế bất quá Thông Thiên, nếu không phải lão tử ra tay, sợ rằng mới vừa rồi hắn liền mất thể diện. Hơn nữa còn là ở đạo trường của mình, đồ đệ mình Quảng Thành Tử trước mặt. Chúng ta ba người đồng thời thành thánh, vì sao Thông Thiên mạnh hơn chính mình? Nguyên Thủy sinh lòng nghi ngờ. Ba người bọn họ theo hầu giống nhau, thiên phú giống nhau, lão tử xuất thế sớm nhất, bản thân tiếp theo, Thông Thiên cuối cùng. Theo lý thuyết, Thông Thiên đứng so với mình yếu một ít mới đúng. Nhưng hôm nay, vì sao mạnh hơn bản thân? Nhưng khi Nguyên Thủy thấy được Khổng Tiên sau, trong nháy mắt hiểu ra tới. Khí vận là giáo phái khí vận gây nên. So sánh với mình chỉ có một đệ tử dưới tình huống, Thông Thiên thời là đã thu đông đảo đệ tử, thiệt giáo khí vận tự nhiên so xiển giáo hùng mạnh. Hơn nữa Khổng Tuyên tiểu tử kia có nhân tộc khí vận gia thân, bao nhiêu cũng tăng cường thiệt giáo khí vận. Đọc về phần này, Nguyên Thủy sắc mặt càng khó xử có thể. Ban đầu hắn nhưng là phi thường không nhìn chúng Khổng Tuyên cái này khoác lông nheo góc, ưa sinh chứng hóa hạng người. Phía sau Khổng Tuyên các loại sự tích tỏ rõ, bản thân nhìn lầm. Bất quá khi thấy Quảng Thành từ sau, Nguyên Thủy sắc mặt chuyển biến tốt một ít. Ba người bọn họ đều là thánh nhân không cách nào phân ra thắng bại, nhưng đệ tử giữa nhưng phân thắng bại. Lại bản thân ban cho Quảng Thành Tử Ngọc Thanh Tiên Quan cùng mấy món pháp bảo, không khỏi không thể đánh bại Khổng Tuyên. Suy nghĩ rơi xuống, Nguyên Thủy mở miệng nói, "Tam đệ, lần này mời ngươi tới trước, trừ luận đạo ra, vừa lúc cũng để cho chúng ta môn hạ đệ tử so tài một phen, không biết ý như thế nào?" Thông Thiên nghe vậy, trong mắt kiếm ý lóe lên, khỏe miệng nâng lên lau một cái nghiền ngẫm nét cười, nhị huynh đã có nảy nhà hứng, vì đệ tự nhiên phục hồi. Nói đi, Thông Thiên quay đầu nhìn về phía Khổng Tuyên, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm ý. Khổng Tuyên hiểu ý, tiến lên một bước chắp tay nói, "Đệ tử nguyện lãnh giáo sư đệ cao chiêu." Lúc này Khổng Tuyên cũng coi như biết được Nguyên Thủy mục đích. Làm nửa ngày, chính là nghĩ ở đồ đệ phương diện này vượt trên Thông Thiên một con. Bất quá đối với mình mà nói, Quảng Thành Tử quả thật không đáng chú ý hơn nữa bản thân cái này nhị sư bá quả thật. Cực kỳ chú trọng mặt mũi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Thông Thiên đáp ứng sảng khoái như vậy, trong lòng ngược lại dâng lên một tia nghi ngờ. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không tốt đổi ý, chỉ đành phải đối Quảng Thành Tử nói, "Đồ nhi, lại cùng ngươi Khổng Tuyên sư minh so tài một phen, điểm đến là dừng." Quảng Thành Tử trong mắt ánh sáng lóe lên, nói, "Đệ tử tuân lệnh." Lão tử thấy vậy, ánh mắt nhìn về phía Khổng Tuyên, một cái liền nhìn ra Khổng Tuyên đã đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Mà Quảng Thành Tử bất quá Đại La Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới, hay là ở Thông Thiên trước khi tới, Nguyên Thủy bồi dưỡng riêng mới vừa đột phá. Nếu là so tài, sợ rằng Quảng Thành Tử một chiêu cũng không tiếp nổi. Đã bị so tài, không ngại lấy cùng cảnh giới đánh một trận, mới vừa công chính ứng. Nghe nói thế, Nguyên Thủy sửng sốt một chút. Lúc này hắn mới phát hiện Khổng Tuyên vậy mà đã đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh. Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Trong Nguyên Thủy tâm ngũ vị tạp trần, Khổng Tuyên bái sư Thông Thiên trước bất quá mới vừa đột phá đến Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Nhưng hôm nay vạn năm thời gian cũng không có, vậy mà đột phá đến cảnh giới như thế, làm sao không khiến Nguyên Thủy rất ngạc nhiên. Thấy mình nhị huynh như vậy sắc mặt, Thông Thiên cười to nói, "Tự nhiên như vậy. Bất quá, nếu đệ tử so tài, không ngại hạ điểm quà thưởng như thế nào?" Dứt lời, chỉ thấy Thông Thiên trong tay xuất hiện một món phất trần loại pháp bảo. "Ta lợi dụng cái này Ngôn Nguyên phất trần vì quà thưởng, nhị huynh ý như thế nào?" Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thấy vậy một màn, Nguyên Thủy lâm vào trầm tư. Hắn không nghĩ tới Thông Thiên vừa ra tay chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nguyên bản hắn bất quá là muốn dùng một món trung phẩm tiên thiên linh bảo vì quà thưởng. Nhưng hôm nay Thông Thiên lấy ra cực phẩm tiên thiên linh bảo, bản thân ha có thể không cầm ngang hàng linh bảo. Suy tư một lát sau, một đạo lá cờ hiển hóa ở Nguyên Thủy trong tay, nói: "Đại huynh trước đã tặng sư điệt ly địa diễm hỏa cờ, bây giờ ta lợi dụng cái này mậu kỳ hành hoàng cờ vì quà thưởng." Phía dưới Khổng Tuyên thấy vậy một màn, mừng rỡ trong lòng. Bản thân trước còn khổ não như thế nào từ Nguyên Thủy cái này đạt được trung ương mậu kỳ hành hoàng cờ, không muốn hôm nay Nguyên Thủy lớn như vậy khí, vậy mà đem cái này lấy ra làm quà thưởng. Nếu là đạt được cái này mậu kỳ hành hoàng cờ, bản thân liền chỉ kém thanh liên bảo sắc cờ cùng tố sắc vân giới cờ. Đến lúc đó lấy tiên thiên ngũ hành ngũ phương cờ cộng thêm âm dương kính, bản thân bảy sắc thánh quang nhất định gia tăng một cái cấp độ. Một bên Quảng Thành Tử cũng là như vậy, hắn không nghĩ tới chỉ là so tài, bản thân sư tôn cùng sư thúc vậy mà lấy hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo vì quả thưởng. Nếu là thắng được Khổng Tuyên, ta chẳng phải là lại đạt được nhiều hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nghĩ tới đây, mới vừa đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới Quảng Thành Tử có thể nói là lòng tin mười phần. Thấy Nguyên Thủy cùng Thông Thiên như vậy, một bên lão tử cũng không tham dự, mà là phất trần vung khẽ, Thái Cực Đồ hư ảnh trong điện triển khai, hóa thành một phương diễn võ trường. Cái này diễn võ trường nhìn như không hơn trăm trượng phương viên, kỳ thực nội luận cả khôn, đủ để chứa hai vị Đại La Kim Tiên toàn lực thi triển. Khổng Tuyên cùng Quảng Thành Tử đồng thời bước vào trong sân. Chỉ thấy Quảng Thành Tử mới vừa bước vào diễn võ trường, quanh thân đột nhiên nở rộ ra chói mắt tử quang. Kia tử quang lưu chuyển giữa, hiện lộ ra một món hoa mỹ tiên y liễu, trên áo bát quái đồ án lưu chuyển không ngừng, tản ra huyền diệu khí tức. Bát quái tử thụ tiên y liễu. Khổng Tuyên hơi nhíu mày, nhận ra đây là lão tử đại sư bá hộ thân chí bảo, không nghĩ tới hoàn toàn ban cho Quảng Thành Tử. Cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo phòng ngự vô song, tầm thường Đại La Kim Tiên đều khó mà phá vỡ. Quảng Thành Tử khẽ miệng khẽ nhếch, hai tay vung lên, hai thanh khí tức liên kết bảo kiếm chống rông xuất hiện. Thân kiếm một thanh một hồng, âm dương nhị khí đan bảo, rõ ràng là một kiện khác cực phẩm tiên tiên linh bảo, thư hùng kiếm. Khổng Tuyên sư minh, xin chỉ giáo. Quảng Thành Tử cố làm khiêm tốn nói, trong mắt lại thoáng qua vẻ đắc ý càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, đỉnh đầu hắn đột nhiên hiện lên một hấp xưa cũ trung đồng, trung thân trên có khắc đầy huyền ảo phù văn, chính là thượng phẩm tiên tiên linh bảo Lạc Hồn Trung. Trung này chuyên tấn công nguyên thần, một khi gõ có thể khiến kẻ địch hồn vía lên mây, dù là chỉ có trong nháy mắt hoàng hốt, cũng đủ để quyết định thắng bại. Bên ngoài sân xem cuộc chiến Thông Thiên giáo chủ thấy vậy, trong mắt kiếm ý lóe lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn đây rõ ràng là muốn lấy pháp bảo đè người, ba kiện đỉnh cấp linh bảo đều xuất hiện, tầm thường Đại La Kim Tiên hậu kỳ đều khó mà chống đỡ. Không trách Nguyên Thủy để cho Quảng Thành Tử đối chiến Khổng Tuyên. Tình cảm ngay từ đầu liền là Quảng Thành Tử chuẩn bị xong. Nhị huynh ngược lại chịu cho. Thông Thiên nhàn nhạt nói, liên đại huynh ban cho ngươi bắt quái tử thụ tiên ý để cung cấp đồ đệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nuốt dâu không nói, trong mắt lại mang theo năm chắc phần thắng tự tin. Trong diễn võ trường, Quảng Thành Tử không cần phải nhiều lời nữa, toàn lực thúc giục ba kiện linh bảo. Thư hùng kiếm hóa thành xanh đỏ hai đạo trường cầu vồng thẳng đến Khổng Tuyên cổ họng, Lạc Hồn Trung không tiếng động rung động, một cổ vô hình nguyên thần sóng xung kích quyết tán ra tới. Đi! Quảng Thành Tử quát to một tiếng, Lạc Hồn Trung đón gió mà lớn dần, hóa thành trăm trượng cự màn hướng Khổng Tuyên đương đầu chụp xuống. Hai bút cùng vẽ, thế công ác liệt cực kỳ. Đối mặt hung manh như vậy công kích, Khổng Tuyên nhưng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng dâng lên một tia nụ cười như có như không. Nếu là thật sự lấy thần thông hoặc là thủ đoạn thì cũng thôi đi, nhưng lại cứ quảng thành tử lệ thuộc pháp bảo. Đây đối với Khổng Tuyên mà nói, đơn giản là dễ dàng. Dù là bản thân không sử dụng pháp bảo, chính mình cũng có tuyệt đối phần thắng. Bảy sát thánh quang trừ năng lực công kích ngoài, thế nhưng là chuyên soát pháp bảo. Chương 60, soát tận quảng thành tử pháp bảo, thông thiên giảng đạo. Chương 60, soát tận quảng thành tử pháp bảo, thông thiên giảng đạo. Khổng Tuyên đầu ngón tay nhẹ một chút, một đạo rực rỡ bảy sát thánh quang như giải lụa quét qua. Soát. Tia sáng kia nhìn như nhu hòa, kỳ thực hàm chứa huyền diệu âm dương ngũ hành lực, chỗ đi qua, không gian cũng vì đó mà bẹo. Trước hết tao đương chính là lạc hồn trung. Cái này thượng phẩm tiên tiên linh bảo cùng bảy sắc thánh quang tiếp xúc trong nháy mắt, lại như cùng băng tuyết gặp liệt dương, không có chút nào sức chống cự địa bị cuốn vào thánh quang trong, thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Quảng Thành Tử con ngươi chợt co lại, đầy mặt khó có thể tin. Hắn phát hiện mình cùng lạc hồn trung liên hệ bị triệt để chặt đứt, cái này mới vừa tới tay linh bảo cứ như vậy không có. Không đợi hắn phản ứng kịp, đạo thứ hai bảy sắc thánh quang đã xuất tới. Không tốt. Quảng Thành Tử vội vàng bấm niệm pháp quyết mong muốn thu hồi thư hùng kiếm, lại vì lúc đã chậm. Kia xanh đỏ song kiếm bị bảy sắc thánh quang đào qua, nhất thời vầng sáng ảm đạm, giống vậy được thu vào thánh quang không gian. Qua trong giây lát, ba kiện linh bảo đã mất thứ hai. Quảng Thành Tử sắc mặt trắng bệnh, cái chán rỉ ra mịn mồ hôi hột. Hắn chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy thần thông, có thể tùy tiện lấy đi cực phẩm tiên thiên linh bảo. Phải biết, cho dù là chuẩn thánh cường giả, mong muốn chấn áp một món cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng cần phí chút công phu, càng không cần nói trực tiếp chặt đứt linh bảo liên lạc. Quảng Thành Tử sư đệ, còn muốn tiếp tục không? Khổng Tuyên đứng chắc tay, bảy sắc thánh quang ở sau lưng lưu chuyển như hồng, giọng điệu bình tĩnh được phảng phất mới vừa rồi chẳng qua là tiện tay phủi nhẹ bụi bặm. Quảng Thành Tử cắn răng, thi triển Ngọc Thanh Tiên Pháp, một đạo ẩn chứa đại La Kim Tiên sơ kỳ lôi đỉnh hướng Khổng Tuyên đánh xuống. Đồng thời bắt quái tử thụ tiên ý dị tử quang đại thịnh, tạo thành một đạo vững chắc phòng vệ. Vu xuẩn mất khôn. Khổng Tuyên thăng nhẹ, đạo thứ ba bảy sắc thánh quang đã ra tay. Lần này, thánh quang thẳng đến bắt quái tử thụ tiên ý lý kia được xưng lực phòng ngự cực mạnh pháp bảo, trong thời gian ngắn liền bị bảy sắc thánh quang cuốn vào trong đó. Cũng may trong Quảng Thành Tử bộ còn có quần áo, nếu không nhưng chỉ là mặt mũi mất hết. Trong vòng 3 chiêu, Quảng Thành Tử ba kiện linh bảo mất hết, mà cái kia đạo lôi đỉnh càng bị Khổng Tuyên dễ dàng ngăn trở. Bên ngoài sân, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, bản thân tỉ mỉ bồi dưỡng đồ đệ, ở Khổng Tuyên trước mặt lại như thế không chịu nổi một kích. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, kia bảy sắc thánh quang thần thông đơn giản không thể tưởng tượng nổi, liền cực phẩm tiên tiên linh bảo cũng có thể tùy tiện lấy đi. Lão tử trong mắt ánh sáng lập lòe, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Thông Thiên, tam đệ, Khổng Tuyên, cái này bảy sắc thánh quang, thế nhưng là dung hợp âm dương ngũ hành. Thông Thiên cười không đáp, trong mắt tràn đầy an ủi. Trong diễn võ trường, Quảng Thành Tử đã là mồ hôi rơi như mưa. Mất đi linh bảo hắn, giờ phút này liền giống bị nổ răng lão hổ, tưởng có đại La Kim Tiên tu vi cũng không kế khả thi. Ta nhận thua. Quảng Thành Tử khó khăn nổ ra ba chữ này, sắc mặt đỏ bừng lên. Khổng Tuyên khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục để cho Quảng Thành Tử khó chịu. Hắn tâm niệm vừa động, bảy sắc thánh quang bên trong bay ra ba kiện linh bảo, chính là mới vừa lấy đi bắt quái tử thụ tiên ý liễu, thư hùng kiếm cùng lạc hồn trung. Sư đệ đa tạ. Khổng Tuyên đem linh bảo trả lại, phong độ phơi phới. Cử động này ngược lại làm cho Quảng Thành Tử càng thêm xấu hổ khó làm. Hắn cúi đầu nhận lấy linh bảo, ảo não thối lui đến bên sân. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, phế bật. Tay áo bào vung lên, trực tiếp đem Quảng Thành Tử cuốn về bên người. Thông Thiên thì lớn tiếng cười to, nhị huynh, đa tạ. Kiêu mậu kỳ hạnh hoàng cờ. Nguyên Thủy sắc mặt tái xanh, cực kỳ cao ngạo hắn tự nhiên sẽ không đổi ý, chỉ đành phải đem trung ương mậu kỳ hạnh hoàng cờ ném ra. Kia lá cờ hóa thành một đạo hoàng quang rơi vào Khổng Tuyên trong tay. Khổng Tuyên nhận lấy bảo kỳ, nhất thời cảm thấy trong cơ thể bảy sắc thánh quang trong vàng linh một trận rung động, cùng bảo kỳ sinh ra mãnh liệt cộng minh. Ngũ hành ngũ phương cờ, hắn đã được thứ ba. Lão tử thấy thắng bại đã phân, phất trần vung khẽ triệt hồi diễn võ trường, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Khổng Tuyên sư điệt thần thông bất phàm, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Đại sư bà quá khen. Khổng Tuyên cung kính hành lễ. Mà một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn miễn cưỡng đè xuống khó chịu trong lòng, đối Quảng Thành Tử nói, không cần nản lòng, sau vi sư lại chuyển cho ngươi mấy môn thần thông. Quảng Thành Tử vội vàng dập đầu tạ ơn, chẳng qua là nhìn về phía Khổng Tuyên trong ánh mắt nhiều một tia u ám. Thông Thiên đem hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng cười lạnh. Hắn đứng lên nói, nếu luận đạo đã xong, tỉ thí cũng kết thúc, bổn tọa liền dẫn Đổ Nhi đi về. Lão tử khẽ gật đầu, tam đệ đi thong thả. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đột nhiên nói, chậm đã. Thông Thiên thời là hơi nhướng mày, nhị huynh còn có gì chỉ giáo? Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt thâm thúy, tam đệ môn hạ đệ tử đông đảo, khí vận hưng thịnh. Vi huynh cố ý để cho Quảng Thành Tử đi Kim Ngao đảo trao đổi học tập, chẳng biết có được không? Lời vừa nói ra, trong điện mọi người đều kinh. Lão tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Thông Thiên nhưng lại suy nghĩ mà nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khổng Tuyên trong lòng còi báo động vũ vang. Nguyên Thủy hành động này, rõ ràng là muốn phái Quảng Thành Tử đi tiệt giáo làm kẻ chỉ điểm tuyến. Khổng Tuyên đang muốn lên tiếng, Thông Thiên cũng đã cười to đáp ứng, thiện. Quảng Thành Tử sư điệt nếu tới Kim Ngao đảo, bổ tọa tất dốc túi chuyển cho. Nguyên Thủy Thiên Tôn hài lòng gật đầu một cái, như vậy rất tốt. Rời đi Ngọc Hư cung sau, Khổng Tuyên không nhịn được hỏi, sư tôn, Nguyên Thủy sư bá hành động này. Thông Thiên giáo chủ khoát tay cắt đứt, không sao. Quảng Thành Tử tới ta Kim Ngao đảo, là phúc hay họa còn chưa biết được. Chỉ thấy trong mắt hắn kiếm ý lưu chuyển, tiếp tục nói, ngươi lại trở về chuẩn bị giảng đạo chuyện. Sau 3 ngày, bổ tọa sẽ tại Bích Du cung khai giảng, toàn bộ tiệt giáo đệ tử cần phải trình diện. Đến lúc đó ta cũng sẽ đem tư chất không tệ thu làm đệ tử. Khổng Tuyên trong lòng run lên, hiểu thông thiên đây là muốn mượn giảng đạo cơ hội, ở quảng thành tử trước mặt biểu diễn tiệt giáo nền tảng. Hắn lúc này đáp ứng, đệ tử hiểu. Thông thiên một đạo thánh nhân lực đem Khổng Tuyên bao phủ, trong thời gian ngắn hai người liền biến mất ở Côn Lôn Sơn. Trở lại Kim Ngao đạo sau, thông thiên trở lại trong Bích Du cùng, Khổng Tuyên thời là lập tức triệu tập Triệu Công Minh, Tam Tiêu, đa bảo đám người, đem giảng đạo chuyện an bài xong xuôi. Toàn bộ Kim Ngao đạo nhất thời lu đủ lên, vô số mới vừa vào tiệt giáo đệ tử mong mọi thánh nhân giảng đạo. Sau ba ngày, Bích Du cung trước trên quảng trường người người nhộn nháo. Trừ tiệt giáo đệ tử ngoài, quảng thành tử cũng đúng hẹn tới, đứng ở hàng trước nhất. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy được tiệt giáo đệ tử dù hình mạo khác nhau, nhưng người người khí tức hùng hậu, trong mắt không khỏi thoáng qua một tia ghen ghét. Thông Thiên giáo chủ ngồi ngay ngắn vân sàng, sau lưng Chu Tiên tứ kiếm thực thể trôi lơ lửng. Ánh mắt của hắn quét qua chúng đệ tử, tại trên người quảng thành tử dừng lại chốc lát, ngay sau đó bắt đầu giảng đạo. Đại đạo 50, ngày diễn 49. Ta tiệt giáo chi đạo là ở vì chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống. Thánh âm như sấm, chữ chữ ẩn chứa vô thượng kiếm lý. Thông Thiên giáo chủ chập ngón tay như kiếm, vẽ ra trên không trung bảy đạo vết kiếm, mỗi một đạo cũng ẩn chứa khí tức cường đại. Vết kiếm thật lâu không tan, phản phất đem không gian cũng cắt rời ra. Quảng thành tử mới đầu còn mặt mang không thèm, nhưng theo giảng đạo xâm nhập, sắc mặt của hắn từ từ trở nên nghiêm trọng. Thông Thiên giáo chủ vết kiếm vừa sang Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền thụ cho hắn bất kỳ một môn thần thông. Khổng Tuyên ngồi xếp bằng ở thủ tọa đệ tử vị, sau lưng ánh sáng bảy màu vòng không bị khống chế triển khai, 36 viên định hải thần châu ở vòng ánh sáng trung tổ thành huyền ảo trận thế. Đại đạo 50, ngày diễn 49. Thông Thiên thanh âm chợt ở Khổng Tuyên trong thai trở nên phiêu miểu xa xôi. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy nguyên thần bị kéo vào một cái kỳ dị cảnh giới, bảy sắc thánh quang trong âm dương nhị khí cùng mới vừa đạt được mậu kỳ hạnh hoàng cờ kịch liệt của mình. Đây là trong Khổng Tuyên coi bản thân, ngạc nhiên biết nguyên thần đang phát sinh lộ sắc kinh người. Trong định hải thần châu 36 phương tiểu thế giới hình chiếu ở thức hải, mỗi một chỗ thế giới đều hiện lên ra mơ hồ sinh linh hư ảnh. Càng kỳ diệu hơn chính là, dấu ở thánh quang trong không gian âm dương kính mảnh vụn đột nhiên bay ra, cùng mậu kỳ hạnh hoàng cờ, ly điệu diễm hỏa cờ, huyền nguyên khống thủy cờ tạo thành bốn phương trận thế. Vâng. Chương 61, bảy sát thánh quang tăng cường, quảng thành tử, tiệt giáo so xiển giáo tốt. Chương 61, bảy sát thánh quang tăng cường, quảng thành tử, tiệt giáo so xiển giáo tốt. Vâng. Một đạo tiếng nổ từ Khổng Tuyên trong cơ thể vang lên, như hỗn độn sơ khai vậy rung động. Chỉ thấy trôi lơ lửng ở nguyên thần trong âm dương kính mảnh vụn đột nhiên nở rộ ra hai màu đen trắng vầng sáng, cùng mậu kỳ hạnh hoàng cờ màu vàng đất khí, ly điệu diễm hỏa cờ đỏ ngầu lửa rực, huyền nguyên khống thủy cờ xanh thẳm song cả đan vào thành rực rỡ bốn màu vầng sáng. Cái này bốn đạo vầng sáng như cùng sống vật vậy quấn lên bảy sắc thanh quang, mỗi một đạo cũng hàm chứa bản nguyên nhất lực lượng pháp tắc. Trong âm dương kính âm dương pháp tắc huyền ảo nhất, hai khói trắng đen như du long vậy chui vào bảy sắc thanh quang trung ương kia hai cây đen trắng bí linh. Mậu kỳ hạnh hoàng cờ thổ chi pháp tắc nặng nề trầm ổn, từ dưỡng bảy sắc thanh quang trong vầng linh. Huyền nguyên khống thủy cờ thủy chi pháp tắc thì cùng đen linh hoàn mỹ dung hợp. Ly điệu diễm hỏa cờ hỏa tinh càng làm cho đỏ linh thiêu đốt được càng phát ra chói mắt. Đây là pháp tắc cộng minh. Trong Khổng Tuyên coi bản thân, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn cảm nhận được rõ ràng, theo bốn loại bản nguyên chi lực chút vào, bảy sát thánh quang đang phát sinh chất biến. Kia nguyên bản rực rỡ ánh sáng bảy màu vòng trong, âm dương nhị khí càng phát ra ngưng thật, ngũ hành lực cũng càng thêm tinh thuần. Đặc biệt là đại biểu thủy, hỏa, đất ba màu linh ngũ, giờ phút này hoàn toàn mơ hồ có hóa thành thực thể xu thế. Vậy mà tiệc vui chóng tàn, bất quá phút chốc, âm dương kính cùng huyền nguyên khống thủy cờ, trong mậu kỳ hạnh hoàng cờ lực lượng pháp tắc liền dừng lại thu phát. Cái này ba kiện linh bảo Khổng Tuyên chưa luyện hóa, có thể dẫn động những thứ này lực lượng pháp tắc đã là cực hạn. Chỉ có bước đầu luyện hóa ly điệu diễm hỏa cờ còn đang kéo dài thu phát hỏa chi pháp tắc, nhưng cũng dần dần yếu bớt. Dù vậy, Khổng Tuyên cũng có thể sáng rõ cảm giác được bảy sắc thánh quang uy lực tăng vọt hơn 2 lần. Kia vòng ánh sáng chuyển động giữa, hư không cũng vì đó mà mẹo, mơ hồ có diễn hóa hỗn độn xu thế. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Khổng Tuyên trong lòng mừng như điên, không nghĩ tới ở sư tôn giảng đạo đạo vận dẫn rất hạng, có thể đưa tới như vậy cơ duyên. Hắn lúc này tập trung ý chí, toàn lực tìm hiểu bất thình lĩnh pháp tắc cảm ngộ. Thông Thiên thánh âm bên tai bờ vang vọng, mỗi một câu cũng như hoàng trung đại lữ, cùng trong cơ thể pháp tắc biến hóa ấn chứng với nhau. Đại đạo 50, ngày diễn 49. Lấy ra một chút hy vọng sống, là minh âm dương biến cố, hiểu ngũ hành sinh khắc. Theo giảng đạo xâm nhập, Khổng Tuyên đối bảy sắc thánh quang hiệu càng phát ra thấu triệt. Kia âm dương nhị khí không còn phân biệt rõ ràng, mà lại như thái cực vậy lưu chuyển không ngừng. Vũ hành lực cũng không còn cô lập, mà là tương sinh tương khắc, tuần hoàn qua lại. Loại này hiểu ra để cho đạo hạnh của hắn nhanh chóng tinh tiến, đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới càng phát ra vững chắc. Ngàn năm thời gian, đạn chỉ rồi biến mất. Làm Thông Thiên giáo chủ thu hồi Chu Tiên tứ kiếm, kết thúc giảng đạo lúc, Khổng Tuyên mới từ cấp độ sâu nộ đạo trong chậm rãi thức tỉnh. Mở hai mắt ra, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển, sau lưng vòng ánh sáng tự chủ triển khai, so giảng đạo trước càng thêm ngưng thật rạng rỡ. Ngắm nhìn bốn phía, Khổng Tuyên phát hiện tuyệt đại đa số tiệt giáo đệ tử đã sớm thức tỉnh, giờ phút này đang top 5 top 3 địa trao đổi cảm ngộ. Mà Thông Thiên thì thôi trải qua trở lại trong Bích Du cung. Đa Bảo đạo nhân ngồi xếp bằng ở cách đó không xa, đỉnh đầu lơ lửng ba kiện linh bảo hư ảnh, hiển nhiên cũng là thu hoạch không nhỏ. Nhận ra được Khổng Tuyên ánh mắt, Đa Bảo hữu thiện gật gật đầu. Khiến người chú ý nhất chính là Quảng Thành Tử. Vị này xiển giáo thủ đồ sắc mặt âm tình bất định, quanh thân ngọc thành tiên quang rối loạn không chịu nổi. Hắn tuy mạnh mẽ duy trì trấn định, nhưng trong mắt kia xóa khiếp sợ cũng không cam lòng làm thế nào cũng không che giấu được. Hiển nhiên, Thông Thiên giáo chủ trình bày đại đạo chí lý, mang đến cho hắn cực lớn đánh bảo. Dù sao, Quảng Thành Tử tu chính là Ngọc Thanh phương pháp, mà Thông Thiên giảng đạo chủ yếu là nói bên trên Thanh công pháp và Tiệt giáo lý niệm. Đại sư Minh, Triệu Công Minh mang theo Tam Tiêu bước nhanh đi tới, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Vân Tiêu hưng phấn nói, sư tôn nói đạo pháp quá tinh diệu, ta cảm giác Thái Ức Kim Tiên bình cảnh đã giãn ra. Bích Tiêu càng là nhảy cấm địa kéo lấy Khổng Tuyên ống tay áo, sư Minh sư Minh, ta Lục Mục Châu ở lần này giảng đạo trong luyện hóa ba đạo tiên thiên cấm chế. Khổng Tuyên mỉm cười gật đầu, thần thức quét qua bốn người, phát hiện bọn họ sát thực tiến bộ rõ rệt. Triệu Công Minh đại là Kim Tiên sơ kỳ tu vi cũng vững chắc xuống. Tam Tiêu đều ở vào Thái Ức Kim Tiên tuyệt cùng, so sánh không bao lâu liền có thể đột phá đại la. Đặc biệt là Vân Tiêu, phát ra khí tức so Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu càng thêm hùng hậu. Tất nhiên sẽ trước còn lại hai người đột phá. Không sai, xem ra các ngươi thu hoạch cũng không nhỏ. Khổng Tuyên đang muốn nói nhiều, chợt cảm ứng được một đạo ánh mắt sắc bén. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quảng Thành Tử đang nhìn chằm chằm bản thân, trong mắt tràn đầy phức tạp tâm tình. Quảng Thành Tử sư đệ, nhưng có chỉ giáo. Khổng Tuyên lạnh nhạt hỏi. Quảng Thành Tử hít sâu một hơi, cố đè xuống trong lòng chấn động, chắp tay nói, Khổng Tuyên sư minh đạo pháp tinh thâm, Quảng Thành Tử bội phục. Chẳng qua là, Quảng Thành Tử dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia dãy rủa, Thông Thiên sư thúc nói chi đạo, cùng sư tôn truyền thụ Ngọc Thanh tiên pháp khá có bất đồng, không biết sư minh có thể hay không vì ta giải hoặc. Lời vừa nói ra, chung quanh nhất thời an tĩnh lại. Đa Bảo đạo nhân nheo mắt lại, Triệu Công Minh mặt lộ cảnh giác, Tam Tiêu càng là thần sắc bất thiện. Quảng Thành Tử lời này, rõ ràng là đang chất vấn Thông Thiên giáo chủ đạo pháp. Khổng Tuyên lại không chút biến sắc, bảy sát thánh quang ở sau lưng chậm rãi lưu chuyển, sư đệ có gì nghi ngờ, cứ nói đừng ngại. Quảng Thành Tử cắn răng, rốt cuộc hỏi ra trong lòng lớn nhất hoang mang, Thông Thiên sư thúc nói lấy ra một chút hy vọng sống hẳn là nghịch thiên mà đi. Sư tôn thường dạy dỗ chúng ta, tu hành làm thuận thiên ứng nhân, như vậy mới có thể được chứng đại đạo. Hai người này, rốt cuộc cái gì đúng cái gì sai? Cái vấn đề này cực kỳ bén nhọn, trực tiếp chỉ hướng Tiệt giáo cùng Xiển giáo căn bản khác nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tiệt giáo đệ tử cũng nín thở ngưng thần, chờ đợi Khổng Tuyên trả lời. Khổng Tuyên khép cười một tiếng, đầu ngón tay ngưng tụ ra một luồng bảy sắc thánh quang, Quảng Thành Tử sư đệ, ngươi nhìn tia sáng này trông có gì vậy? Quảng Thành Tử ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy kia sợi thánh quang trong lại có vô số nhỏ xíu thế giới sinh diệt, âm dương ngũ hành ở trong đó tuần hoàn qua lại, huyền diệu phi thường. Đây là Đại đạo 50, ngày diễn 49. Khổng Tuyên thanh âm bình tĩnh mà có lực, thiên đạo còn không hoàn toàn, huống chi chúng ta người tu hành. Ta hay là ở Ngọc Hư cung câu nói kia, thuận lòng trời là nói, thiệt thiên cũng là đạo. Đúng như cái này bảy sắc thánh quang, âm dương ngũ hành đều đủ, mới có thể diễn hóa vật. Nói, đầu ngón tay hắn thánh quang đột nhiên chia ra làm hai, một đạo tuần quy đạo cũ, dọc theo cố định quỹ tích vận chuyển, một đạo khác lại đột nhiên chuyển ngoặt, ở trong tuyệt cảnh mở ra mới đường. Hai đạo quang mang cuối cùng lại trăm sông đổ về một biển, đồng thời đến điểm cuối. Sư tôn truyền lại tiệt giáo chi đạo, không phải là người tiên, mà là và trời. Đúng như nhân tộc yếu đuối, lại có thể ở hồng hoang đặt chân, dựa vào chính là cái này không sợ lòng, không ngừng vươn lên tinh thần. Lời nói này nói đến rõ ràng, liền Bích Du cung trước mây tía cũng vì đó chấn động. Quảng Thành Tử như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Hắn chợt nhớ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói qua, Thông Thiên giáo chủ đạo quá mức kích tiến. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, ở nơi này là kích tiến. Rõ ràng là nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên. Chương 62, Thông Thiên tu đồ, Tiệt giáo khí vận thai hại. Chương 62, Thông Thiên tu đồ, Tiệt giáo khí vận thai hại. Thấy vậy một màn, một bên Đa Bảo đạo nhân đột nhiên vỗ tay cười to, "Diệu, diệu a." Phó giáo chủ lời ấy, quả thật đinh tai nhức óc. Nghe nói nói thế, Khổng Tiên khẽ gật đầu. Bây giờ Thông Thiên giáo chủ cũng không bị hắn làm đồ đệ, tự nhiên lấy phó giáo chủ gọi, mà Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu thời là lấy đại sư Minh gọi Khổng Tuyên. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu cũng lộ ra vẻ chợt hiểu, trong mắt đối Khổng Tuyên kính nể sâu hơn. Quảng Thành Tử sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng thở dài một tiếng, "Thủ giáo." Dứt lời xoay người rời đi, bóng lưng lại có mấy phần tịch mịch. Khổng Tuyên đưa mắt nhìn Quảng Thành Tử rời đi, nhưng trong lòng không nửa điểm đắc ý, hắn rõ ràng, hôm nay chàng này luận đạo, bất quá là hai giáo lý niệm va chạm bắt đầu. Quảng Thành Tử trở lại Côn Lôn sân sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định sẽ có hành động mới. Đại sư Minh, Triệu Công Minh tiến tới góc mặt, thấp giọng nói, kia Quảng Thành Tử kẻ đến không thiện, có phải hay không? Khổng Tuyên khoát khoát tay, không sao. Sư tôn nếu cho hắn ở lại Kim Lao đảo, tự có thâm ý ngươi lại phân phó, để cho chúng đệ tử bình thường tu hành liền có thể, không cần cố ý tỉ hiểm. Triệu Công Minh như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, xoay người đi an bài. Khổng Tuyên cũng không rời đi, Thông Thiên nói qua lần này giảng đạo sau đem thu đồ, lúc này bản thân trở về hiển nhiên không tốt. Sau đó hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu kiểm tra lần này nghe đạo thu hoạch. Bảy sắc thánh quang biến hóa rõ ràng nhất, nguyên bản bảy sắc rõ ràng vòng ánh sáng, giờ phút này âm dương nhị khí đã hoàn mỹ giao dung, ngũ hành lực cũng tuần hoàn không ngừng. Sau đó tinh tế cảm thụ bảy sắc thánh quang biến hóa, uy lực ít nhất tăng lên gấp đôi. Khổng Tuyên âm thầm liễu lưỡi, nếu là bây giờ chống lại Quảng Thành Tử, sợ rằng một đạo thánh quang là có thể đem toàn bộ linh bảo toàn bộ lấy đi, cho dù là Quảng Thành Tử trong cơ thể pháp bảo cũng không ngoại lệ. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, theo thánh quang uy năng tăng lên, Định Hải Thần Châu luyện hóa tốc độ cũng tăng nhanh không ít. Vốn cần mấy chục ngàn năm mới có thể luyện hóa một đạo cấm chế, bây giờ sợ rằng chỉ cần mấy ngàn năm năm liền có thể. Nếu là cùng trước vậy dùng Hoàng Trung Lý, nhất định thời gian ngắn hơn. Đang lúc Khổng Tuyên đắm chìm trong vui sướng lúc, bên hông bên trên thanh ngọc bài đột nhiên hơi nóng lên. Thông Thiên thanh âm truyền vào đầu, "Khổng Tuyên, tới Bích Du cung." Khổng Tuyên không dám trì hoãn, lúc này hóa thành bảy sắc hồng quang tiến vào Bích Du cung. Bước vào đại điện, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ chắp tay đứng ở vân sàng trước, Chu Tiên tứ kiếm ở sau lưng kết thành trận đồ, kiếm khí dần dần. "Sư tôn." Khổng Tuyên cung kính hành lễ. Thông Thiên xoay người, trong mắt kiếm ý lưu chuyển, ngươi có biết Quảng Thành Tử vì sao lần nữa hỏi vấn đề kia? Khổng Tuyên trong lòng run lên, chi tiết đáp, đệ tử suy đoán là Nguyên Thủy Sư Bá thủ ý không sai. Thông Thiên cười lạnh, nhị huynh đây là muốn thử dò xét ta Tiệt giáo căn cơ. Nói, hắn tay áo bào bung lên, trong điện hiện ra hồng hoang hư ảnh. Trong đó Côn Lôn Sơn cùng Kim Ngao đảo đặc biệt bắt mắt, giữa hai người mơ hồ có khí vận dây dưa. Từ Tam Thanh phân ra sau, xiển tiệt hai giáo khí vận bên lên bên xuống. Nhị huynh ngồi không yên. Nghe nói thế, Khổng Tuyên lâm vào trầm tư. Ánh mắt của hắn quét qua bích dù cung mái vòm rũ xuống kiếm khí bừng sáng, nguyên thần trong 36 viên Định Hải thần châu hơi rung động, cùng bảy sắc thánh quang hòa lẫn. Thông Thiên sư tôn nói không loa, từ Tam Thanh phân ra tới nay, Tiệt giáo thu môn đồ khắp nơi, khí vận như hồng. Mà xiển giáo chọn đầu nghiêm khắc, khí vận tự nhiên không kịp Tiệt giáo hưng thịnh. Thì ra là như vậy. Khổng Tuyên trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển, chợt nghĩ thông suốt mấu chốt, nhị sư bá để cho Quảng Thành Tử hỏi vậy chờ vấn đề, mặt ngoài là luận đạo, kỳ thực hay là khí vận chuyện. Thông Thiên thấy đệ tử lĩnh ngộ, khẽ gật đầu. Sau lưng của hắn Chu Tiên tứ kiếm tranh tiêu vang dội, thanh bình kiếm ở bên hông không gió mà bay. Thánh nhân chi uy như vực sâu biển lớn, nhưng lại ở chạm đến Khổng Tuyên lúc hóa thành gió xuân mưa phùn. Đã minh này lý, liền nên sớm làm chuẩn bị. Thông Thiên lời còn chưa dứt, thánh âm đã vang dội Kim Ngao đảo, La Bảo, Vô Đằng, Kim Linh, Quy Linh, mau tới bích du cung. Tiếng sóng như nước thủy triều, giật mình đảo ngoài muôn vàn tiên hạc. Đang ngoài bích du cung bốn người đột nhiên nâng đầu, Vô Đằng thánh mẫu đầu ngón tay thanh liên ba vỡ vụn, Kim Linh thánh mẫu bên hông vòng vàng đình đường vang dội. La Bảo đạo nhân trước hết phản ứng kịp, trong tay áo ba kiện linh bảo trỗi lên, là giáo chủ Triệu Kiến. Ngoài bích du cung, vô số tiệt giáo đệ tử ngựa đầu nhìn trời. Một bụi mới vừa hóa hình tử sam tinh kéo lấy bên người dây leo yêu, nghe không? Kia bốn vị tiền bối sợ rằng nếu bị giáo chủ thu đồ. Trong giọng nói tràn đầy háo hức, dây leo yêu cành lá khẽ run, nhìn bốn người cưỡi mây bay mà đi bóng lưng thì thảo, đại la kim tiên, thái ất tuyệt cùng. Chúng ta loại này theo hầu, có thể vào ngoại môn đã là tạo hóa. Chợt thông thiên thánh âm tái khởi, Ô Vân, Kim Cô, Bì Lô, Linh Nha, cầu thủ, Kim Quang, nhập bích du cung. Bên ngoài sáu đạo bóng dáng giống vậy cứng ở tại chỗ. Cầu thủ tiên trong tay chén ngọc rắc rắc vỡ vụn, Quỳnh Tương thấm nước áo bào lại hoàn toàn không biết. Kim Quang Tiên đỉnh đầu Kim Quang như lệnh, lắp bắp nói, ta, chúng ta, toàn bộ Kim Ngao đảo sôi trào. Cậu thêm mới vừa rồi đa bảo bốn người, coi như 10 người. Bọn họ không nghĩ tới, thông thiên giáo chủ một lần liền để cho 10 người tiến bích du cung. Trong bích du cung, Khổng Tuyên đứng chắc tay, xem đa bảo đám người đi bảo. Bái kiến giáo chủ. Đa bảo 10 người cùng kêu lên hành lễ, ánh mắt quét qua Khổng Tuyên lúc lại bổ túc, bái kiến phó giáo chủ. Thông thiên ngồi ngay ngắn bân sàng, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh lên đỉnh đầu luân chuyển. Hôm nay cho đòi bọn ngươi tới trước. Thông Thiên mới vừa mở miệng, Khổng Tiên chợt lòng có cảm giác. Trong cơ thể hắn không động ấn kịch liệt rung động, nhân tộc khí vận trưởng hà nhấc lên kinh đảo. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ sau lưng khí vận hiển hóa, luôn cảm giác thiếu hụt cái gì. Ừm. Đột nhiên, Khổng Tiên nghĩ đến Tiệt giáo cũng không chấn áp khí vận pháp bảo. Không giống lao tử giống như Nguyên Thủy, một cái dùng thái cực đồ chấn áp nhân giáo khí vận, một cái dùng bản cổ phiên chấn áp Tiệt giáo khí vận. Thông Thiên sư tôn Chu Tiên tứ kiếm sát khí quá nặng không cách nào chấn áp Tiệt giáo khí vận, cũng không có còn lại có thể chấn áp khí vận pháp bảo. Lúc này mới đưa đến Thông Thiên ban đầu lập giáo thời điểm không có chấn áp Tiệt giáo khí vận. Phong thần lượng tiếp trong Tiệt giáo kết quả, cũng là bởi vì Tiệt giáo khí vận tiêu tán đưa đến. Nếu là có chấn áp khí vận pháp bảo, có thể tránh khỏi sau này Tiệt giáo khí vận chạy mất. Đang lúc Khổng Tuyên lâm vào trầm tư lúc, Thông Thiên nhìn về phía dưới 10 người, đạo đa bảo, Vô Đàng, Kim Linh, Quy Linh, từ hôm nay trở đi vì bản tọa đệ tử thân truyền. Theo Thông Thiên ngón tay nhẹ một chút, bốn đạo thanh quang không có vào bốn người mi tâm. Ô Vân, Kim Ô, Bì Lô, Linh Nha, cầu thủ, Kim Quang. Thông Thiên tiếp tục nói, bọn ngươi vì theo hầu sáu tiên, có thể nhập bích dù cung nghe giảng. Sáu người kích động giật đầu, Ô Vân tiên cái chán bằng đen hóa thành lôi ấn, Kim Cô tiên sau hót hiện lên kim cương hư ảnh. Khổng Tuyên phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía sáu người. A, Khổng Tuyên chợt phát hiện, dù thiếu trường nhĩ định quan tiên, nhưng sáu người này khí vận móc ngặc, ngược lại càng thêm vững chắc. Trong bích du cung, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt như kiếm sắc vậy quét qua tân thu 10 vị đệ tử. Khi hắn tầm mắt rơi vào Khổng Tuyên trên người lúc, nhận ra được Khổng Tuyên suy nghĩ. Còn lại 10 người thấy vậy một màn, cũng rối rít cáo lui. Qua trong giây lát, bích du cung chỉ còn giữ lại Thông Thiên giáo chủ cùng Khổng Tuyên hai người. Sư tôn, thế nhưng là vì khí vận chuyện. Khổng Tuyên thẳng vào chỗ yếu hại. Thông Thiên trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, tay áo bào vung lên, hiện ra Tiệt giáo khí vận trưởng hà hư ảnh. Chương 63, trấn áp Tiệt giáo khí vận phương pháp, nhu đồ hỗn độn trùng. Chương 63, trấn áp Tiệt giáo khí vận phương pháp, nhu đồ hỗn độn trùng. Theo Tiệt giáo khí vận trưởng hà hư ảnh hiện hiện ra, Khổng Tuyên cũng thấy được Tiệt giáo khí vận dù hạo đãng bằng bạc, lại như lục bình không dễ thường có tiêu tán. Người đã phát hiện, vị sư liền nói thẳng. Thông Thiên đầu ngón tay nhẹ một chút, khí vận trường hà trong hiện hóa ra thái cực đồ cùng bản cổ phiên hư ảnh, nhân giáo cùng xiển giáo đều có chí bảo trấn áp khí vận, duy chỉ có ta Tiệt giáo cũng không trấn áp khí vận chi bảo. Khổng Tuyên đưa mắt nhìn Tiệt giáo khí vận trường hà, chỉ thấy trong đó thỉnh thoảng có thanh quang tiêu tán, dù không thấy được, nhưng góp nhặt từng ngày dưới tất thành hóa lớn. Hắn chợt nhớ tới trí nhớ kiếp trước trong Tiệt giáo ở phong thần lượng kiếp trong thảm bại, sợ rằng cùng cái này khí vận chạy mất không khỏi có quan hệ. Chu Tiên tứ kiếm phi mạnh, lại chủ sát phạt, phi trấn áp khí vận vật. Thông Thiên than nhẹ một tiếng, sau lưng bốn kiếm hư ảnh tranh kêu vang rội, vi sư thành thánh lúc liền đã biết chuyện này, làm sao? Khổng Tuyên chấn động trong lòng, khó trách trí nhớ kiếp trước trong Thông Thiên giáo chủ biết rõ phong thần bảng là bẫy dập vấn đề cho đệ tử ứng kiếp, nguyên lai là Tiệt giáo khí vận chạy mất gây nên, không thể không bị. Mặc dù theo Tiệt giáo đệ tử càng nhiều, khí vận gặp nhau càng cường đại, nhưng nếu là xuất hiện biến cố cũng sẽ hạ thấp. Chỉ có trấn áp khí vận mới có thể phòng ngừa khí vận chảy mất. Nói như vậy, dù là xuất hiện biến cố gì, khí vận cũng sẽ không hạ thấp. Ly Điệu Diễm Hỏa Cờ cũng có thể trấn áp khí vận, không biết dùng cái này để cho sư tôn trấn áp khí vận như thế nào. Ly Điệu Diễm Hỏa Cờ công hiệu khổng tuyên hay là rõ ràng, là có trấn áp khí vận công hiệu. Mặc dù không bằng lão tử cùng nguyên thủy trấn áp khí vận pháp bảo, nhưng cũng thích hợp. Dù sao Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên thế nhưng là tiên thiên chí bảo, càng là bản cổ phủ vỡ vụn sau 1/3 biến thành. Suy nghĩ rơi xuống sau, Khổng Tuyên lúc này chắp tay nói, sư tôn không cần lo âu, đệ tử có một sách, có thể hiểu này khôn cùng. A. Thông Thiên trong mắt kiếm ý lóe lên, nói nghe một chút. Sau đó Khổng Tuyên đem Ly Điệu Diễm Hỏa Cờ lấy ra. Mới vừa rồi Khổng Tuyên cũng suy nghĩ kỹ càng, nếu không phải sư tôn, bản thân sớm bị yêu đình dưới sự đuổi giết mất đi. Bản thân đem Ly Điệu Diễm Hỏa Cờ lấy ra đối với mình cũng tốt, dù sao tiệt giáo khí vận càng nhiều, đối với mình tốt chỗ cũng càng nhiều. Huống chi cái này Ly Điệu Diễm Hỏa Cờ bản thân liền là lão tử ban cho bản thân. Nếu là có còn lại trấn áp khí vận linh bảo, liền có thể đem Ly Điệu Diễm Hỏa Cờ thay thế. Đến lúc đó tăng lên nữa bản thân bảy sắc thánh quang cũng không muộn. Đọc về phần này, Khổng Tuyên nói, sư tôn, đại sư ba tặng cho Ly Điệu Diễm Hỏa Cờ có trấn áp khí vận công hiệu, không bằng dùng Ly Điệu Diễm Hỏa Cờ trấn áp. Nghe nói thế, Thông Thiên cũng là khẽ lắc đầu. Ừm. Khổng Tuyên hơi sững sờ, lấy bi sư tôn phải không muốn dùng pháp bảo của mình. Nhưng lời kế tiếp lại làm cho Khổng Tuyên trong lòng kinh hãi. Thông Thiên nói, nếu là ban đầu lập giáo lúc, cái này Ly Điệu Diễm Hỏa Cờ trấn áp khí vận không phải không thể. Nhưng hôm nay ta trở thành Thiên Đạo Thánh Nhân, cực phẩm tiên tiên linh bảo không cách nào trấn áp tiệt giáo khí vận, ít nhất cần tiên tiên chí bảo mới có thể. Dứt lời, Thông Thiên thở dài một tiếng. Hắn làm sao không biết Ly Điệu Diễm Hỏa Cờ có thể trấn áp khí vận, nhưng kể từ chứng đạo Thiên Đạo Thánh Nhân sau, tiệt giáo khí vận đã không phải là một món cực phẩm tiên tiên linh bảo có thể trấn áp. Khổng Tuyên trong lòng âm thầm kinh hãi, ngay sau đó đem Huyền Nguyên Khống Thủy Cờ cùng Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Cờ lấy ra. Cái này ba cái ngũ phương cờ chẳng lẽ cũng không được sao? Thấy vậy một màn, Thông Thiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới Huyền Nguyên Khống Thủy Cờ cũng bị Khổng Tuyên thu được. Bất quá sau đó hắn cũng chậm rãi lắc đầu, hiển nhiên cũng không thể. Thấy vậy một màn, Khổng Tuyên trong lòng nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên tưởng rằng ba mặt ngũ phương cờ liền có thể giải quyết tiệt giáo khí vận vấn đề, nhưng không nghĩ thánh nhân giáo phái khí vận hoàn toàn cần tiên tiên chí bảo mới có thể trấn áp. Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới chi nhớ kiếp trước trong Tây Phương giáo đúng là dùng thập nhị phẩm công đức kim liên trấn áp khí vận, nhưng lúc đó tiếp dẫn chuẩn đề là ở lập giáo lúc sử dụng. Sư tôn, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Khổng Tuyên không cam lòng hỏi, bảy sát thánh quang ở sau lưng bất an lưu chuyển. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt thâm thúy, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh ở quanh thân chìm nổi, chỉ có thể trấn áp khí vận tiên tiên chí bảo, nếu không tuyệt đối không thể. Nhưng vào lúc này, Khổng Tuyên chợt nghĩ đến một chuyện, đó chính là hỗn độn chung. Bản cổ phủ chia ra làm ba, lão tử được Thái Cực Đồ, Nguyên Thủy được bản cổ phiên, dù nói thế nào hỗn độn chung không thể nào trở thành Đông Hoàng Thái Nhất Sen lẫn linh bảo. Khổng Tuyên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, bảy sát thánh quang ở trong người không bị khống chế của trào. Hắn chợt ý thức được một sự thực kinh người, hỗn độn chung vốn nên thuộc về Thông Thiên sư tôn. Bản cổ phủ chia ra làm ba, hóa thành Thái Cực Đồ, bản cổ phiên cùng hỗn độn chung. Khổng Tuyên ở trong lòng nhanh chóng thôi diễn, Hồng Quân đạo tổ đem Thái Cực Đồ ban cho đại sư bá, bản cổ phiên ban cho nhị sư bá, theo lý thuyết hỗn độn chung nên ban cho sư tôn mới đúng. Hắn càng nghĩ càng kinh hãi, trong mắt ánh sáng bảy màu kịch liệt lấp lóe, nhưng hỗn độn chung không chỉ có không ở Hồng Quân đạo tổ trong tay, còn thành Đông Hoàng Thái Nhất Sen lẫn linh bảo, trong đó phải có kỳ quặc. Khổng Tuyên nhớ lại trí nhớ tiếp trước trong các loại chi tiết, một cái đáng sợ phỏng đoán hiện lên ở trong lòng, chẳng lẽ đây là thiên đạo cố tình làm? Chính là vì để cho tiệt giáo không cách nào đạt được trấn áp khí vận chí bảo, vì ngày sau phong thần lượng kiếp trong tiệt giáo bị thua chôn xuống phục bút. Cái ý niệm này cùng nhau, Khổng Tuyên chỉ cảm thấy nguyên thần rung động, sau lưng dị ra mồ hôi lạnh. Nếu thật như hắn suy nghĩ, như vậy cái gọi là định số, căn bản chính là hưng quân. Không, là thiên đạo thiết kế tỉ mỉ cùng. Thông Thiên giáo chủ nhận ra được đệ tử dị thường tâm tình chập chờn, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh ở sau lưng hơi rung động, "Khổng Tuyên, ngươi muốn đến cái gì?" Khổng Tuyên hít sâu một hơi, bảy sát thánh quang ở trong người lưu chuyển mấy tuần, bình phục kích động tâm tư. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Thông Thiên, trong mắt lóe ra quyết nhiên qua mang, "Sư tôn, đệ tử có một lớn gan suy đoán." Hắn đem bản thân thôi diễn dụ gì nói, từ bản cổ phủ ba phần đến hỗn độn trung thuộc về, lại đến thiên đạo có thể tính toán. Nói xong lời cuối cùng, trong Bích Du cung không khí phảng phất đọc lại, liền Chu Tiên tứ kiếm cũng dừng lại tranh tê. Thông Thiên sắc mặt dần dần ngưng trọng, trong mắt kiếm ý như thủy triều tôn trào. Hắn chợt giơ tay lên vung lên, thánh nhân lực đem toàn bộ Bích Du cung cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, thậm chí còn có một luồng đại đạo công đức lưu chuyển trong đó. Ngươi có biết lời nói này nếu truyền đi, sẽ đưa tới bực nào hậu quả? Thông Thiên thanh âm trầm thấp, lại như sấm sét ở Khổng Tuyên bên tai nổ vang. Khổng Tuyên trịnh trọng gật đầu, bảy sát thánh quang tự chủ kết thành bình chướng, đệ tử hiểu. Nhưng Vu Yêu lượng kiếp, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn thất bại. Đến lúc đó hỗn độn trung vô chủ, sư tôn sao không? Khổng Tuyên không có tiếp tục nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Thông Thiên trong mắt ánh sáng bùng nổ, Chu Tiên tứ kiếm thực thể đột nhiên hiện ra, khủng bố kiếm khí đem hư không cắt rời ra vô số thật nhỏ đen vết. Hắn chậm rãi đứng dậy, áo bào xanh không gió mà bay, hay cho một tiên đạo tính toán. Thánh nhân cơn giận để cho cả tòa Kim Ngao đảo cũng hơi rung động, đảo ngoại hải nước nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Đa Bảo đám người kinh nghi bất định nhìn về Bích Du cung phương hướng, cũng không dám đến gần nửa bước. Thông Thiên rất nhanh thu liễm khí tức, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Khổng Tuyên, ngươi mới vừa nói, Vu Yêu lượng kiếp kết cục đã định. Khổng Tuyên trong lòng run lên, biết mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách nói lộ ra miệng. Nhưng hắn như là đã nói đến đây cái mức, định tiếp tục nói, đệ tử từng thấy được một đường thiên cơ, Vu Yêu quyết chiến đúng là lưỡng bại câu thương chi cục. 12 tổ vu chỉ có hậu thổ một người sống sót, yêu đỉnh cũng đem tiêu diệt. Khổng Tuyên chậm rãi nói ra, đồng thời quan sát thông thiên phản ứng. Chương 64, U Minh huyết hải xuất hiện thiên đạo khí tức. Chương 64, U Minh huyết hải xuất hiện thiên đạo khí tức. Thông thiên nghe xong yên lặng hồi lâu, chợt cười to, "Tốt, hay cho một thiên đạo. Trước gây ta trấn áp khí vận chi bảo, tái thiết lượng kiếp tính toán." Đáng tiếc, chỉ thấy thông thiên trong mắt kiếm ý đột nhiên ác liệt, bổn tọa là bản cổ chính tông, há lại sẽ mặc cho địch đoạn. Khổng Tuyên thấy vậy, biết sư tôn đã quyết định quyết tâm, lúc này nhân cơ hội, "Sư tôn, đệ tử có một kế." Đợi Vu Yêu quyết chiến lúc, ta nhưng âm thầm. Hắn đem kế hoạch cặn kẽ nói tới, thông thiên khi thì gật đầu, khi thì cau mày. Đợi Khổng Tuyên nói xong, thông thiên trầm ngâm nói, "Kế này có thể được, nhưng rủi ro cực lớn. Đông Hoàng Thái Nhất dù hẳn phải chết, nhưng hỗn độn chung là tiên thiên chí bảo, tự có linh tính, chưa chắc sẽ tùy tiện nhận chủ. Cho nên cần sư tôn chuẩn bị sớm." Khổng Tuyên hai mắt tỏa sáng, tiếp tục nói, "Hỗn độn chung không chỉ có thể trấn áp tiệt giáo khí vận, còn ẩn chứa thời không pháp tắc, cộng thêm sư tôn Chu Tiên tứ kiếm, tiệt giáo cũng chưa hẳn không thể trở thành hồng hoang số 1." Nghe nói thế, thông thiên trước ra trong trầm tư, có hy vọng. Thấy vậy một màn, trong Khổng Tuyên tâm mừng lớn. Nếu là như vậy, tiệt giáo liền lại không khí vận chạy mất có thể. Đến lúc đó phong thần lượng kiếp đi tới, kết cục chưa chắc không thể là xiển giáo tiêu diệt, thậm chí có thể đem Tây Phương giáo kéo vào phong thần lượng kiếp trong. Dù sao, nếu là trấn áp tiệt giáo khí vận, Hồng Quân đạo tổ nhất định sẽ không để cho Tây Phương giáo không liên quan đến sự việc. Chỉ thấy thông thiên cũng chỉ một chút, một đạo thanh quang không có vào Khổng Tuyên mi tâm, cái này là vi sư tìm hiểu Chu Tiên kiếm trận lúc lĩnh ngộ thời không kiếm ý, có thể trợ ngươi cảm ứng thời không chấn động. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy nguyên thần trong nhiều một đạo huyền diệu kiếm ý, cùng Chu Tiên kiếm ý hô ứng lẫn nhau, nhưng lại riêng một mặt cờ. Hắn phúc trí tâm linh, lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu tìm hiểu đạo này thời không kiếm ý. Thông thiên thấy vậy, phất tay bảy thời gian ra tốc kết giới, trong bích du cung nhất thời gian lưu tốc trở biến. Mặc dù thời gian pháp tắc không phải thông thiên chủ tu pháp tắc, nhưng đối tinh thông trận pháp thông thiên mà nói, cũng không phải là việc khó. Ít nhất Khổng Tuyên có thể cảm giác được, bên trong kết giới ngàn năm, cũng bất quá là bên ngoài một năm. Bên trong kết giới vạn năm thời gian đạn chỉ rồi biến mất. Làm Khổng Tuyên lần nữa mở mắt lúc, trong con ngươi lại có ngân hà luân chuyển dị tượng. Ngay sau đó tâm niệm vừa động, quanh thân ba trượng bên trong thời không hơi bặm mẻo, mặc dù phạm vi không lớn, nhưng đã sơ quy môn kính. Không sai. Thông Thiên hài lòng gật đầu, dù không chỉ là theo dõi chút, nhưng cũng đủ cảm ứng hỗn độn trung chấn động. Khổng Tuyên đứng dậy hành lễ, đa tạ sư tôn tài bồi. Thông Thiên khoát khoát tay, ngươi lại đi chuẩn bị đi. Nhớ, lượng kiếp trong biến số vô cùng, phải hết sức cẩn thận làm việc. Rời đi Bích Du cung sau, Khổng Tuyên thẳng trở lại động phủ của mình. Hắn ngồi xếp bằng ở bảy sắc mây tiếng ngưng tụ thành trên bồ đoàn, đem lần này đoạt được tinh tế cắt tỉa. Đầu tiên là thời không kiếm ý lĩnh ngộ, điều này làm cho hắn đối định Hải Thần Châu nắm giữ càng thêm tinh diệu. 36 viên bảo châu trôi lơ lửng trước người, mỗi một viên bên trong tiểu thế giới cũng khuyết trương tới 10,000 dặm phương viên, tốc độ thời gian trôi qua cũng cùng bên ngoài có vi diệu khác biệt. Nếu có thể đem 36 chư thiên tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh đến cùng hồng hoang nhất trí, Khổng Tuyên ý tưởng đột phát, lúc này đến thử. Mặc dù 36 chư thiên đã có số hình, nhưng trong đó mỗi cái chư thiên tốc độ thời gian trôi qua đều không giống nhau. Đây cũng là Khổng Tuyên nhức đầu nhất chuyện. Bây giờ có thời không kiếm ý, liền có giải quyết phương pháp. Chỉ thấy bảy sắc thánh quang như tơ như sợi quấn quanh châu thể, thời không kiếm ý thẩm thấu trong đó. Dần dần, 36 phương tiểu thế giới thời gian bắt đầu cùng hồng hoang đồng thời. Ý vị này Khổng Tuyên có thể tùy thời điều dụng 36 chư thiên thế giới lực lượng, mà không cần phải lo lắng chênh lệch thời gian đưa đến trì trệ. Quả nhiên có thể được. Khổng Tuyên mừng rỡ không thôi, này bằng với chống giống nhiều 36 cái suối nguồn sức mạnh. Tiếp theo, Khổng Tuyên lấy ra mậu kỳ hạnh hoàng cờ, ly điệu diễm hỏa cờ cùng huyền nguyên khống thủy cờ, ba mặt bảo kỳ ở bảy sắc thánh quang trong chìm nổi. Mặc dù thông thiên nói qua cái này ba mặt cờ không cách nào trấn áp thánh nhân giáo phái khí vận, nhưng đối Khổng Tuyên tự thân mà nói cũng là bảo vật khó được. Đặc biệt đây là có thể cùng bản thân bảy sắc thánh quang khế hợp tồn tại. Còn kém thanh liên bảo sắc cờ cùng tố sắc vân giới cờ. Khổng Tuyên trầm tư chốc lát, lẩm bẩm nói, đợi hỗn độn trung chuyện chấm dứt, nhất định phải thiết pháp tập tề ngũ phương cờ. Nghĩ đến hỗn độn trung, Khổng Tuyên lại nhớ lại thông thiên dặn dò. Đông Hoàng Thái Nhất làm chuẩn thánh bậc cùng, lại có hỗn độn trung nơi tay, thực lực có thể nói thánh nhân dưới mạnh nhất. Muốn từ trong tay hắn mưu đoạt hỗn độn trung, không khác nào đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cũng may vạn năm thời gian lập tức liền đến, Vu Yêu quyết chiến nhất định trực chờ bùng nổ. Có Vu tộc ra tay, cũng không phải là không thể được. Nhất định phải làm xong vạn toàn chuẩn bị. Khổng Tuyên tâm niệm vừa động, lấy ra âm dương kính mảnh vụn. Cái này tiên thiên chí bảo mặc dù không trọn vẹn, nhưng nội ẩn âm dương pháp tắc đối hắn bảy sắc thánh quang tăng lên cực lớn. Nếu có thể hoàn toàn luyện hóa, thực lực át sẽ trở lên một cái bậc thềm. Luyện. Khổng Tuyên há mồm nuốt vào một viên hoàng trung lý, bên ngông ngất một tinh hoa trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Trong tay cũng là không ngừng thi triển bảy sắc thánh quang như thủy triều tuôn hướng âm dương kính. Mặt kiếng nhất thời sáng lên chói mắt đen trắng vầng sáng, cùng bảy sắc thánh quang trong âm dương hai linh kịch liệt của mình. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy nguyên thần chia ra làm hai, một nửa như rơi vào hầm băng, một nửa như vào biển lửa, cực hàn cùng cực nhiệt giao thế hành hạ. Chịu đựng. Khổng Tuyên cắn răng ngược trống, biết đây là âm dương kính nhận chủ thời khắc mấu chốt. Bảy sắc thánh quang toàn lực vận chuyển, đem cùng bảo âm dương nhị khí một chút xíu thuần phục. Không biết qua bao lâu, mặt kiếng đột nhiên ông dung một cái, đen trắng vầng sáng thu liễm, hóa thành ôn thuận khí lưu dung nhập vào bảy sắc thánh quang. Khổng Tuyên chợt cảm thấy nguyên thần chợt nhẹ, đối âm dương pháp tắc lĩnh ngộ trong nháy mắt tăng lên một cái cấp độ. Thành. Khổng Tuyên mừng lớn. Âm dương kính dù chưa hoàn toàn chữa trị, nhưng đã bước đầu nhận chủ. Hay hơn chính là, trong kính lưu lại một tia tiên tiên bất diệt linh quang lại chậm chạp chữa trị kính thân vết rách. Đợi một thời gian, chưa chắc không thể tái hiện cái này tiên tiên chí bảo uy năng. Đang lúc Khổng Tiên đắm chìm trong vui sướng lúc, U Minh huyết hải phương hướng chuyển tới một cỗ cường đại khí tức. Khổng Tiên trong lòng cả kinh, ngay sau đó liền biết là hậu thổ đến U Minh huyết hải. Nhưng khi cẩn thận cảm thụ cổ hơi thở này lúc, lại phát hiện cũng không phải là hậu thổ thổ chi pháp tắc, cũng không phải luân hồi khí tức, mà là một cô vô cùng mênh mông thiên đạo uy áp. Đây là thiên đạo khí tức. Khổng Tiên con ngươi chợt co lại, trong lòng kinh hãi. Theo lý thuyết, hậu thổ cảm ngộ luân hồi pháp tắc, không nên khai ra thiên đạo, nhưng vì sao? Chẳng lẽ? Một giây kế tiếp, Khổng Tiên chợt hiểu ra tới. Bản thân để cho hậu thổ sớm đi U Minh huyết hải cảm ngộ luân hồi, nói vậy cũng là bởi vì nguyên nhân này, đưa đến thiên đạo xuất hiện. Mà mục đích hiển nhiên chính là trì hoãn hậu thổ thân hóa luân hồi tốc độ. Dù sao, bây giờ vạn năm thời gian còn không có đạt tới, nếu là lúc này hậu thổ thân hóa luân hồi, vu tộc liền có đường lui. Đến lúc đó vu tộc hoàn toàn có thể tiến vào trong địa phủ, có hậu thổ ở, thiên đạo cũng không cách nào can thiệp vu tộc. Từ đó làm cho vu yêu lượng kiếp tiến hành không được. Bất quá đây chỉ là suy đoán, cụ thể là cái gì còn phải đi trước dò xét một phen. Đọc về phần này, bảy sát thánh quang ở trong người điên cuồng lưu chuyển. Khổng Tiên không chút do dự thi triển một đạo bảy sát thánh quang đem thần thức bao phủ, ngay sau đó hướng U Minh huyết hải phương hướng tìm kiếm. Mặc dù Khổng Tiên bất quá là đại la kim tiên hậu kỳ tu vi, nhưng 36 chư thiên bên trong linh khí đều có thể cho mình sử dụng, hơn nữa bảy sát thánh quang gia trì, thần thức cường độ đủ để đến U Minh huyết hải. Vậy mà còn chưa đến gần U Minh huyết hải, Khổng Tiên liền cảm giác được mấy đạo chuẩn thánh cảnh giới thần thức giống vậy hướng U Minh huyết hải quét tới, hiển nhiên hồng hoàng các đại năng cũng đều nhận ra được dị thường. Nhiên Đăng, Trấn Nguyên Tử, Côn Bằng. Khổng Tiên phân biệt những thứ này thần thức chủ nhân, trong lòng càng khiếp sợ. Có thể để cho nhiều như vậy chuẩn thánh đại năng đồng thời chú ý, U Minh huyết hải rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thật cùng bản thân suy đoán vậy? Những thứ kia chuẩn thánh thần thức tự nhiên cũng phát hiện Khổng Tiên thần thức, đối cái này không biết trời cao đất rộng đại la kim tiên tầng thứ thần thức có chút không hiểu. Nhưng khi hắn nhóm thấy được bao phủ thần thức bảy sát thánh quang sau, liền lập tức biết được đây là Tam Thanh thủ đồ, Thiệt giáo phó giáo chủ Khổng Tiên thần thức, rồi rít không để ý tới nữa. Dù sao ở bây giờ hồng hoang, người nào không biết Khổng Tiên đứng sau lưng Thông Thiên giáo chủ vị này sát phạt vô song thánh nhân. Nếu là làm trễ nải Khổng Tiên, chọc cho Thông Thiên tức giận, đó cũng không phải là đùa giỡn. Chương 65, Tử Tiêu thần lôi, gần tới Vu Diêu quyết chiến. Chương 65, Tử Tiêu thần lôi, gần tới Vu Diêu quyết chiến. Ai? Khổng Tiên cảm nhận được nhiều thần thức lướt qua tự bay mau đi về phía trước, trong lòng bạn bất đắc dĩ. Mặc dù thần trí của mình ở nhiều gia trì hạ có thể đạt tới U Minh huyết hải, nhưng chúng quy tốc độ quá chậm, sợ là không đuổi kịp chàng này biến cố. Nhưng vào lúc này, Khổng Tiên đột nhiên cảm giác mình thần thức bị một cỗ mênh mông thánh nhân lực bao phủ. Qua trong giây lát, thần thức của hắn liền vượt qua vô tận không gian, đi thẳng tới U Minh huyết hải bầu trời. Sư tôn, Khổng Tiên trong lòng ấm áp, biết đây là Thông Thiên giáo chủ trong bóng tối tương trợ. Hiển nhiên, Thông Thiên cũng ở đây chú ý U Minh huyết hải dị biến. Khổng Tiên thần thức vừa mới ổn định, liền bị cảnh tượng trước mắt rung động phải nói không ra lời tới. U Minh huyết hải bầu trời, vô biên vô hạn lôi vân đang hội tụ. Đó không phải là tầm thường kiếp vân, mà là hàm chứa thiên đạo ý chí Tử Tiêu thần lôi. Mỗi một đạo lôi đỉnh cũng to như núi lớn, ở biển máu bầu trời đan vào thành một chương hủy diệt lưới. Tử Tiêu thần lôi. Khổng Tiên nguyên thần rung động, loại cấp bậc này lôi đỉnh, cho dù là chuẩn thánh đỉnh phong cường giả cũng không dám tùy tiện đụng chạm. Càng làm hắn hơn kinh hãi chính là, trong lôi vân đường, một đạo màu vàng đất bóng dáng đang đứng lơ lửng trên không, rõ ràng là hậu thổ tổ vu. Giờ phút này hậu thổ cùng Khổng Tiên trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Nàng quanh thân còn bao quanh lục đạo luân hồi hư ảnh, mỗi một đạo trong luân hồi cũng hàm chứa vô tận pháp tắc sinh tử. Mà ở nàng dưới chân, U Minh huyết hải không ngừng sôi trào, vô số oan hồn ở huyết lãng trong kêu rên. Quả nhiên, hậu thổ tổ vu đây là muốn thân hóa luân hồi, Tử Tiêu thần lôi chính là tới trì hoãn hậu thổ. Quả nhiên, chỉ thấy U Minh huyết hải phía trên Tử Tiêu thần lôi cũng không phải là trực tiếp rơi xuống, mà là mỗi khi hậu thổ cảm ngộ luân hồi pháp tắc thời điểm, mới hạ xuống cắt đứt hậu thổ. Vô số thông qua thần thức dò xét đến một màn này đại năng, rối rít kinh ngạc không dứt. Bọn họ chưa từng thấy qua quái dị như vậy Tử Tiêu thần lôi. Đừng nói Tử Tiêu thần lôi, cho dù là đường độ kiếp lôi đỉnh, cũng chưa từng như vậy qua. Hiển nhiên cái này Tử Tiêu thần lôi là có người đang khống chế. Nếu như hơn nữa thiên đạo khí tức, câu trả lời gần như hiện rõ, đó chính là Hồng Quân đạo tổ. Khổng Tiên giống vậy âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới bản thân trước hạn để cho hậu thổ tới U Minh huyết hải cảm ngộ luân hồi, từ đó trước hạn thâm hóa luân hồi chuyện không thể thực hiện được. Thiên đạo cùng Hồng Quân sẽ không cho phép. Vô luận là yêu tộc hay là vu tộc, đều là hồng hoang thứ nhất nhóm sinh linh, mỗi cái sinh linh trên người đều có hồng hoang bản nguyên, mà lượng kiếp tác dụng liền để cho những sinh linh này tử vong, từ đó thiên đạo đem những thứ này bản nguyên chiếm thành của mình. Nhìn lại trước hung thú lượng kiếp, long hán lượng kiếp cũng không đều là như vậy. Thật chẳng lẽ chính là nhỏ thế nhưng đổi, đại thế không thể đổi. Giờ phút này Khổng Tiên mới cảm giác được sâu sắc vô lực. Nếu thật sự là như thế, bản thân kia cái gì thay đổi sau phong thần lượng kiếp trong tiệt giáo kết cục. Còn chưa chờ Khổng Tiên suy tư xong, chỉ thấy hậu thổ hừ lạnh một tiếng nói, "Hồng Quân, ta muốn thân hóa luân hồi bù đắp hồng hoang, vì sao ngăn ta?" Theo hậu thổ tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy một đạo thân ảnh mơ hồ chậm rãi từ trong Tử Tiêu thần lôi đi ra. Khổng Tiên cùng với nhiều đại năng thần thức còn chưa thấy rõ, liền toàn bộ mất đi. Kim Ngao đạo. Khổng Tiên đột nhiên mở hai mắt ra, bảy sát thánh quang ở trong người kịch liệt chấn động, một hớp màu vàng máu tươi phun ra ngoài, đem trước mặt mây tía bổ đoàn nhuộm thành một mảnh vàng ròng. Sau đó Khổng Tiên giơ tay lên xóa đi khóe miệng vết máu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hồng Quân đạo tổ tự mình ra tay. Khổng Tiên tự lẩm bẩm, ngực vẫn nhân thần thức bị cưỡng ép chặt đứt mà mơ hồ đau. Trong hắn coi nguyên thần, phát hiện nguyên bản ngưng thật thần hồn giờ phút này hoàn toàn xuất hiện mấy đạo rất nhỏ vết rách, nếu không phải bảy sát thánh quang kịp thời bảo vệ, sợ rằng thương thế sẽ nặng hơn. Ngoài điện đột nhiên truyền tới tiếng bước chân dồn dập, cảm nhận được khí tức chấn động Triệu Công Minh đi vào. Thấy Khổng Tuyên hô máu, nhất thời kinh hô thành tiếng, "Đại sư Minh, vô ngại." Khổng Tuyên khoát tay tỏ ý, bảy sát thánh quang lưu chuyển giữa đã đem thương thế tạm thời đè xuống, chẳng qua là thần thức dò xét lúc ra chút sự cố. Triệu Công Minh còn muốn hỏi thăm cái gì thời điểm, chợt toàn bộ kim ngao đảo kịch liệt rung động, Bích Du cung phương hướng chuyển tới Thông Thiên giáo chủ một tiếng gầm lên, "Thật to gan." Thánh nhân thanh âm như lôi đình nổ vang, chấn động đến trên đảo vô số sinh linh nằm rạp trên mặt đất. Hiển nhiên không chỉ là Khổng Tuyên cùng còn lại chuẩn thánh đại năng thần thức bị mất diệt, liền Thông Thiên loại này tiên đạo thánh nhân cũng là như vậy. Khổng Tuyên cũng không kịp thương thế, hóa thành bảy sắc hồng quang đội va đi. Bước vào Bích Du cung, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ chắp tay đứng ở vân sáng trước, sau lưng Chu Tiên tứ kiếm thực thể hiện ra, kiếm khí đem hư không cắt rời ra vô số mịn vết rách. "Sư tôn." Khổng Tuyên cố nén nguyên thần đau nhói, tiến lên hành lễ. Thông Thiên xoay người, trong mắt kiếm ý như nước thủy triều, nói: "Hồng Quân hoàn toàn tự mình ra tay can dự luân hồi chuyện, thật cho là thiên đạo là được muốn làm gì thì làm." Khổng Tuyên giật mình trong lòng, không nghĩ tới Thông Thiên sư tôn như vậy thẳng thắn. Sau đó vội vàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Bích Du cũng đã bị Chu Tiên kiếm trận hoàn toàn phong tỏa, đã đem nơi này ngăn cách. Đệ tử mới vừa lấy thần thức dò xét, thấy hậu thổ tổ vu muốn thân hóa luân hồi, lại bị Tử Tiêu thần lôi ngăn lại. Khổng Tuyên châm trước từ ngữ, sau đó tiếp tục nói: "Kia thần lôi tới kỳ quặc, chỉ ở hậu thổ cảm ngộ luân hồi pháp tắc lúc mới rơi xuống, rõ ràng là có người thao túng." Thông Thiên cười lạnh, Chu Tiên tứ kiếm tranh kêu tương ứng, Hồng Quân lấy thân hợp đạo, lại lạm dụng thiên đạo quyền bính, quả thật vô sỉ. Lời vừa nói ra, Khổng Tuyên kinh hãi. Thông Thiên như vậy dũng sao? Mặc dù nói Thông Thiên là Hồng Quân đệ tử, nhưng bây giờ Hồng Quân đã lấy thân hợp đạo, nếu như bị Hồng Quân nhận ra được, coi như phiền toái. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Sư tôn, Hồng Quân đạo tổ hành động này, chỉ sợ là vì trì hoãn hậu thổ thân hóa luân hồi thời gian." "A?" Thông Thiên trong mắt ánh sáng lóe lên. Vu Yêu Lượng tiếp bản ý chính là muốn cho hai tộc đồng quy vu tận, nếu hậu thổ lúc này thân hóa luân hồi, vu tộc liền có đường lui. Dừng một chút, Khổng Tuyên tiếp tục nói: "Đến lúc đó vu tộc có thể lui nhập địa phủ, Vu Yêu Lượng tiếp liền không cách nào kết thúc." Thông Thiên nghe vậy, Chu Tiên tứ kiếm đột nhiên bất động, cả tòa Bích Du cung lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Một lát sau, hắn chợt cười to: "Tốt, hay cho một tiên đạo tính toán." Tiếng cười chưa rơi, Thông Thiên đột nhiên cũng chỉ một chút, một đạo thanh quang không có vào Khổng Tuyên mi tâm. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy nguyên thần ấm áp, những thứ kia vết rách hoàn toàn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. "Đa tạ sư tôn." Khổng Tuyên trịnh trọng hành lễ. Thông Thiên khoát khoát tay, nói: "Ngươi đã khám phá thiên cơ, liền nên hiểu, lượng kiếp trong biến số vô cùng." Chỉ thấy Thông Thiên ánh mắt thâm thúy, sau đó tiếp tục nói: "Đồ nhi, ngươi cho là dưới Hồng Quân một bước sẽ như thế nào hành động?" Khổng Tuyên suy tư một lát sau, nói: "Đệ tử suy đoán, Hồng Quân đạo tổ sẽ ra tốc Vu Yêu quyết chiến đến." Nghe nói nói thế, Thông Thiên trong mắt lóe lên một tia an ủi. Chỉ thấy Thông Thiên thanh âm vang dội tại chỗ lấy tiệt giáo đệ tử trong đầu. Lượng kiếp kết thúc trước, tiệt giáo đệ tử không thể ra kim ngao đảo. Ngoài Bích Du cung, toàn bộ tiệt giáo đệ tử cũng dừng lại động tác, hướng Bích Du cung phương hướng cung kính hành lễ. "Cần tuân giáo chủ pháp chỉ." Tiếng sóng như nước thủy triều, ở kim ngao đảo vang vọng. Khổng Tuyên cũng là sửng sốt một chút, bảy sát thánh quang ở sau lưng bất an lưu chuyển. Nếu là như vậy, hỗn độn chung lại nên như thế nào mưu đồ? Hơn nữa bây giờ hậu thổ bị Hồng Quân chỗ trì hoãn, bản thân trong Định Hải Thần Châu còn có một tôn hậu thổ phân thân, bản thân thế nhưng là đã đáp ứng hậu thổ, nếu là nàng ở Vu Yêu trước khi quyết chiến không cách nào trở lại, liền đem tôn này phân thân giao cho Đế Giang tổ Vu. Chương 66, lại đến Bất Chu Sơn, hậu thổ phân thân dị thường. Chương 66, lại đến Bất Chu Sơn, hậu thổ phân thân dị thường. Thông Thiên thấy được Khổng Tuyên bộ dáng như thế, cười nói: "Ngươi thế nhưng là ở lo âu hỗn độn chung chuyện." Khổng Tuyên giật mình trong lòng, không nghĩ tới sư tôn đã sớm nhìn thấu hắn tâm tư, lúc này nói thẳng: "Đệ tử xác thực lo âu. Nếu tiệt giáo phong sơn, hỗn độn chung sợ rơi vào tay người khác. Vi sư sao lại không biết ngươi mưu đồ?" Thông Thiên tay áo bảo vung lên, trong điện hiện ra hồng hoang hư ảnh, ngươi nhìn. Chỉ thấy hư ảnh trong, 33 tầng trời tinh thần lực càng thêm nồng hậu, Bất Chu Sơn phương hướng sát khí cuộn trào, 11 đạo đội trời đạp đất bóng dáng như ẩn như hiện. Vu tộc đã ở chuẩn bị quyết chiến. Thông Thiên ánh mắt thâm thúy, về phần hỗn độn chung, vi sư đã có an bài. Nói, hắn cũng chỉ một chút, một đạo thanh quang không có vào Khổng Tuyên mi tâm. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy nguyên thần trong nhiều một đạo ác liệt kiếm ý, cùng lúc trước chuyển tụ thời không kiếm ý hô ứng lẫn nhau, nhưng lại càng thêm huyền diệu. Cái này là Chu Tiên kiếm ý bản nguyên, có thể trợ ngươi cảm ứng hỗn độn chung chỗ. Thông Thiên thanh âm trầm thấp, đợi quyết chiến bùng nổ, ngươi có thể cầm kiếm này ý âm thầm làm việc. Khổng Tuyên mừng lớn, đáp lại nói: "Đệ tử định không phụ sư tôn nhờ vả." Thông Thiên khẽ gật đầu, chợt giọng điệu chợt thay đổi: "Kia hậu thổ phân thân, ngươi muốn như nào xử trí?" Khổng Tuyên đã sớm chuẩn bị, trầm giọng nói: "Đệ tử muốn tự tới Bất Chu Sơn, đem phân thân giao cho Đế Giang tổ Vu." "Dù sao?" Hắn lời còn chưa dứt, Thông Thiên đã rõ ràng: "Dù sao ngươi đã đáp ứng cam kết, không thể mất tin với người." "Sư tôn minh giám." Khổng Tuyên thở phào nhẹ nhõm. Thông Thiên trầm ngâm chốc lát, đột nhiên giơ tay lên rạch ra hư không, một đạo bảy sắc hồng kiều nối thẳng Bất Chu Sơn phương hướng, nhanh đi mau trở về. "Nhớ, chuyến này vạn vạn cẩn thận." Khổng Tuyên bước lên hồng kiều, chỉ cảm thấy quanh thân bị Chu Tiên kiếm khí cái bọc, qua trong giây lát liền tới đến ngoài Bất Chu Sơn đây. Vừa tới Bất Chu Sơn, Khổng Tuyên liền cảm giác được vô cùng nồng nặc sát khí đập vào mặt, so trước đó lúc tới nồng nặc không chỉ gấp mấy lần. Kia sát khí giống như thực chất, ở trong không khí ngưng kết thành huyết sắc sương mù, ngay cả thân thể dẫn ra ngoài chuyển bảy sắc thánh quang đều bị dính vào một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Sau đó Khổng Tuyên nâng đầu nhìn lại, chỉ thấy liên tiếp thiên địa nguy nga bất chu sơn bị nặng nề sát mây bao phủ, trên núi quay quanh tổ vũ khí tức như cùng sống vật vậy ngọng ngoại, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Lượng kiếp khí tức vậy mà như thế nồng nặc. Khổng Tuyên trong lòng thất kinh, bảy sát thánh quang ở trong người lưu chuyển, đem xâm nhập sát khí toàn bộ xua tan. Giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ hồng hoang cũng bao phủ ở một cổ vô hình túc sát chi khí trong. Hiển nhiên vũ yêu lượng kiếp đã cuối cùng giai đoạn. Nhìn trước mắt chỗ ngồi này, bản cổ cuộc sống biến thành thần sơn, Khổng Tuyên không khỏi sinh lòng cảm khái. Ở kiếp trước trong trí nhớ, Bất Chu Sơn cuối cùng rồi sẽ ở vũ yêu quyết chiến trong sụp đổ, nửa số ngọn núi bị Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện chế thành phiên thiên ấn, ban cho Quảng Thành Tử. Mà giờ khắc này, chỗ ngồi này tuyên cổ trường tồn thần sơn vẫn vậy sừng sững đứng sững, chống đỡ hồng hoang thiên địa. Nghĩ những thứ này làm chi, hay là mau sớm hoàn thành sứ mạng quan trọng hơn. Khổng Tuyên tập trung ý chí, đem thu suy nghĩ lại thực tế. Giờ phút này bản thân bất quá là đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi, nếu thật gặp chuẩn thánh tuột cùng chiến đấu dư âm, sợ rằng ngay cả chạy trốn mệnh cũng khó. Nghĩ tới đây, cũng không chần chờ nữa, quanh thân bảy sắc thánh quang lưu chuyển, đem hơi thở của mình thả ra ngoài. Gần như ở cùng thời khắc đó, Bất Chu Sơn chỗ sâu truyền tới một tiếng bén nhọn tiếng xé gió. Chỉ thấy một đạo màu lam tối bóng dáng phá vỡ huyết sắc sương mù, trong thời gian ngắn liền tới đến Khổng Tuyên trước mặt. Người đâu quanh thân hàn khí bức người, chính là 12 tổ vu một trong Huyền Minh tổ vu. Khổng Tuyên. Huyền Minh ánh mắt lạnh lùng tại trên người Khổng Tuyên quét qua, thanh âm giống như vạn niên hà băng, đi theo ta, Đế Giang đại ca chờ ngươi đã lâu. Không đợi Khổng Tuyên đáp lại, Huyền Minh đã xoay người hóa thành một đạo u lam lưu quang, hướng Bất Chu Sơn đỉnh đội bá đi. Khổng Tuyên vội vàng thúc giục bảy sắc thánh quang đuổi theo, nhưng trong lòng âm thầm kinh ngạc, Đế Giang tổ vu hoàn toàn sớm biết bản thân muốn tới. Bất quá ngay sau đó liền bình thường trở lại. Lúc ấy hậu thổ phân thân chuyện, Đế Giang tổ vu cùng cái khác tổ vu là biết. Hiển nhiên Đế Giang cũng hiểu được hậu thổ dụng ý, hai người một đường đi nhanh, dọc đường vu tộc bộ lạc để phòng thâm nghiêm. Vô số đại vu tuần tra, thấy Huyền Minh rối rít hành lễ, nhưng đối Khổng Tuyên người ngoài này lại quăng tới ánh mắt cảnh giác. Nếu không phải có Huyền Minh dẫn đường, sợ rằng những thứ này vu tộc chiến sĩ đã sớm ngồi lên. Càng đi Bất Chu Sơn chỗ sâu, sát khí càng phát ra nồng nặc. Khổng Tuyên bảy sắc thánh quang bị áp chế được chỉ có thể bảo vệ quanh thân ba thước, liền thần thức đều không cách nào phóng ra ngoài quá xa. Trong lòng hắn lẫm liệt, đây vẫn chỉ là trước trận chiến sát khí tích lũy, thật đến quyết chiến lúc, sợ rằng liền đại La Kim Tiên đều sẽ bị cái này sát khí ăn mòn thần trí. Đến, Huyền Minh đột nhiên dừng bước, phía trước thình lình xuất hiện một tòa xưa cũ thạch điện. Kia thạch điện toàn thân cho đen, mặt ngoài khắc đầy cổ xưa vu tộc phù văn, tản ra mênh mang nặng nề khí tức. Trước cửa điện hai cây trên trụ đá, phân biệt quay quanh một cái hắc long cùng một cái xích long, mắt rồng trong lóe ra linh tính quan mang. Bàn cổ điện. Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại, nhận ra chỗ ngồi này vu tộc thánh điện. Tin đồn này điện là bản cổ trái tim biến thành, là vu tộc cốt lõi nhất nơi truyền thừa, phi tổ vu không được đi vào. Không nghĩ tới Đế Giang hoàn toàn sẽ ở này tiếp kiến bản thân. Phải biết, trước thấy hậu thổ thời điểm, cũng bất quá là ở hậu thổ thạch điện bên trong A Huyền Minh không có nhiều lời, giơ tay lên đánh ra một đạo hàn khí. Trên cửa điện phù văn từng cái một sáng lên, sau đó chậm rãi mở ra. Một cỗ so bên ngoài nồng nặc gấp trăm lần sát khí nhất thời xung ra, Khổng Tuyên chỉ cảm thấy ngực một bực bội, bảy sát thánh quang kịch liệt rung động, suýt nữa bị xung phá. Vào đi. Trong điện truyền tới Đế Giang thanh âm trầm thấp, thanh âm kia phảng phất xuyên việt vô tận không gian, trực tiếp ở Khổng Tuyên vang lên bên tai. Bước vào bản cổ điện trong nháy mắt, Khổng Tuyên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong điện không gian xa so với bề ngoài xem ra rộng lớn, mái vòm cao không thấy đỉnh. 11 đạo đội trời đạp đất bóng dáng vòng quanh mà đứng, chính là trừ ngoài hậu thổ còn lại tổ vu. Không gian tổ vu Đế Giang, Lửa chi tổ vu Trúc Dung, Thủy chi tổ vu Cổ Công, Lôi chi tổ vu Cửu Lương, Thời gian tổ vu Trúc Cửu Âm. Mỗi một vị tổ vu cũng tản ra chuẩn thánh tột cùng khí tức khủng bố, 11 cổ uy áp đan vào một chỗ, liền không gian cũng vì đó mà mẹo. Nếu không phải cũng không có nhằm vào Khổng Tuyên, sợ rằng giờ phút này sớm bị ép tới quỳ rạp dưới đất. Giờ phút này Khổng Tuyên mới biết, ban đầu từ hậu thổ thạch điện lúc đi ra, 11 tổ vu đối với mình thi triển uy áp hay là thu liễm qua. Khổng Tuyên tiểu hữu, Đế Giang trước tiên mở miệng, không gian tạo nên rung động, ngươi lần này tới trước, thế nhưng là vì hậu thổ bội mọi chuyện. Khổng Tuyên cố nén uy áp, chắp tay hành lễ, Đế Giang tiền bối, hậu thổ tiền bối ở U Minh huyết hải bị Tử Tiêu thần lôi ngăn lại, tạm thời không cách nào trở về. Vạn bối đúng hẹn đêm này phân thân đưa tới. Nói, trong tay tế ra Định Hải thần châu. 36 viên xanh thẳm bảo châu trôi lơ lửng ở lòng bàn tay, trong đó chư thiên trong thế giới một đạo màu vàng đất bóng dáng có thể thấy rõ ràng, chính là hậu thổ phân thân. Tử Tiêu thần lôi. Trúc Dung quanh thân lửa dự tăng vọt, thanh âm giống như lôi đình nổ vang, Hồng Quân lão nhi kia lại dám ngăn trở hậu thổ mượi mượi thân hóa luân hồi. Cậu công giống vậy lạnh lùng nói, sớm nên ngờ tới thiên đạo sẽ không ngồi yên không lý đến. Hậu thổ mượi mượi thân hóa luân hồi, vũ đắp hồng hoang thiếu sót, đây vốn là công đức vô lượng chuyện, lại nếu bị làm khó dễ như vậy. Đế Giang cha xét rõ ràng trong Định Hải thần châu phân thân, đột nhiên nhướng mày, cái này phân thân, tựa hồ không chỉ là phân thân đơn giản như vậy. Khổng Tuyên nghe vậy sửng sốt một chút, hắn dù mang theo này phân thân đã lâu, nhưng lại chưa bao giờ xâm nhập dò xét qua. Ban đầu luyện hóa Định Hải thần châu cấm chế thời điểm, cũng là đem hậu thổ phân thân ngăn cách mở. Giờ phút này trải qua Đế Giang nhắc nhở, vội vàng lấy bảy sắc thánh quang cảm ứng, quả nhiên phát hiện cái này phân thân trong cơ thể lại có một tia khí tức kỳ lạ. Chương 67, tổ vu máu tươi, nhất khí hóa tam thanh phương pháp. Chương 67, tổ vu máu tươi, nhất khí hóa tam thanh phương pháp. Cổ khí tức kia, rõ ràng là luân hồi khí tức. Hậu thổ muội tử quả nhiên tiên tư chắc tuyệt. Thời gian tổ vu Trúc Cửu Âm đột nhiên mở miệng, thanh âm giản mua trong mang theo khen ngợi, nàng lại đem một tia luân hồi chân ý gửi gắm ở đây phân thân, cho dù bản thể bị kẹt, cũng có thể thông qua cái này phân thân tiếp tục thăng ngộ luân hồi đại đạo. Đế Giang trong mắt ánh sáng bùng nổ, nói như thế, cái này phân thân đối hậu thủ muội muội cực kỳ trọng yếu. Nói đi, Đế Giang chuyển hướng Khổng Tuyên, trịnh trọng nói, tiểu hữu thủ tín đưa tới vật này, ta Vu tộc thiếu ngươi một cái nhân tình. Khổng Tuyên vội vàng quát tay, tiền bối nói quá lời. Hậu thủ tiền bối lòng mang từ bi, nguyện thân hóa luân hồi tạo phúc hồng hoàng, vạn bối bất quá ra chút sức mọn. Hừ, dối trá. Một cái âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Khổng Tuyên quay đầu nhìn, chỉ thấy Độc Chi tổ Vu Sa Sĩ So Thi đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, trong mắt tràn đầy hoài nghi, ngươi cùng yêu đỉnh giao dịch công đức, giúp bọn họ luyện chế đồ vũ kiếm, bây giờ lại tới ta Vu tộc lấy lòng, rốt cuộc ý muốn thế nào là? Lời vừa nói ra, trong điện không khí đột nhiên khẩn trương. Mấy vị tổ Vu nhìn về phía Khổng Tuyên ánh mắt cũng nhiều mấy phần dò xét. Ừm. Đế Giang nhìn một cái Sa Sĩ So Thi, trong nháy mắt Sa Sĩ So Thi liền không nói thêm gì nữa. Chuyện này đã sớm bỏ qua. Tiểu Hữu đã trả lại hậu thủ muội muội phân thân. Đế Giang nhìn về phía Khổng Tuyên, đột nhiên lấy ra một giọt máu tươi. Kia máu tươi hiện lên màu vàng sậm, bên trong như có vô số không gian sinh diệt, tản ra làm người sợ hãi áp. Vật này liền làm báo đáp. Khổng Tuyên sửng sốt một chút, sau đó phát hiện đó là Đế Giang một giọt máu tươi. Cứ thật, tổ Vu máu tươi. Phản ứng kịp sau, Khổng Tuyên vội vàng từ chối, tiền bối, vật này quá mức chân quý, vạn bối, thu cất đi. Đế Giang ngắt lời nói, lượng kiếp trong, nhiều một phần thủ đoạn bảo mệnh luôn là tốt. Huống chi, ngươi đã nói Chu Thiên tinh đấu đại trận, đối ta Vu tộc không thể đo lường, hai kiện pháp bảo trùng bị không đủ. Nghe nói thế, Khổng Tuyên không chối từ nữa, trịnh trọng nhận lấy máu tươi, đa tạ tiền bối. Mà một bên Trúc Dung đột nhiên cười to, tiếng như lôi đỉnh, nói, kia yêu đỉnh phá trận pháp, bọn ta đã diễn luyện nhiều lần. Đến lúc đó nhất định có thể nhất cử chặt đứt Thái Dương hoặc Thái Âm tinh thần lực, gọi Đông Hoàng Thái Nhất người kia có tới không về. Đế Giang giơ tay lên ngăn lại Trúc Dung, tiếp tục hỏi, tiểu hữu có biết, kia Đông Hoàng Thái Nhất ngày gần đây lại có gì động tác? Khổng Tuyên trầm ngâm chốc lát, nói, theo vạn bối biết, Đông Hoàng Thái Nhất đã tập hợp đủ luyện chế đồ vũ kiếm cần nhân tộc tinh hồn, càng chế bối ba thành công đức dung nhập vào trong đó. Kiếm này chuyên khắc vu tộc thân sát, uy lực sợ rằng. Hắn còn chưa nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Trong điện tổ Vu nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Không sao. Một mực yên lặng Lôi Chi tổ Vu Cường Lương đột nhiên mở miệng, đỉnh đầu trong Lôi Vân điện quang lấp lóe, Đô Thiên thần sát đại trận một thành, mặc hắn cái gì đổ vu kiếm cũng không tổn thương được bọn ta chút nào. Không sai. Còn lại tổ Vu rồi rít phụ họa, chiến ý phóng lên cao, cả tòa bản cổ điện cũng vì đó rung động. Đem hậu thổ phân thân lưu lại sau, Khổng Tiên cũng không dừng lại nữa, sau đó hướng Đế Giang cáo tử. Ngoài Bất Chu Sơn sát khí như thủy triều cuộn trào, gần như ngưng tụ thành thực chất. Khổng Tiên mới vừa bước ra Bất Chu Sơn địa giới, chợt cảm thấy một đạo kiếm ý bén nhọn từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem hắn quanh thân bao phủ. Kiếm ý kia rét lạnh như xương, nhưng lại mang theo quen thuộc Chu Tiên khí tức. Sư tôn. Khổng Tiên trong lòng động một cái, còn chưa phản ứng kịp, cảnh tượng trước mắt đột nhiên bặm mẻo. Bảy sát thánh quang tự chủ hộ thể, lại như bùn nhưu vào biển, bị kiếm ý kia tùy tiện lôi cuốn. Đợi tầm mắt rõ ràng lúc, hắn đã đứng ở Kim Ngao đảo Bích Du cung trước. Thanh âm của sóng biển vỗ vào bờ chuyển vào trong tai, linh khí nồng nặc hòn đảo cùng Bất Chu Sơn túc sát hoàn toàn khác biệt. Khổng Tiên run lên một cái chớp mắt, ngay sau đó đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn vốn tưởng rằng thông thiên chẳng qua là đem hắn chuyển tống đi qua, bản thân còn cần bay trở về Kim Ngao đảo, nhưng không nghĩ sư tôn đã sớm an bài xong hết thảy, liền đường về đều vì hắn bày xong. Bây giờ hồng hoang lượng kiếp khí tức dày xéo, thiên cơ hỗn độn không chịu nổi, liền thánh nhân cũng cần cẩn thận làm việc, huống chi hắn bất quá đại la kim tiên hậu kỳ. Thông thiên hành động này, hiển nhiên là vì bảo vệ hắn chu toàn. Sư tôn đối đãi ta, quả thật như trà con bình thường. Nếu là ở kiếp trước, có người đối đãi ta tốt như vậy, đã sớm lệ nghĩa phụ. Khổng Tiên than nhẹ một tiếng, sửa sang lại áo bào bước vào Bích Du cung. Cung nội, Thông Thiên giáo chủ đang chắp tay đứng ở vân sàng trước, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh ở sau lưng chìm nổi, kiếm khí cắt rời hư không, phát ra rất nhỏ tranh tê. Thấy Khổng Tiên đi vào, Thông Thiên xoay người, trong mắt kiếm ý hơi liễm, chuyện làm xong. Khổng Tiên chắp tay hành lễ, nói, hậu thổ tiền bối phân thân đã giao cho Đế Giang tổ Vu. Bất quá, Khổng Tiên dừng một chút, khẽ nhíu mày, tiếp tục nói, kia phân thân như có cổ quái, Đế Giang tiền bối nói ẩn chứa trong đó một tia luân hồi chân ý. Hậu thổ tiền bối hoặc giả có thể nhờ vào đó tiếp tục thăng ngộ đại đạo. Thông Thiên khẽ gật đầu, tựa hồ sớm có chủ ý, hậu thổ thân hóa luân hồi là bù đắp hồng hoang cử chỉ, thiên đạo dù ngăn, lại diện không phải nàng chấp nhiệm. Dứt lời, Thông Thiên giọng điệu chợt thay đổi, giọng điệu chợt nghiền ngẫm, tự đại huynh đem đạo tràng đứng ở Thủ Dương Sơn, một cái nhân tộc thế nhưng là tại bên ngoài Thủ Dương Sơn ngày đêm quỳ lạy, mong muốn bái nhập nhân giáo. Nhân tộc? Thủ Dương Sơn? Không tiên mà ra, ngay sau đó bừng tỉnh. Đây chẳng phải là Huyền Đô sao? Dựa theo nguyên bản quy tắc, Huyền Đô xác thực sẽ thành lão tử duy nhất đệ tử thân truyền, cũng là nhân giáo duy nhất môn nhân. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thông Thiên, thấy sư tôn ánh mắt thâm thúy, nhất thời hiểu đây là đang thử dò xét thái độ của mình. Dù sao bản thân thân là nhân tộc chi sư, đối nhân tộc chuyện tự có quyền phát biểu. Khổng Tiên hơi chút trầm âm, nói, cái này là nhân tộc may mắn. Đại sư bá vì nhân giáo giáo chủ, nếu có thể thu người này làm đồ đệ, cũng coi là nhân tộc như một phần cơ duyên. Dứt lời, Khổng Tiên trong mắt lại thoáng qua một tia lanh mang, bất quá, như vậy tử tu vi thành công sau lại đối nhân tộc không có chút nào giúp đỡ, ta ắt sẽ trên người hắn nhân tộc khí vận toàn bộ bốc ra. Lời còn chưa dứt, bảy sát thánh quang ở sau lưng đột nhiên tăng gọn, hoàn toàn đưa đến trong Bích Du cung kiếm khí trở nên của mình. Thông Thiên thấy vậy, khoe miệng khẽ nhếch, thiện. Hồng hoang tu sĩ, nặng nhất tu tâm. Nếu được khí vận mà không nhận nhân quả, cùng đạo tặc có gì khác nhau đâu. Khổng Tiên trịnh trọng gật đầu. Hắn rõ ràng Huyền Đô ngày sau sẽ trở thành liền chuẩn thánh tuyệt cùng, dù sao lão tử thế nhưng là tinh thông luyện đan phương pháp, hơn nữa liền Huyền Đô một cái đệ tử, cái gì tài nguyên cũng cấp Huyền Đô. Nhưng ở nguyên bản quy tắc trong, Huyền Đô một lòng thanh tu, chưa bao giờ đối nhân tộc đưa tay giúp đỡ. Bây giờ Khổng Tiên đã trưởng không động ấn, tuyệt đối không cho phép chuyện như thế lần nữa phát sinh. Thông Thiên chợt phất tay áo, trong điện hiện lên một bức kính nước. Trong kính hiện ra một kẻ ông lão tóc trắng quỳ gối ngoài thủ Dương Sơn cảnh tượng. Ông lão kia mặt mũi kiên nghị, quanh thân tuy không linh lực ba động, lại mơ hồ có thanh khí quẩn quanh, lộ vẻ tâm tính chất phát hàng người. Người này tên Huyền Đô, đã quỷ lệ hơn 300 năm. Thông Thiên nhàn nhạt nói, đại huynh tính tình ngươi cũng biết, nặng nhất duyên phận. Người này có thể kiên trì đến nay, cũng là có mấy phần tạo hóa. Khổng Tiên đưa mắt nhìn trong kính bóng dáng, bảy sát thánh quang ở đáy mắt lưu chuyển. Chợt, Khổng Tiên nhẹ a một tiếng, người này trong cơ thể lại có một luồng tiên tiên thanh khí. Thông Thiên khẽ gật đầu, nói, không sai. Hắn là trong nhân tộc hiếm thấy tiên tiên đạo thể, cùng thái thanh tiên pháp thiên nhiên kế hợp. Đại huynh chậm chạp không thu, chỉ sợ là đang đợi một cơ hội. Cơ hội? Nghe nói thế, Khổng Tiên như có điều suy nghĩ. Lao tử lập nhân giáo mà thành thánh, lại chỉ lấy một đồ, hiển nhiên đối vô vi chi đạo quán triệt cực kỳ. Không nghĩ tới như vậy còn có cơ hội nói đến. Khổng Tiên trong lúc đang suy tư, trong kính cảnh tượng đột biến. Thủ Dương Sơn bầu trời tử khí đi về đông 30,000 dặm, một tòa kim tiểu vắt ngang trời cao, lão tử cầm trong tay phất trần đạp cầu xuống, thái cực đồ ở dưới chân xoay chậm chậm. Huyền Đô thấy vậy, nặng nghề giật đầu, cái trán máu tươi nhuộm đỏ núi đá. Đứng ốc, tại sao phải khổ như vậy? Lão tử thở dài một tiếng, phất trần quét nhẹ, Huyền Đô thương thế trong nháy mắt khép lại. Cầu thánh nhân thu đệ tử làm đồ đệ. Huyền Đô thanh âm khàn khàn, nhưng từng chữ khinh thường. Lão tử yên lặng chốc lát, chợt nâng đầu, ánh mắt xuyên thấu kính nước, dường như cùng trong Bích Du cung Khổng Tiên mắt nhìn mắt, Khổng Tiên sư điện, ngươi cho là người này có thể chịu được tạo nên. Khổng Tiên chấn động trong lòng, không ngờ lão tử hoàn toàn trực tiếp hỏi ý bản thân. Hắn hít sâu một hơi, thản nhiên nói, Huyền Đô tâm tính chất phác, nghị lực phi phàm, nếu nhập nhân giáo, chính là nhân tộc may mắn. Bất quá, Khổng Tiên giọng điệu chợt thay đổi, tiếp tục nói, nhân tộc yếu đuối, cần không ngừng vươn lên. Trong sư ba dạy dỗ lúc, chớ để cho hắn quên căn bản. Lão tử nghe vậy, lông mày trắng hạ hai tròng mắt thoáng qua một nụ cười, thiện. Chỉ thấy phất trần lại vùng, Huyền Đô đã bị thanh khí nâng lên, từ hôm nay trở đi, ngươi vì ta nhân giáo thủ đồ. Kính nước sóng gợn dập dờn, cảnh tượng dần dần tiêu tán. Thông Thiên vung tay áo triệt hồi pháp thuật, cười như không cười nhìn về phía Khổng Tiên, ngươi ngược lại dám nói. Khổng Tiên cười khổ một tiếng, đáp lại nói, đệ tử bất qua ăn ngay nói thật. Huyền Đô nếu thật có thể lớn lên, đối nhân tộc cũng là chuyện tốt. Dừng một chút, hắn lại nói, chẳng qua là đại sư bá vô vi chi đạo. Thông Thiên khoát tay cắt đứt, đại huynh chi đạo là ở vô vi mà không khỏi vì. Người này nếu có thể để cho hắn phá lệ, tự có đạo lý riêng. Nói, Thông Thiên chợt cũng chỉ một chút, một đạo thanh quang không có vào Khổng Tiên mi tâm, người đã lo âu nhân tộc, không ngại nhìn một chút cái này. Khổng Tiên chỉ cảm thấy nguyên thần run lên, một cỗ huyền ảo tin tức xuất hiện. Rõ ràng là một môn thần thông phương pháp. Biết được hiểu phương pháp này tên sau, Khổng Tiên trong nháy mắt đờ đẫn tại nguyên chỗ một. Nhất khí hóa tam thanh. Chương 68, Lao tử tạ lễ, luyện hóa tổ vu máu tươi. Chương 68, Lao tử tạ lễ, luyện hóa tổ vu máu tươi. Trong Khổng Tiên tâm nhấc lên sóng to gió lớn, bảy sát thánh quang ở trong người không bị khống chế của trào. Nhất khí hóa tam thanh. Đây chính là Thái Thanh lão tử áp đáy hòm thần thông, như thế nào xuất hiện ở sư tôn trong tay? Phải biết, pháp thuật này thế nhưng là có thể hóa thân ra ba đạo phân thân, hơn nữa mỗi cái phân thân cũng cùng bản thể tu vi giống nhau. Có thể nói, lão tử một người thì tương đương với bốn cái thánh nhân. Thông Thiên Chu Tiên Tứ Kiếm Phi bốn thánh không thể phá. Nhưng lão tử một người là được phá đi, đây cũng là nhất khí hóa tam thanh chỗ cường đại. Nhưng vào lúc này, Khổng Tiên chợt nhớ tới một chuyện. Trong tam thanh, chỉ có lão tử có bổn mạng thần thông, bao nhiêu kỳ quặc. Căn cứ Khổng Tiên tiếp trước hiểu biết, lão tử nhất khí hóa tam thanh phương pháp vô cùng có thể chính là trộm lấy nguyên thủy, thông thiên bản nguyên châu ngưng tụ thành thần thông. Dù sao lão tử trước tiên hóa hình, đem so với cái gì cũng không có nguyên thủy cùng thông thiên, lão tử không chỉ có nhất khí hóa tam thanh pháp môn, còn có thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cái này công đức chí bảo. Sau đó Khổng Tiên cố đè xuống trong lòng khiếp sợ, cẩn thận cảm ứng nguyên thần trong cái kia đạo huyền diệu pháp quyết. Chỉ thấy thanh khí lưu chuyển giữa, mơ hồ có thể thấy được ba đạo thân ảnh mơ hồ, mỗi một đạo cũng hàm chứa khó lường uy năng. Nhưng tinh tế thể nội sau, Khổng Tiên phát hiện cái này ba đạo bóng dáng khí tức so bản thể yếu đi không ít. Thì ra là như vậy. Khổng Tiên trong mắt ánh sáng bảy màu lưu chuyển, trong nháy mắt hiểu ra. Đây cũng không phải là bản đầy đủ nhất khí hóa tam thanh, mà là trải qua suy yếu phiên bản. Dù có thể hóa ra ba đạo phân thân, nhưng mỗi cái phân thân chỉ có bản thể 7 phần thực lực. Bất quá dù vậy, cũng là phi thường hùng mạnh. Sư tôn, cái này. Khổng Tiên thanh âm khẽ run, bảy sát thánh quang ở sau lưng bất an lưu chuyển, đại sư ba tại sao lại đem trọng yếu như vậy thần thông truyền thụ cho đệ tử? Thông Thiên giáo chủ ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, đại minh nói, đây là tạ lễ. Tạ lễ? Huyền Đô tạ lễ hay là cái gì tạ lễ? Nghĩ tới nghĩ lui, Khổng Tiên chỉ muốn đến mới vừa rồi Huyền Đô chuyện đáng giá lao tử làm như vậy. Thông Thiên nhìn ra Khổng Tiên nghi ngờ, giải thích nói, không cần nghi ngờ, đại minh lập giáo thành thánh cũng có ngươi nguyên nhân, dù sao nếu không phải ngươi nhiều lần đưa tới thiên đạo công đức, đại minh cũng sẽ không nhanh như vậy tìm hiểu hồng nông tử khí, từ đó tìm được thành thánh cơ hội. Khổng Tiên hiểu ra tới, nguyên lai là nguyên nhân này. Nếu là như vậy vậy thì giải thích đấu. Sau đó Khổng Tiên cáo biệt Thông Thiên, trở lại bản thân tiền điện. Bảy sát thánh quang triển khai, đem chọn ngồi thiền điện bao phủ. Trước đem đế giang máu tươi luyện hóa, sau đó lại tìm hiểu nhất khí hóa tam thanh môn thần thông này. Suy nghĩ rơi xuống sau, Khổng Tiên ngồi xếp bằng ở mây tía trên bồ đoàn, lấy ra đế giang tặng cho giọt kia tổ vu máu tươi. Màu vàng sầm giọt máu trôi lơ lửng lòng bàn tay, bên trong như có vô số không gian sinh diệt. Khổng Tuyên ngưng mắt nhìn lòng bàn tay giọt kia màu vàng sậm tổ vu máu tươi, cảm thụ ẩn chứa trong đó mênh mông năng lượng. Cho dù chỉ là như vậy tiếp xúc gần gũi, cũng có thể cảm giác được ra truyền tới trận trận đau nhói, giống như có vô số thật nhỏ không gian vết nứt ở xé rách máu thịt của hắn. Không hổ là không gian tổ vu máu tươi. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, bằng vào ta tu vi bây giờ, nếu trực tiếp dùng chỉnh dọn, sợ rằng thân xác sẽ trong nháy mắt tan nữa. Dù sao Khổng Tuyên tu luyện nguyên thần, đối với thân xác cũng không tu luyện, cường độ miễn cưỡng tính kim tiên sơ kỳ tầng thứ. Suy tư một lát sau, Khổng Tuyên dùng bảy sắc thánh quang ở lòng bàn tay ngưng tụ thành miệng sợi tơ, cẩn thận thăm dò vậy từ giọt kia máu tươi trong tách ra ước chừng một thành phân lượng. Dù vậy, tách ra kia một đoàn nhỏ máu tươi vẫn vậy tản ra làm người sợ hãi chấn động. Thử trước một chút cái này thành. Khổng Tuyên không do dự nữa, há mồm đem kia một đoàn nhỏ máu tươi nuốt vào trong bụng. Máu tươi vào cơ thể trong nháy mắt, Khổng Tuyên chỉ cảm thấy một cỗ cường bạo cực kỳ năng lượng ở trong người nổ tung. Năng lượng đó trong hàm chứa thuần túy không gian pháp tắc, mỗi một tia cũng như cùng sắc bén dao, ở trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới. Ách! Khổng Tuyên hừ một tiếng, cái chán trong nháy mắt dỉ ra tầng mồ hôi mịn. Hắn cố nén đau nhức, bảy sát thánh quang toàn lực vận chuyển, ở trong người tạo thành một trương mịn lưới ánh sáng, đem những thứ kia cuồng bạo năng lượng một chút xíu trói buộc, dẫn dắt. Sau đó từ trong định hải thần châu lấy ra một viên hoàng trung lý an bảo, nồng nặc ớt một tinh hoa sông ra, nhanh chóng khôi phục xé toạc kinh mạch. Loại này xé toạc cùng sống lại quá trình tuần hoàn qua lại, mỗi một lần cũng mang đến khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ. Chịu đựng. Khổng Tuyên cắn chặt hàm răng, móng tay sâu sắc lâm vào lòng bàn tay. Hắn có thể cảm giác được, ở nơi này thống khổ rèn luyện trong, nhục thể của mình đang phát sinh biến hóa về chất. Giờ phút này thân thể mình dâng lên màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng. Đây là thân sắc cường độ đột phá đến trong kim tiên kỳ triệu chứng. Còn chưa đủ. Khổng Tuyên dẫn dắt máu tươi năng lượng tiếp tục cọ rửa toàn thân. Theo luyện hóa xâm nhập, thống khổ ngược lại từ từ giảm bớt. Không phải có thể lượng biến được ôn hòa, mà là thân thể của hắn đang thích ứng loại cường độ này rèn luyện. Kim tiên hậu kỳ, kim tiên tột cùng. Làm này một thành máu tươi hoàn toàn luyện hóa lúc, Khổng Tuyên thân sắc cường độ đã đột phá đến thái ớt kim tiên sơ kỳ. Hắn mở hai mắt ra, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển, da mặt ngoài mơ hồ có màu vàng sậm đường vân lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ một thành liền có hiệu quả như thế. Khổng Tuyên hoạt động hạ thân thể, cảm thụ trong cơ thể bên mông lực lượng. Hắn bây giờ thân sắc cường độ đã đủ để gồng đỡ bình thường thái ớt kim tiên công kích mà không bị thương. Bất quá hắn cũng chú ý tới, ở luyện hóa trình trong, ước chừng ba thành máu tươi năng lượng bởi vì không cách nào hoàn toàn hấp thu mà tiêu tán. Điều này làm cho hắn càng thêm tin chắc, nếu là tùy tiện dùng chỉnh dọn tinh huyết, hậu quả khó mà lường được. Tiếp tục. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Khổng Tuyên lần này tách ra hai thành máu tươi, lần nữa dùng luyện hóa. Thống khổ vẫn vậy, nhưng đã ở hắn trong phạm vi chịu đựng. Bảy sát thánh quang cùng máu tươi năng lượng ở trong người tạo thành vi diệu thăng bằng, một bên phá hư một bên xây dựng lại, đem hắn thân xác đẩy hướng tầng thứ cao hơn. Trong thái ớt kim tiên kỳ, thái ớt kim tiên hậu kỳ. Làm giọt này đế giang máu tươi bị hoàn toàn luyện hóa lúc, thân xác cường độ đã đứng yên ở đại la kim tiên sơ kỳ ngưỡng cửa. Sau đó Khổng Tuyên chậm rãi đứng dậy, quanh thân xương cốt phát ra đôm đốp nổ vang. Tiện tay vung lên, phía trước không gian hoàn toàn xuất hiện rất nhỏ và mèo. Đây là thân sắc cường đại đến đủ để ảnh hưởng không gian dấu hiệu. Không hổ là tổ vu máu tươi. Khổng Tuyên cảm thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Tổ vu làm bản cổ máu tươi biến thành, này thân sắc vốn là hồng hoang đứng đầu tồn tại. Bây giờ hắn luyện hóa đế giang máu tươi, chẳng khác gì là đem một bộ phận tổ vu đặc chất dung nhập vào tự thân. Bất quá Khổng Tuyên cũng rõ ràng, loại này dựa vào vật ngoài thân tăng lên thân sắc cường độ, còn cần thời gian dài ăn khớp mới có thể chân chính dễ dàng sai khiến. Hơn nữa cùng chân chính tổ vu so sánh, thân thể của hắn còn kém xa. 12 tổ vu đây chính là chuẩn thánh tột cùng thân sắc. Sau đó, nên tìm hiểu nhất khí hóa tam thanh môn thần thông này. Chương 69, thập nhật đồng thiên, nhân tộc lại tăng 4 tôn đại la. Chương 69, thập nhật đồng thiên, nhân tộc lại tăng 4 tôn đại la. Sau đó, nên tìm hiểu nhất khí hóa tam thanh môn thần thông này. Khổng Tuyên ngồi xếp bằng, nguyên thần chìm vào thức hải, bắt đầu tìm hiểu lão tử truyền thụ cửa kia huyền diệu thần thông. Trong óc, cái kia đạo thanh khí phân hóa thành 3 đạo thân ảnh mơ hồ, mỗi một đạo cũng hàm chứa đặc biệt đạo vận. Khổng Tuyên bảy sắc thánh quang cuốn đi lên, tinh tế cảm ngộ ảo diệu bên trong. Thì ra là như vậy. Theo tìm hiểu xâm nhập, Khổng Tuyên dần dần hiểu ra. Cái này nhất khí hóa tam thanh phương pháp, về bản chất nên tự thân nguyên thần làm căn cơ, phân hóa ra 3 bộ đạo thân. Mỗi bộ đạo thân cũng có thể độc lập tu hành, có bản thể 7 phần thực lực. Trước đến thử ngưng tụ thứ nhất cố đạo thân. Khổng Tuyên tâm niệm vừa động, nguyên thần trong thanh khí bắt đầu lưu chuyển. Bảy sát thánh quang ở trong người dựa theo quỹ tích đặc biệt vận hành, dần dần ở đan điển trung ngưng tụ ra một đoàn ánh sáng mông lung ảnh. Quá trình này cực kỳ hao phí tâm thần, Khổng Tuyên cái trán rất nhanh hiện đầy mồ hôi hột. Nhưng hắn không có dừng lại, tiếp tục dẫn dắt tinh khí thần ba người hợp nhất, vì đoàn kia quang ảnh tạo hình. Ngưng. Theo một tiếng quát nhẹ, đoàn kia quang ảnh đột nhiên co rút lại, hóa thành một đạo cùng Khổng Tuyên dung mạo tương tự bóng dáng. Chẳng qua là đạo thân ảnh này hơi lộ ra hư ảo, khí tức cũng chỉ có bản thể khoảng 7 phần 10. Bất quá dù là như vậy, cũng có trong đại la kim tiên kỳ tầng thứ. Thành công. Khổng Tuyên mở mắt ra, nhìn đứng ở trước mặt bản thân, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ diệu. Đạo này phân thân mặc dù bị hắn khống chế, nhưng lại có độc lập suy nghĩ, giống như một chính mình khác. Ra mắt bổn tôn. Đạo thân khẽ mỉm cười, chắp tay hành lễ. Khổng Tuyên cũng cười, người ta vốn là một thể, không cần đa lễ. Hắn quan sát tỉ mỉ bộ đạo thân này, phát hiện thứ bảy sắc thánh quang mặc dù không bằng bản thể ngưng thật, nhưng cũng có được ngũ hành âm dương cơ bản đặc tính. Quan trọng hơn chính là, đạo thân theo bản thân trở nên mạnh mẽ, thực lực sẽ còn tăng trưởng. Dựa theo tiến độ này, còn nữa trăm năm là có thể ngưng tụ ra thứ nhì cô đạo thân. Khổng Tuyên đang suy tư, chợt nhướng mày, ngay sau đó nâng đầu nhìn về vòng trời, chỉ thấy 10 vòng kim ngày càng cao treo, ánh sáng nóng bỏng mang như liệt hỏa vậy chút xuống, hồng hoang đại địa trong nháy mắt hóa thành một phiến đất hoang vu. Sông ngòi khô khốc, cỏ cây khô héo, liền núi đá đều bị quay nướng được dạn nước ra. Cấp thấp sinh linh tiêu thảm hóa thành cho bụi, cho dù là cảnh giới kim tiên tu sĩ, giờ phút này cũng mồ hôi rơi như mưa, pháp lực bị thiêu đốt đến gần như đình trệ. Khổng Tuyên nhìn lên bầu trời bên trên treo lơ lửng 10 vòng kim này, con ngươi đột nhiên co rút lại. Bảy sắc thánh quang ở trong người điên cuồng lưu chuyển, sau lưng vòng ánh sáng không bị khống chế triển khai, bảy sắc linh vũ kịch liệt rung động. Thập nhật đồng thiên. Khổng Tuyên thanh âm ngưng trọng vô cùng, biết được Vu Yêu quyết chiến sắp đến. Cái này thập nhật đồng thiên chính là mồi dẫn hỏa. Khổng Tuyên trong nháy mắt hiểu ra, cái này thập nhật đồng thiên tuyệt không phải tình cờ. Đế Tuấn đã sớm quyết định quy củ, 10 con kim ô thay phiên tuần tra, còn lại 9 con cần ở Thái Dương tinh phủ tang thụ bên trên tu luyện. Bây giờ 10 kim ô đều xuất hiện, tất nhiên là có người từ trong cản trở. Dù sao bây giờ thế nhưng là lượng kiếp trong lúc, Đế Tuấn bực nào cẩn thận, như thế nào để mặc cho 10 con kim ô đồng thời xuất thế? Chỉ có thánh nhân ra tay can dự, mới có thể lừa gạt được yêu đình thái mắt. Chuẩn đề tên kia không ngờ là được lợi nhiều nhất. Vốn phải là 10 kim ô cũng sẽ tử vong, là chuẩn đề lấy bồ đề tử là nhất nhỏ kim ô chặn một kích chí mạng. Mà cái này nhỏ kim ô chính là tương lai Lục Áp đạo nhân, cũng là tương lai Phật giáo Ngũ Phương Như Lai một trong đại nhật Như Lai. Cứu tiểu kim ô là bởi vì tương lai trở thành Phật giáo Như Lai chính là quả. Nhưng vào lúc này, nguyên thần trong không động ấn đột nhiên khẽ run. Trong Khổng Tuyên coi bản thân, chỉ thấy ấn tỷ mặt ngoài nhân tộc hư ảnh đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đạm hóa. Mặc dù trôi qua khí vận không đáng kể, nhưng xu thế nhưng không để sao lãng. Không tốt. Khổng Tuyên đột nhiên đứng dậy, mây tía bồ đoàn bị cuồng bạo thánh quang xé thành mảnh nhỏ. Giờ phút này rốt cuộc nhớ tới bị bản thân coi thường mấu chốt. Đế Tuấn dù cam kết không còn tàn sát nhân tộc, thế nhưng 10 con mới ra đời tiểu kim ô cũng sẽ không tuân thủ loại này ước định. Hồng Hoang đại địa giờ phút này đã hóa thành lò luyện. Bờ Đông Hải nhân tộc bộ lạc đứng núi chịu sào, ngút trời hơi nóng đem sông ngòi đúng khô, cổ thụ chọc trời tự đốt thành tro. Vô số bình thường nhân tộc ở kêu rên trong hóa thành than cốc, liền hồn phách đều bị Thái Dương chân hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Nhân tộc yếu đuối, như thế nào ngăn cản 10 ngày quay nướng? Thập đại kim ô đều là đại la kim tiên cảnh giới. Bây giờ tọa nhân thị, truy y địa thị, hữu xảo thị dù đột phá đến đại la, nhưng muốn che chở toàn bộ nhân tộc hay là lực có chưa đến. Chuẩn đề người kia lại dám như thế tính toán. Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay bấm đốt ngón tay thiên cơ, mặc dù thiên cơ hỗn độn, nhưng không động ấn còn có thể cảm giác được nhân tộc biến hóa. Nhất định phải lập tức hành động. Suy nghĩ rơi xuống, Khổng Tuyên trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Hắn giơ tay lên vung lên, bảy sát thánh quang phân hóa ra một đạo ngưng thật bóng dáng, chính là hắn mới vừa ngưng tụ đạo thân. Đạo thân nhìn thẳng vào mắt hắn một cái, không cần ngôn ngữ liền đã hiểu ra bổn tôn ý hoàng trung lý còn lại 4 quả, đủ để tạo nên 4 tôn đại la kim tiên. Khổng Tuyên từ trong định hải thần châu lấy ra 4 quả ánh vàng rực rỡ trái cây, giao cho đạo thân, ngươi nhanh đi nhân tộc bộ lạc, đem này quả bàn cho tư chất tốt nhất người. Cộng thêm thoại nhân thị, truy y địa thị, hữu xảo thị 3 vị đại la, nhân tộc liền có 7 tôn đại la trấn giữ, đủ để che chở tộc nhân vượt qua kiếp này. Đạo thân trịnh trọng gật đầu, nhận lấy hoàng trung lý quả, hóa thành một đạo bảy sắc hồng quang phá không mà đi. Khổng Tuyên đưa mắt nhìn đạo thân rời đi, trong lòng an tâm một chút. Bây giờ nhân tộc khí vận cùng hắn cùng một nhịp thở, nếu nhân tộc gặp nạn, tự mình tu luyện tốc độ cũng sẽ thật lớn hạ thấp. Huống chi, hắn đã vì nhân tộc chi sư, há có thể ngồi yên không lý đến. Sau đó, chính là thập đại kim ô nơi ngã xuống. Khổng Tuyên ánh mắt lạnh lùng, sau lưng ánh sáng 7 màu vòng chậm rãi triển khai. Hắn tuy không ý trực tiếp nhúng tay Vu Yêu chi tranh, nhưng nếu kim ô giày xéo nhân tộc, hắn tuyệt không ngại ra tay dạy dỗ. Cùng lúc đó, Hồng Hoang đại địa đã loạn làm một đoàn. Bờ Đông Hải, nhân tộc bộ lạc. Tọa nhân thị cầm trong tay công đức hỏa côn, quanh thân lửa rực quần quanh, chiều ứng ra hắn nóng nảy gương mặt. Hắn nâng đầu nhìn trời, trong mắt tràn đầy dầu dĩ, thập nhật đồng thiên, đây là muốn diệt ta nhân tộc à? Thánh sư từng nói, yêu đỉnh cam kết không phạm nhân tộc, tại sao lại như vậy? Hữu Xảo thị cắn răng chống lên một đạo linh lực bình chướng, che chở sau lưng tộc nhân. Nhưng bình chướng ở 10 ngày thiêu đốt hạ không ngừng bị tiêu hao, thi triển phạm vi có hạn. 3 người thi triển bình chướng căn bản là không có cách đem toàn bộ nhân tộc che chở. Truy Y thị xóa đi mồ hôi trán, trầm giọng nói, nhất định là kia 10 con tiểu kim ô tự tiện hành động. Bọn nó trẻ người non dạng, đâu để ý cái gì ước định. Đang ở 3 người nóng này lúc, chân trời một đạo bảy sắc hồng quang chạy nhanh đến, trong thời gian ngắn rơi vào bộ lạc bên trong ương. Thánh sư, tội nhân thị phát hiện trước nhất chân trời hồng quang, trong đôi mắt đục ngầu bắn ra hy vọng. Hồng quang tàn đi, hiện lộ ra Khổng Tuyên nói thân bóng dáng. Thánh sư, nhân tộc đám người kêu lên, rối rít quỳ lạy. Đạo thân giơ tay lên hư đỡ, giọng điệu dồn dập, chuyện quá khẩn cấp, không cần đa lễ. Cái này là hoàng trung lý quả, ăn vào có thể lập địa thành tựu đại la kim tiên. Dứt lời, hắn đem 4 quả trái cây đưa cho tọa nhân thị, mau chọn 4 vị tư chất tốt nhất người ăn vào, vì nhân tộc tăng thêm sức chiến đấu. Chỉ thấy tọa nhân thị đem hoàng trung lý phân biệt cấp đến 4 vị tiên thiên nhân tộc trong tay. 4 người này đều là năm đó nữ hoa tự tay chỗ tạo sơ đại nhân tộc, tu vi đã tới thái ớt sơ kỳ. Tạ thánh sư ban cho bảo. 4 người không chút do dự nuốt vào trái cây. Bàng bạc ớt thân gâu nguyên trong nháy mắt tan ra, thái ớt bình cảnh ở nơi này cố lực lượng đánh vào hạ ầm ầm vỡ vụn. Chỉ một thoáng, 4 đạo đại la khí tức phóng lên cao, cùng tọa nhân thị 3 người pháp lực nối thành một mảnh. 7 tôn đại la kim tiên liên thủ thi triển, rốt cuộc đem 10 ngày chi uy tạm thời ngăn cách bên ngoài. Ánh sáng nóng bỏng mang bị ngăn cách bên ngoài, tộc nhân rốt cuộc phải lấy thở dốc. Đạo thân thấy vậy khẽ gật đầu, ngay sau đó nhìn về vòng trời, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, khoa phụ cũng đã bắt đầu đuổi ngày chương 70, Đông Hoàng thái nhất tới trước, cương chuẩn đề chương 70, Đông Hoàng thái nhất tới trước, Cương Chuẩn Đề đúng như Khổng Tuyên đoán, Bất Chu Sơn phương hướng đột nhiên chuyển tới long trời lở đất tiếng bước chân. Chỉ thấy một tôn vạn trượng người khổng lồ đang chạy như điên với Hồng Hoang đại địa, mỗi một bước cũng đạp nát núi sông, chính là Đại Vu Khoa Phụ. Nghiệt xúc chớ chạy. Khoa Phụ giống giận như sấm, trong tay vô đảo trượng cơ múa giữa cuốn lên ngút trời sát khí. Kia 10 con kim ô thấy vậy không chút kinh hoàng, mà là bỡn cợt Khoa Phụ, Thái Dương chân hỏa như mưa chiếu xuống, trôi đi qua đất cả nghìn dặm. Đạo thân ánh mắt ngưng lại, đột nhiên cảm ứng được phương tây có rất nhỏ Phật quang thiểm động. Bảy sát thánh quang ở đáy mắt lưu chuyển, mơ hồ nhìn thấy một bóng người ẩn thân tầng mây, đang âm thầm dẫn dắt kim ô quý đã bay. Quả nhiên là Chuẩn Đề. Thấy thông qua thần thức truyền tới hình ảnh nói, Khổng Tiên lẩm bẩm nói, bất quá cũng không nhường đường thân chưa liều lĩnh manh động. Bây giờ lượng kiếp đã tới thời khắc mấu chốt, tùy tiện cùng thánh nhân xung đột tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Huống chi dựa theo thiên cơ biểu hiện, Khoa Phụ dù sẽ kiệt lực mà chết, sau đó chính là Đại Vu đại nghệ ra tay, bán giết thập đại kim ô, chuyện phát sinh kế tiếp không ra Khổng Tiên đoán. Mặc dù Khoa Phụ thân sắc hùng mạnh, nhưng tốc độ căn bản không phải 10 kim ô đối thủ. Hơn nữa thập đại kim ô không ngừng dùng Thái Dương chân hỏa thiêu đốt Khoa Phụ khí tức cũng từ từ yếu bớt. Giờ phút này trên bầu trời thứ nhất cái kim ô đầy mặt vẻ hưng phấn, nói: "Bọn đệ đệ, thêm một hơi, người này lập tức chết rồi, phụ hoàng biết chúng ta đem một cái đại vu chém giết, tất nhiên sẽ cao hứng." Còn lại kim ô thời là rối rít phụ họa, kích động không thôi. Dù sao vu tộc cũng liền mấy cái kia đại vu, chết một cái đối yêu đình mà nói, nhưng giảm bất không ít áp lực. Vu tộc thân sắc hùng mạnh, mỗi lần đều có thể đánh nhiều cùng cảnh giới yêu tộc. Nếu không phải bọn họ 10 kim ô cũng là đại la kim tiên cảnh giới, làm sao có thể nhanh như vậy đem Khoa Phụ tiêu hao đến trình độ như vậy. Nhưng vào lúc này, Khoa Phụ truy kích đột nhiên lảo đảo. Liên tục 9 ngày truy đuổi đã hao hết hắn thể lực, Khoa Phụ vạn trượng thân thể ầm ầm ngã xuống, chấn động đến Hồng Hoang chung quanh 100 triệu 10 ngàn dặm run rẩy kịch liệt. Trong tay hắn gỗ đảo trượng cắm vào mặt đất, trong nháy mắt hóa thành một mảnh rậm rạp vun tùm rừng đảo, máu tươi chiếu xuống chỗ, hoa đảo như máu, sáng quắc nở rộ. Thập đại kim ô quanh quẩn với trời cao, phát ra chói tai cười the thé, Thái Dương chân hỏa đem rừng đảo ranh giới thiêu đốt thành tiêu thổ. Đại ca, chúng ta thật giết một cái đại vu. Nhỏ nhất kim ô hưng phấn địa vỗ cánh, màu vàng lông chim bên trên còn dính nhuộm Khoa Phụ huyết khí. Hừ, vu tộc đến thế mà thôi. Cầm đầu kim ô ngạo nghễ ngẩng đầu, phụ hoàng luôn nói vu tộc thân sắc cường hãn, bây giờ xem ra cũng bất quá là mãng phu mà thôi. Vậy mà bọn nó cũng không chú ý tới, Bất Chu Sơn phương hướng, một cỗ ngút trời sát khí bản thiệp của tới. Đại nghệ cầm trong tay xạ nhật cung, trong mắt lửa giận ngút trời, quanh thân sát khí gần như ngưng tụ thành thực chất. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm chấn động hùng hoàng, yêu đình nghiệt xúc, hoàn toàn giết minh đệ ta. Phía sau hắn, mấy mươi ngàn tên vu tộc chiến sĩ yên lặng mà đứng, sát khí ngưng kết thành thực chất huyết vân. Khoa Phụ huynh đệ, hôm nay ta nhất định phải để cho đám này xuất sinh lông lá nợ máu trả bằng máu. Đại nghệ cắn răng gầm nhẹ, ngón tay cài nút dây cùng, 9 mũi tên đồng thời móc được, mũi tên hàn quang căm căm, mỗi một chi cũng quấn vòng quanh tổ vu ban cho sát khí. Mèo, mũi tên phá không, xé toạc trời cao, tốc độ nhanh đến liền không gian đều bị vạch ra đen nhánh vết rách. Còn thứ nhất kim ô còn chưa phản ứng kịp, liền bị một mũi tên sọ xuyên qua lồng ngực, rền rĩ một tiếng, từ trời cao rơi xuống. Đại ca, còn lại kim ô hoảng sợ kêu to, vậy mà thứ nhì tên, thứ ba tên đã theo nhau mà tới. Mũi tên như sao rơi, mỗi một tên cũng tinh chuẩn bệnh chung một con kim ô, Thái Dương chân hỏa ở sát khí ăn mòn hạ lại như giấy dán vậy yếu ớt. Trốn, cháy mau. Còn lại kim ô rốt cuộc ý thức được nguy hiểm, vỗ cánh muốn bay, vậy mà đại nghệ so tiến hắn nhanh hơn. Thứ bảy tên, thứ tám tên liên tiếp bắn ra, hai con kim ô giữa trời nổ tung, hóa thành đầy trời mưa lửa. Nhỏ nhất kim ô bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng đánh về phía Thái Dương tinh phương hướng, kêu khóc nói, phụ hoàng cứu ta. Đại nghệ cười lạnh, cuối cùng một mũi tên chậm rãi kéo ra, dây cung căng thẳng đến mức tận cùng, thứ 10 tên, tiễn ngươi lên đường. Đang ở thứ 10 mũi tên sắp mệnh trung nhỏ nhất kim ô lúc, cái kia đạo che giấu kim quang đột nhiên đại thịnh, hóa thành một đóa màu vàng tỏa sen đem mũi tên chặn. Ngay sau đó màu vàng tỏa sen lôi cuốn tiểu kim ô sẽ phải bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Khổng Tuyên nói thân cười lạnh một tiếng, bảy sát thánh quang như thiên la địa võng vậy triển khai, trong nháy mắt phong tỏa trong phạm vi bán kính 10,000 dặm không gian. Huyền Nguyên Khống Thủy Cờ từ nguyên thần bên trong bay ra, xanh thẳm mặt cờ đón gió phấp phới, bên ngông thủy chi pháp tắc cùng Thái Dương chân hỏa tương khắc, phát ra suy suy tiếng vang. Xoát. Bảy sát thánh quang như giải lụa quét qua, màu vàng kia tỏa sen nhất thời kịch liệt rung động, mặt ngoài xuất hiện mịn vết rách. Trong đài sen tiểu kim ô vạn phần hoảng sợ, liều mạng vung ra Thái Dương chân hỏa, lại đều bị Huyền Nguyên Khống Thủy Cờ thủy chi pháp tắc triệt tiêu. Bất quá Khổng Tuyên đã sớm báo cho đạo thần, chỉ cần trì hoãn cuối cùng một con kim ô trong phút chốc là được. Khổng Tuyên nói thân nhận ra được Bất Chu Sơn phương hướng có một đạo mũi tên chạy nhanh đến, cũng thu tay lại rời đi. Mà rời đi phương hướng, không ngờ là còn lại 9 cái kim ô rơi xuống địa phương. Đây chính là Tam Túc Kim Ô, hay là Đế Tuấn huyết mạch, khắp người đều là bảo vật, Khổng Tuyên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Khổng Tuyên nói thân mới vừa đến 9 cái kim ô thi thể địa phương, cái kia đạo mũi tên cũng mệnh trùng ở cuối cùng kim ô trên thân. Sau đó bảy sắc thánh quang một quyển, 9 con kim ô thi hải trong nháy mắt được thu vào trong cơ thể. Làm xong sau, hóa thành bảy sắc hồng tiểu xuyên qua 10,000 dặm, hướng Kim Ngao đảo phương hướng đội ba đi. Đạo thân chân trước mới vừa đi, trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng rung khắp hồng hoang trung vang. Ken. Hỗn độn trung sóng âm trôi đi qua, thời không như lưu ly vậy đọc lại. Cuối cùng con kia hấp hối kim ô bị định cách ở mũi tên quan ngực trong nháy mắt, liền vẩy ra huyết châu cũng lơ lửng giữa không trung. Đông Hoàng Thái Nhất bóng dáng từ hư không bước ra, đỉnh đầu hỗn độn trung, trong con ngươi Thái Dương chân hỏa gần như muốn đốt xuyên cửu u, vu tộc. Lại dám như thế? Chỉ thấy hắn giơ tay lên một chiêu, bị đóng băng tiểu kim ô kể cả chi kia sát khí mũi tên cùng nhau rơi vào lòng bàn tay. mũi tên ở tiếng chuông chấn động trong vỡ vụn thành từng mảnh, mà tiểu kim ô nơi ngực lỗ máu hoàn toàn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Cùng lúc đó phù tang thụ hư ảnh ở sau lưng nó hiện lên, lũ lũ sinh cơ độ nhập thể nội. Thúc phụ, tiểu kim ô yếu ớt địa mở mắt ra, linh vũ lại đột nhiên kịch liệt rung động, anh trai ngươi nhóm đâu? Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân Thái Dương chân hỏa ầm ầm tăng gọn, chuẩn thánh tột cùng uy áp đem trong phạm vi bán kính 10,000 dặm sơn nhạc nghiền bị phấn vụn. Mới vừa rồi hắn cùng Đế Tuấn đang hoàn thiện Chu Thiên Tinh đấu đại trận một bước cuối cùng, Đế Tuấn cảm giác được không cách nào thoát thân, cho nên Đông Hoàng Thái Nhất liền tới trước. Không nghĩ tới vậy mà phát sinh như vậy chuyện. Sau đó Đông Hoàng Thái Nhất thần thức như nộ trào vậy quét qua thiên địa, nhưng ở chạm đến nơi nào đó lúc đột nhiên đình trệ. Nhận ra được dị thường, Đông Hoàng Thái Nhất toàn lực vận chuyển hỗn độn trùng, hướng chỗ kia không gian đánh tới. Tưởng tượng tiếng nổ cũng không chuyển tới, mà là xuất hiện một đạo kim quang đem cái kia đạo vượt xa chuẩn thánh tuột cùng uy lực công kích đánh tan. Ngay sau đó một đạo bóng dáng hiện hóa ra ngoài, rõ ràng là chuẩn đề. Thấy vậy một màn, Đông Hoàng Thái Nhất càng thêm phẫn nộ, không nghĩ tới lại là chuẩn đề trong bóng tối hãm hại cháu của mình. Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân Thái Dương chân hỏa ầm ầm nổ tung, hỗn độn trung phát ra rung trời ầm vang, khắp trời cao đều ở đây tiếng chuông trong vạn bèo biến hình. Hắn hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm chuẩn đề thánh nhân, thanh âm giống như cửu lũ hàn băng, hay cho một phương Tây thánh nhân, lại dám tính toán ta yêu đỉnh thái tử. Chuẩn đề hơi biến sắc mặt, trong tay thất bảo diệu thụ nở rộ kim quang, đem đập vào mặt Thái Dương chân hỏa xoát đi hơn phân nửa. Hắn cố gắng chấn định nói, Thái Nhất đạo hữu khoan động thủ đã. Chuyện này thật có hiểu lầm, bần đạo chẳng qua là đi ngang nơi đây. Đi ngang? Đông Hoàng Thái Nhất giận quá thành cười, hỗn độn trung ở đỉnh đầu hắn xoay tròn cấp tốc, thời không pháp tắc như thủy triều tôn trào, mười vị thái tử đồng thời rời đi Thái Dương tinh, lại cứ ở ngươi đi ngang lúc gặp bất trắc. Chuẩn đề, ngươi thật coi bổn hoàng là người ngu không được. Lời còn chưa dứt, hỗn độn trung đột nhiên phóng đại dù sao cũng lần, trung miệng nhắm ngay chuẩn đề, một đạo đủ để xé toạc chuẩn thánh sóng âm ầm ầm bùng nổ. Sóng âm chỗ đi qua, không gian từng khúc băng liệt, hiển lộ ra đen nhánh hỗn độn chảy loạn. Chương 71, phương Tây tính toán bại lộ, được 9 cái kim ô thi thể. Chương 71, phương Tây tính toán bại lộ, được 9 cái kim ô thi thể. Chuẩn đề thấy Đông Hoàng Thái Nhất lại dám đối thánh nhân ra tay, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Trong tay hắn thất bảo diệu thụ nhẹ nhàng quét một cái, bảy sắc bảo quang hóa thành màn trời, đem hỗn độn trùng sóng âm toàn bộ chặn. Chuẩn đề trong lòng có thể nói là bất đắc dĩ cực kỳ, hắn cũng là nhận ra được không ổn mới tới. Dù sao nếu là 10 kim ô toàn bộ tử vong, bản thân mưu đồ đem thất bại trong gang tấc, thậm chí còn có thể thiếu nhân quả lớn lao. Trong thiên địa kiếp khí nồng nặc, cho dù hắn là thiên đạo thánh nhân cũng chỉ có thể tự mình tới trước kiểm tra, không nghĩ tới gặp phải Đông Hoàng Thái Nhất. Bản thân cũng nhân tâm tình chập chờn bị Đông Hoàng Thái Nhất nhận ra được ý tứ đầu mối. Bất quá Đông Hoàng Thái Nhất sao lại tin phục? Mặc dù là đại nghệ bắn giết kim ô, nhưng nếu không có bên ngoài trợ giúp, bản thân 10 cháu trai làm sao có thể toàn bộ đi ra? Thái Nhất, chuẩn đề thanh âm đột nhiên chuyển lạnh, chớ có sai lầm. Bổn tọa niệm tình ngươi tang chất đau, không tính toán với ngươi. Nếu lại can dỡ, đừng trách bổn tọa không khách khí. Đông Hoàng Thái Nhất bị thai không nghe, hỗn độn trung lần nữa chấn động, lần này trung thân nổi lên hiện ra Chu Thiên Tinh đấu hư ảnh, mênh mông tinh lực ra trì hạng, sóng âm vi lực lại tăng 3 phần. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên truyền tới hư lạnh một tiếng, đủ rồi. Chỉ thấy một đạo màu vàng hồng tiểu vắt ngang chân trời, tiếp dẫn đạo nhân đạp cầu mà tới, thập nhị phẩm công đức kim liên ở dưới chân xoay chậm chậm. Hắn sát mặt tâm trầm, giơ tay lên đánh ra một đạo kim quang, đem hỗn độn trung sóng âm tiêu trừ ở vô hình. Đông Hoàng Thái Nhất tiếp dẫn thanh âm lãnh đạo, ngươi muốn cùng thánh nhân khai chiến. Nhưng vào lúc này, tiểu kim ô thấy được chuẩn đề bộ dáng, suy yếu nói, thúc phụ, là cái này tiền bối trợ giúp chúng ta từ Thái Dương Tinh đi ra, hắn là người tốt. Nghe nói thế, Đông Hoàng Thái Nhất hoàn toàn nổi cùng. Tốt, rất tốt, rất tốt ta. Quả nhiên là ngươi cái này con lượng đốc. Hỗn độn trung đột nhiên bộc phát ra chói mắt hỗn độn ánh sáng, trung thân nổi lên hiện ra địa thủy hỏa phong tái diễn cảnh tượng. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra, bổn hoàng sớm nên nghĩ đến, có thể lừa gạt được Chu Thiên Tinh đấu đại trận, trừ thánh nhân còn có thể là ai? Chuẩn đề nụ cười trên mặt cứng lại. Trong tay hắn thất bảo diệu thụ hơi phát run, dưới chân kim liên không tự chủ được lui về phía sau nửa bước. Làm thiên đạo thánh nhân, hắn sợ hãi bất kỳ chuẩn thánh, nhưng theo tiểu kim ô vừa nói, lớn lao nhân quả toàn bộ rơi vào trên đầu mình. Thái Nhất đạo hữu lại nghe ta giải thích. Giải thích? Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên cười rú lên, trong tiếng cười hỗn độn trung ầm ầm chấn động, vậy chỉ dùng hỗn độn trung để giải thích. Keng. Tiếng trung chấn vỡ 33 tầng trời, hồng hoang đại địa dạn nứt ra vô số vực sâu. Một kích này ẩn chứa Đông Hoàng Thái Nhất chọn đời tu vi, càng dung nhập vào 10 vị cháu trai nợ máu căm giận ngút trời. Tiếng trung chỗ đi qua, không gian từng khúc chôn bụi, hiện lộ ra đen nhánh hỗn độn chảy loạn. Chuẩn đề tế lên thất bảo diệu thụ, thân cây nở rộ vô lượng Phật quang, toàn bộ đem hỗn độn trùng công kích xoát tán. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi điên rồi phải không? Chuẩn đề vừa giận vừa sợ, thánh nhân uy áp hoàn toàn bùng nổ, bổn tọa là thiên đạo thánh nhân, ngươi sao dám? Giết chính là ngươi cái này dối trá thánh nhân. Đông Hoàng Thái Nhất căn bản không cho chuẩn đề nói xong cơ hội, hỗn độn trùng lần nữa chấn động. Lần này tiếng chuông ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một thanh khai thiên búa lớn bổ về phía chuẩn đề mặt. Một bên tiếp dẫn phất tay đem Đông Hoàng Thái Nhất cầm cố lại, sau đó nhìn về phía chuẩn đề. Chuyện này hắn cũng rõ ràng, là chuẩn đề làm, chẳng qua hiện nay lúc vẫn là phải đem chuẩn đề nhân quả xóa đi. Nếu không, bọn họ 48 hoành nguyện còn chưa hoàn thành, lại phải gánh vác khổng lồ như vậy nhân quả. Chuẩn đề truyền âm nói, sư minh, ta bản ý chẳng qua là để cho kim ô nháo thượng nhất náo, để cho Vu Yêu quyết chiến trước hạng. Hồ đồ. Tiếp dẫn suýt nữa duy trì không được thánh nhân dáng vẻ, lượng kiếp trong nhúng tay nhân quả, ngươi là ngại Tây Phương giáo khí vận nhiều làm sao? Đông Hoàng Thái Nhất thấy nhị thánh âm thầm trao đổi, lửa giận càng tăng lên. bất quá hắn cũng biết bản thân cũng không phải là thiên đạo thánh nhân đối thủ. Húng chi bây giờ phương Tây nhị thánh đều ở đây. Lại vừa lúc vạn năm thời gian chỗ đến lúc, Vu Yêu sắp quyết chiến. Nếu là ở lúc này ở chọc giận hai vị thiên đạo thánh nhân. Nhưng vào lúc này, Đế Tuấn bóng dáng từ hư không bước ra, Hà Đồ Lạc Thư ở quanh thân vòng quanh, đỉnh đầu khánh trong mây thái dương tinh lực như là thác nước rũ xuống. Ánh mắt của hắn quét qua thoi thóp thở tiểu Kim Ô, vừa nhìn về phía bị hỗn độn trùng sóng âm chấn vỡ 10,000 dặm núi sông, cuối cùng định cách ở phương Tây nhị thánh trên người, trong mắt thái dương chân hỏa nhảy lên kịch liệt. Thái nhất, Đế Tuấn trầm giọng quát lên, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, dừng tay. Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân thái dương chân hỏa hơi chậm lại, hỗn độn trung lơ lửng giữa không trung, trung thân bên trên tinh đấu hư ảnh sáng tối chập chờn. Hắn quay đầu nhìn về phía huynh trưởng, trong mắt lửa giận chưa tiêu, đại huynh, bọn họ, ta đã biết. Đế Tuấn giơ tay lên cắt đứt, ánh mắt như điện nhìn thẳng chuẩn đề, thánh nhân bất tử bất diệt, cần gì phải hành này đê hèn chuyện. Tiếp dẫn đạo nhân dưới chân kim liên chuyển động, thập nhị phẩm công đức kim liên nở rộ ánh sáng vô lượng, đem Đế Tuấn ẩn hàm chất vấn lời nói tiêu trừ ở vô hình. Hai tay hắn chắp tay, thanh âm không linh, Đế Tuấn đạo hữu, chuyện này thật có hiểu lầm. Chuẩn đề sư đệ đi ngang nơi đây, thấy Kim Ô gặp nạn mới vừa ra tay cứu rút. Cứu? Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh, chỉ tiểu Kim Ô ngực còn chưa hoàn toàn khép lại chúng tên, nếu không phải cái này con lường ngốc gầm thầm dẫn dắt, ta mười cháu trai như thế nào rời đi Thái Dương Tinh? Như thế nào lại bị này đại kiếp? Đế Tuấn con ngươi hơi co lại, khi thấy tiểu Kim Ô sau khi gật đầu, trong nháy mắt hiểu được. Hay cho một phương Tây thánh nhân. Đế Tuấn thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng quanh thân phát ra Thái Dương chân hỏa lại càng thêm nóng nảy, chuyện hôm nay, yêu đỉnh đi xuống. Chuẩn đề hơi biến sắc mặt, trong tay thất bảo diệu thụ vô ý thức khẽ run. Tiếp dẫn đạo nhân thấy vậy, thở dài một tiếng, Đế Tuấn đạo hữu, lượng kiếp sắp tới, Vu Yêu quyết chiến không thể tránh khỏi. Thay vì xoắn xuýt chuyện này, không bằng sớm làm chuẩn bị. Đế Tuấn nhìn chằm chằm nhị thánh một cái, đột nhiên giơ tay lên đánh ra một đạo Thái Dương tinh hỏa. Ngọn lửa hóa thành kim tiểu vắt ngang chân trời, cầu thân hiện ra Chu Thiên tinh đấu đại trận hư ảnh, Thái Nhất mang tiểu tử về thiên đình. Đông Hoàng Thái Nhất cắn răng thu hồi hỗn độn trùng, ôm lấy hôn mê tiểu Kim Ô bước lên kim tiểu. Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn về phương Tây nhị thánh, trong mắt sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất, đợi lượng kiếp đi qua, bổn hoàng nhất định phải đòi một lời giải thích. Kim tiểu tiêu tán, trong thiên địa chỉ còn lại tiêu thổ cùng chưa bình phục vết nứt không gian. Chuẩn đề thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái chán hoàn toàn dị ra mịn mồ hôi hột, sư minh, lần này là ta cân nhắc không chu toàn. Tiếp dẫn lắc đầu, dưới chân kim liên xoay chậm chậm, mười kim ô vốn có vẫn lạc chi kiếp, ngươi cưỡng ép căng dự, đã làm trái thiên đạo. Bây giờ chín con kim ô vẫn lạc, cuối cùng một con dù giữ được tính mạng, nhưng Tây Phương giáo cùng yêu đỉnh nhân quả. Ta nguyện một mình gánh chịu. Chuẩn đề cười khổ, chẳng qua là không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất có thể mượn hỗn độn trùng cảm ứng được tung tích của ta. Tiếp dẫn nhìn về Bất Chu Sơn phương hướng, đống nhiên nói, Vu tộc sát khí ngất trời, Đô Thiên Thần Sát đại trận đã thành. Lần này lượng tiếp, sợ rằng so dự đoán thảm thiết hơn. Kim Ngao đạo, trong Bích Du cung, Khổng Tiên đạo thân mang theo 9 con kim ô thi hải trở về, cùng bản thể hợp hai là một. Chỉ một thoáng, hải lượng tin tức tràn vào thức hải, thập nhật đồng thiên, khoa phụ trùng nhật, đại nghệ bắn ngày cảnh tượng như đèn kéo quân vậy thoáng qua. Quả là thế. Khổng Tiên mở hai mắt ra, bảy sát thánh quang ở sau lưng lưu chuyển, chuẩn đề âm thầm dẫn dắt kim ô rời ổ, đưa tới thập nhật đồng thiên hai hướng, lại mượn đại vu tay trừ đi 9 con kim ô, chỉ chừa nhỏ nhất lục áp. Sau đó Khổng Tiên lật tay lấy ra 9 con kim ô thi hải, mỗi một cái cũng như ngọn núi khổng lồ, lông chim bên trên thái dương chân hỏa chưa tắt. Chân quý nhất chính là bọn nó trong cơ thể thái dương máu tươi, mỗi một giọt cũng hàm chứa thuần túy nhất thái dương pháp tắc. Cái này máu tươi đủ để cho ta hỏa chi pháp tắc nâng cao một bước. Khổng Tiên đầu ngón tay nhẹ một chút, bảy sát thánh quang trong đỏ linh tự chủ bay ra, giống như cá voi hút nước đem 9 con kim ô máu tươi cắn nuốt. Chương 72, luyện hóa kim ô máu tươi, bảy sát thánh quang uy lực đại tăng. Chương 72, luyện hóa kim ô máu tươi, bảy sát thánh quang uy lực đại tăng theo 9 con kim ô máu tươi luyện hóa. Khổng Tiên đối hỏa chi pháp tắc nắm giữ càng thêm hùng mạnh. Bảy sát thánh quang trong đại biểu lửa đỏ linh giống như bị nhen lửa lửa rực, nở rộ ra trước giờ chưa từng có tia sáng chói mắt, này uy thế thậm chí mơ hồ vượt trên còn lại 6 màu. Đỏ linh bên trên mỗi một cây lông chim cũng phảng phất từ thuần túy thái dương chân hỏa ngưng tụ mà thành, nhẹ nhàng kích động giữa liền có thể trong hư không lưu lại từng đạo nóng rực dấu vết. Cái này kim ô máu tươi lại như thế bá đạo. Trong Khổng Tiên coi bản thân, chỉ thấy đỏ linh nội bộ đã tự thành một phương hỏa diễm thế giới, 9 vòng hơi co lại kim ô hư ảnh ở trong đó quanh quẩn bay lượn, không ngừng phun ra thái dương chân hỏa. Những ngọn lửa này cùng bảy sắc thánh quang hoàn mỹ dung hợp, khiến cho đỏ linh uy lực tăng vọt gấp mấy lần. Còn chưa chờ Khổng Tiên tinh tế thể hội loại biến hóa này, trong cơ thể ly địa diễm hỏa cờ đột nhiên tự chủ hiện hóa ra ngoài. Mặt cờ bên trên phượng hoàng hư ảnh huýt dài một tiếng, hoàn toàn thoát khỏi mặt cờ bay ra, hóa thành một đạo đỏ ngầu lưu quang không có vào đỏ linh trong. Chỉ một thoáng, bên trong ẩn chứa hỏa chi pháp tắc giống như nước vỡ đê, liên tục không ngừng hướng đỏ linh vào tới. Đây là pháp tắc của minh. Khổng Tiên chấn động trong lòng, vội vàng ngồi xếp bằng, bảy sắc thánh quang toàn lực vận chuyển, dẫn dắt cỗ này cuồng bạo hỏa chi pháp tắc. Ly điệu diễm hỏa cờ dù sao cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, bên trong ẩn chứa hỏa chi pháp tắc tinh thuần cực kỳ, giờ phút này cùng đỏ linh dung hợp, nhất thời đưa tới kinh người dị biến. Chỉ thấy đỏ linh bên trên ngọn lửa từ đỏ ngầu từ chuyển hóa thành vàng nóng. Đây chính là chỉ có thái dương chân hỏa đặc tính. Vâng. Theo một tiếng ầm vang, đỏ linh bên trên thái dương chân hỏa đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số thật nhỏ ngọn lửa tản vào Khổng Tiên toàn thân. Khổng Tiên chỉ cảm thấy cả người nóng rực khó làm, nhưng trong thống khổ lại mang một loại kỳ diệu thoải mái cảm giác. Thì ra là như vậy. Khổng Tiên phúc trí tâm linh, trong nháy mắt hiểu rõ mà mấu chốt trong đó. Ly điệu diễm hỏa cờ vốn là lấy tiên thiên hỏa tinh luyện chế mà thành, ở trong chứa thuần túy nhất hỏa chi pháp tắc, mà kim ô máu tươi thời là thái dương chân hỏa tinh hoa, hai người đồng nguyên mà sinh. Giờ khắc này ở bảy sắc thánh quang điều hòa lại, hoàn toàn sinh ra không tưởng được chất biến. Loại biến hóa này không chỉ có để cho đỏ linh uy lực đại tăng, càng làm cho Khổng Tuyên đối lửa chi đại đạo lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh. Xoát. Đang ở Khổng Tuyên đắm chìm trong loại này huyền diệu trạng thái lúc, bảy sắc thánh quang đột nhiên tự chủ triển khai. Đỏ linh chiếm cứ vị trí trung ương, còn lại 6 màu vòng quanh bên ngoài, tạo thành một cái kỳ lạ trận thế. Trận thế một thành, Khổng Tuyên trong cơ thể pháp lực nhất thời sôi trào, tu vi hoàn toàn bắt đầu tự đi tăng trưởng. Không nghĩ tới cái này kim ô máu tươi còn có công hiệu như vậy. Trong Khổng Tuyên tâm mừng lớn, vốn cần mấy chục ngàn năm khổ tu mới có thể đạt tới cảnh giới, giờ phút này lại có đột phá dấu hiệu. Sau đó Khổng Tuyên tập trung ý chí, bảy sát thánh quang ở trong người chậm rãi lưu chuyển, cảm thụ tự thân biến hóa. Hồi lâu, ai, trung quy không có thể đột phá. Khổng Tuyên nhận ra được biến hóa trong cơ thể, thở dài một hơi. Đại La Kim Tiên tuột cùng gông cùng trung quy không có đánh bỡ. Bất quá mặc dù không thể đột phá đến Đại La Kim Tiên tuột cùng, nhưng bảy sát thánh quang uy lực đã tăng vọt, nhất là đỏ linh lột xác, để cho Khổng Tuyên đối lửa chi đại đạo nắm giữ đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Bảy sát thánh quang uy lực so nguyên bản hùng mạnh nhiều gấp mấy lần, uy lực đã vượt qua Đại La Kim Tiên tuột cùng, nhưng không đạt tới chuẩn thánh uy lực. Bất quá nếu là gia chỉ lĩnh ngộ Chu Tiên kiếm ý, uy lực có thể so với chuẩn thánh sơ kỳ. Khổng Tuyên giơ tay lên bung lên, một đạo xích kim sắc ngọn lửa ở lòng bàn tay nảy nhót, tản ra nóng bỏng mà thuần túy khí tức, phản phất có thể đốt sạch thế gian vật vật. Cái này Thái Dương chân hỏa quả nhiên bá đạo, dù chưa đột phá cảnh giới, nhưng thực lực lại tăng lên không ít. Khổng Tuyên tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Sau đó, hắn đem ly địa diễm hỏa cờ thế ra, mặt cờ bên trên phượng hoàng hư ảnh vẫn vậy trông rất sống động, chẳng qua là sáng bóng hơi có vẻ ảm đạm. Khổng Tuyên lấy thần thức tinh tế dò xét, phát hiện bên trong hỏa chi pháp tắc tuy có chỗ tiêu hao, nhưng cũng không thương tới căn bản, chỉ cần thời gian ân cần săn sóc là được khôi phục. Cũng được cũng được. Khổng Tuyên thở phào nhẹ nhõm, nếu là vì vậy hư hại cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo, tổn thất kia coi như quá lớn. Dù sao tập hợp đủ ngũ phương ngũ hành cờ sau, thế nhưng là có thể thi triển tiên tiên ngũ hành đại trận. Đây chính là không kém gì Chu Tiên tinh đấu đại trận tồn tại. Nếu là vì vậy đưa đến ly địa diễm hỏa cờ tổn thương, vậy coi như thua thiệt lớn. Đợi tập hợp đủ ngũ phương cờ, âm dương kính bù đắp sau, ta bảy sắc thánh quang nhất định có thể trở lên một cái cấp độ. Khổng Tuyên mừng thầm trong lòng, đối tương lai tràn đầy mong đợi. Đang lúc này, hắn chợt nhận ra được bản thân ngoài điện một đạo bóng dáng, rõ ràng là Quảng Thành Tử. Khổng Tuyên khẽ nhíu mày, trong lòng thoáng qua một tia nghi ngờ, Quảng Thành Tử lúc này tới tìm ta, vì chuyện gì? Kể từ thông thiên giảng đạo sau, Quảng Thành Tử liền an phận thủ thường địa ở Kim Ngao đạo tu hành, chưa từng có bất kỳ dị động. Nếu không phải bên ngoài tiếp khí nồng nặc, chỉ sợ hắn đã sớm trở về Côn Lôn Sơn. Bây giờ đột nhiên tới cửa, ngược lại để Khổng Tuyên có chút ngoài ý muốn. Khổng Tuyên thu hồi suy nghĩ, giơ tay lên bung lên, cửa điện chậm rãi mở ra. Quảng Thành Tử sư đệ, thế nhưng là có chuyện. Quảng Thành Tử bước vào trong điện, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt lại cất giấu một tia phức tạp tâm tình. Hắn chắp tay hành lễ, nói: "Khổng Tuyên sư minh, mạo muội quấy rầy, mong được tha thứ." Khổng Tuyên khẽ mỉm cười, tỏ ý hắn ngồi xuống, "Sư đệ không cần khách khí, không biết hôm nay tới trước có gì chỉ giáo?" Quảng Thành Tử trầm ngâm chốc lát, tựa như ở châm trước lời nói, sau đó mở miệng nói: "Sư minh, ta ngày gần đây tu hành lúc, chợt có cảm giác, nhưng thủy chung không hiểu được, chuyên tới để thỉnh giáo." Khổng Tuyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng âm thầm cảnh giác. Quảng Thành Tử thân là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử thân truyền, trên tu hành nếu có nghi ngờ, đều có thể thông qua ngọc phù đưa tin hỏi thăm Nguyên Thủy, cần gì phải tới tìm bản thân. Trong đó phải có kỳ quặc. Bất quá, Khổng Tuyên trên mặt không hiện, vẫn ôn hòa như cũ nói: "Sư đệ cứ nói đừng ngại, nếu ta có thể giải đáp, định vui lòng chỉ giáo." Quảng Thành Tử gật gật đầu, nói: "Sư minh có biết Thuận Thiên ứng nhân cùng lấy ra một chút hy vọng sống giữa, rốt cuộc có gì khác nhau?" Khổng Tuyên nghe vậy, nội tâm rủa xả không dứt. Ban đầu Ngọc Hư cung Nguyên Thủy hỏi thăm một lần, người này tại nghe thông thiên giảng đạo sau cũng hỏi thăm một lần. Làm nửa ngày, lại tới hỏi mình. Chẳng lẽ là ma chướng không được? Bất quá Khổng Tuyên cũng không lộ ra cái gì vẻ mặt, vẫn là nguyên bản trả lời. Tựa hồ là nghe được mình muốn câu trả lời, Quảng Thành Tử yên lặng ngồi lâu, chợt thở dài một tiếng: "Sư minh hiểu biết độc đáo, Quảng Thành Tử thủ giáo." Khổng Tuyên thu hồi thánh quang, nhàn nhạt nói: "Sư đệ quá khen, bất quá là chút tiện ý." Quảng Thành Tử đứng dậy, chỉnh trọng hành lễ: "Hôm nay quấy rầy sư minh, ngày khác nếu có cơ hội, nhất định hồi báo." Khổng Tuyên khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Quảng Thành Tử rời đi. Đợi này thân ảnh biến mất, trong mắt mới thoáng qua một tia linh ý, chẳng lẽ là Nguyên Thủy sư bá lại có gì mưu đồ? Vậy mà năm lần bảy lượt hỏi cái này vấn đề. Đang lúc Khổng Tuyên trong lúc suy tư, cảm ứng được thông thiên để cho bản thân đi Bích Du Cung. Khổng Tuyên không dám trì hoãn, lập tức hóa thành một đạo bảy sắc hồng quang, chạy thẳng tới Bích Du Cung mà đi. Bước vào Bích Du Cung, chỉ thấy thông thiên giáo chủ đứng chắp tay, Chu Tiên tứ kiếm ở sau lưng chỉ nổi, kiếm khí ác liệt, cắt rời hư không. Thấy Khổng Tuyên đến, thông thiên xoay người, ánh mắt thâm thúy: "Mới vừa Quảng Thành Tử đi tìm ngươi." Khổng Tuyên gật đầu, đem Quảng Thành Tử hỏi chuyện cặn kẽ bẩm báo. Thông thiên nói: "Quảng Thành Tử thân là xiển giáo thủ đồ, nếu không có Nguyên Thủy thụ ý, sao lại tùy tiện cùng ngươi luận đạo? Hắn này tới, không phải là muốn thử dò xét ngươi đối hai giáo lý niệm cách nhìn, thuận tiện thăm dò thực lực của ngươi." Nghe nói thế, Khổng Tuyên hỏi: "Nhị sư bá lý niệm bản thân cùng sư tôn liền bất đồng, lại có cái gì thử dò xét?" Thông thiên trong mắt kiếm ý lưu chuyển, nhàn nhạt nói: "Ta cũng không biết, bất quá không sao, mặc hắn thử dò xét. Lượng kiếp sắp tới, Vũ Yêu quyết chiến trực chờ bùng nổ, nhị huynh giờ phút này phân tâm, ngược lại cấp chúng ta cơ hội." Khổng Tuyên trịnh trọng gật đầu: "Đệ tử hiểu." Thông thiên chợt giọng điệu chợt thay đổi, hỏi: "Chín con kim ô máu tươi, luyện hóa như thế nào?" Nghe nói thế, Khổng Tuyên trong lòng cả kinh. Chương 73, Vu Yêu Quyết Chiến, Hậu Thổ Hóa Luân Hồi chương 73, Vu Yêu Quyết Chiến, Hậu Thổ Hóa Luân Hồi. Bất quá sau đó Khổng Thiên cũng phản ứng kịp, bản thân để cho phân thân đi ra ngoài chuyện, làm sao có thể lừa gạt được Thông Thiên. Dù sao Thông Thiên thế nhưng là Thiên Đạo Thánh Nhân, Kim Ngao Đảo là đạo trưởng của hắn. Bất quá thấy Thông Thiên cũng không nói gì, nói vậy không phải hỏi trách bản thân. Suy nghĩ rơi xuống, Khổng Thiên đáp lại nói, dù chưa đột phá cảnh giới, nhưng bảy sắc thánh quang uy lực đại tăng, nhất là Đỏ Linh, đã dung hợp Thái Dương chân hỏa, uy lực có thể so với chuẩn thánh sơ kỳ. Thông Thiên hài lòng gật đầu, thiện. Có thực lực này, hỗn độn trung chuyện liền nhiều hơn mấy phần nắm chặt. Khổng Thiên trong lòng hơi động, hỏi, sư tôn, vạn năm thời gian đã sớm đi qua, vì sao Vu Yêu giữa còn không có bùng nổ chiến tranh? Thông Thiên nhìn về Bất Chu Sơn phương hướng, ánh mắt thâm thúy, nhanh, thập nhật đồng thiên đã hiện, khoa phụ vẫn lạc, đại nghệ bắn này, sau đó chính là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn điên cuồng phản tháo. Đến lúc đó, Hồng Hoang sẽ nên đón trận chiến khốc liệt nhất. Khổng Thiên trong mắt lóe lên một tia quyết nhiên, đệ tử nhất định toàn lực ứng phó, vì tiệt giáo tranh một đường sinh cơ kia. Thông Thiên vỗ một cái bờ vai của hắn, giọng điệu hiếm thấy ôn hòa, lượng kiếp trong, biến số vô cùng, phải hết sức cẩn thận làm việc. Đang lúc này, ngoài Kim Ngao đảo đột nhiên truyền tới một trận kịch liệt không gian ba động. Khổng Thiên đột nhiên nâng đầu, chỉ thấy 33 tầng trời vô số yêu tộc hướng Bất Chu Sơn mà đi. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất người khoác kim ô chiến bào đứng ở đám mây, hỗn độn chung cùng Hà Đồ Lạc Thư ở hai người đỉnh đầu chìm nổi, nở rộ ra khiến Hồng Hoang rung động uy áp. Chín đại yêu thánh chia nhóm hai bên, anh chiêu cầm trong tay phương thiên hỏa kích, kế mông eo quấn hôn thiết côn, tất phương quanh thân thiêu đốt lửa xanh làm sớm. Mỗi một vị yêu thánh đô là chuẩn thánh cảnh giới kinh khủng tồn tại. Ở phía sau bọn họ, mấy mươi ngàn đại la kim tiên cảnh giới yêu tướng cưỡi các loại đột quang, vô số thái ớt kim tiên yêu tộc theo sát phía sau. Đến rồi. Khổng Thiên đứng ở Kim Ngao đảo danh giới, bảy sát thánh quang ở đáy mắt lưu chuyển. Cùng lúc đó, Bất Chu Sơn đỉnh bàn cổ điện ầm ầm mở ra. Ùng ùng. 11 tôn đội trời đạp đất bóng dáng bước ra cửa điện, mỗi một bước cũng làm cho Hồng Hoang đại địa chấn chiến. Đế Giang sáu cánh che trời, không gian ở quanh người hắn bập bẹo, trúc dung chân đạp dòng lửa, lửa rực đốt sạch bát hoang, cộng công quanh thân quấn vòng quanh chín đầu dòng nước, trôi đi qua hồng thủy ngũ trời. Đế Giang, Đế Tuấn thanh âm như lôi đình nổ vang, Thái Dương chân hỏa ở quanh thân hóa thành chín đầu dòng lửa, hôm nay liền muốn ngươi Vu tộc nợ máu trả bằng máu. Đế Giang sáu cánh nộ trương, không gian pháp tắc ở quanh thân tạo thành vô số thật nhỏ vết rách, nhìn Đế Tuấn cùng vô số yêu tộc, cười lạnh một tiếng, yêu đình giết ta Vu tộc đại Vu khoa phụ ở phía trước, chúng ta chưa trả thù, các ngươi đảo trước đánh lên cửa. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh một tiếng, thời không trường hà hư ảnh ở trong tay hỗn độn trung thượng lưu chuyển, khoa phụ đuổi giết ta cháu trai ở phía trước, đại nghệ bắn giết chín vị thái tử ở phía sau, hôm nay nhất định phải ngươi Vu tộc diệt tộc tuyệt chủng. Chiến! Đông Hoàng Thái Nhất quát to một tiếng, hỗn độn trung đột nhiên phóng đại dù sao cũng lần, trung thân hiện ra địa thủy hỏa phong tái diễn cảnh tượng, khủng bố sóng âm như thủy triều hướng 11 tổ vu quấn qua mà đi. Chỗ đi qua, không gian từng khúc băng liệt, hiện lộ ra đen nhánh hỗn độn chảy loạn. Hừ! Đế Giang sáu cánh nộ trương, không gian pháp tắc ở quanh thân tạo thành vô số thật nhỏ vết rách, trong nháy mắt đem hỗn độn trung sóng âm đồng bộ hư không. Cùng lúc đó, hắn vạn trượng thân thể vừa xài bước ra, trực tiếp xé toạc không gian xuất hiện ở Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt, cánh tay tráng kiện cuốn vòng quanh không gian pháp tắc, một quyền đánh phía Đông Hoàng Thái Nhất mặt. Keng! Hỗn độn trung tự chủ hộ chủ, ngăn ở Đế Giang quyền trước, phát ra nổ rung trời. Trung thân kịch liệt rung động, lại bị một quyền này đánh cho bay rất ra ngoài, liên đối Đông Hoàng Thái Nhất cũng bị đẩy lui mấy chục ngàn dặm. Thật là mạnh thân xác. Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng thất kinh, hỗn độn trung nơi tay, hắn vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm áp chế tổ bu, nhưng không nghĩ Đế Giang không gian pháp tắc huyền diệu như thế, có thể vòng qua hỗn độn trung phòng ngự trực kích bản thể. Bên kia, Đế Tuấn cầm trong tay đồ vũ kiếm, thân kiếm cuốn vòng quanh nồng nặc nhân tộc oán khí cùng công đức kim quang, một kiếm chém về phía Trúc Dung. Kiếm quang chỗ đi qua, hư không đều bị ăn mòn ra đen nhánh dấu vết. Chút tài mọn. Trúc Dung cười rú lên, quanh thân lửa rực tăng gọn, hóa thành một cái triệu trượng rồng lửa đón lấy kiếm quang. Vậy mà đồ vũ kiếm chuyên khắc vu tộc thân xác, kiếm quang tùy tiện xé toạc rồng lửa, ở Trúc Dung ngực lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Cái gì? Trúc Dung kinh hãi, hắn là lửa chi tổ vu, thân xác cường độ ở 12 tổ vu trong cũng là đứng đầu, lại bị một kiếm gây thương tích. Ha ha ha, tư vị như thế nào? Đế Tuấn cười lạnh, đồ vu kiếm lần nữa huy động, lần này thẳng đến Trúc Dung đầu lâu. Đừng mơ tưởng. Cậu công chân đạp chín đầu dòng nước kịp thời chạy tới, ngút trời hồng thủy cùng Trúc Dung lửa rực giao dung, tạo thành một mảnh thủy hỏa lĩnh vực, tạm thời ngăn trở đồ vu kiếm phong mang. Cùng lúc đó, còn lại tổ vu cũng cùng thi triển thần thông. Cường Lương dẫn động cửu thiên thần lôi, xa xỉ so thi phóng ra kịch độc lĩnh vực, thiên mô nhấc lên hủy diệt cương phong. Yêu tộc chín đại yêu thánh thấy vậy, rối rít tế ra bổn mệnh pháp bảo nên chiến. Anh Chiêu cầm trong tay một thanh trường kích, cùng Cửu Phượng chiến ở một chỗ, kế mông hôn thiết côn quét ngang, ngăn lại đại nghệ xạ nhật cùng, tất phương lửa xanh lam sấm cùng tướng Liêu chém giết tử ở chung một chỗ. Toàn bộ Bất Chu Sơn trong nháy mắt lâm vào hỗn chiến, chuẩn thánh cấp bậc chiến đấu dư âm quét ngang hùng hoàng, vô số núi sông sụp đổ, sông suối đảo lưu. Tu vi thấp Vu Yêu hai tộc chiến sĩ càng là thương vong thảm trọng, máu tươi nhuộm đỏ Bất Chu Sơn dưới chân mỗi một tấc đất. Kim Ngao đảo, Khổng Thiên cùng Thông Thiên đứng song vai, Chu Tiên kiếm khí vòng quanh bốn phía, đem chiến đấu dư âm ngăn cách tại bên ngoài Kim Ngao đảo. Sư tôn, cái này đổ vu kiếm quả nhiên lợi hại. Khổng Thiên trong mắt ánh sáng bảy màu lưu chuyển, không buông tha trên chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ. Thông Thiên khẽ gật đầu, kiếm này lấy nhân tộc tinh hồn cùng công đức luyện chế, chuyên khắc vu tộc thân xác. Bất quá, nói, Thông Thiên ánh mắt chuyển hướng Đông Hoàng Thái Nhất bên kia, hỗn độn trung mới là mấu chốt. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất độc chiến tám vị tổ vu, hỗn độn trung trôi lơ lửng đỉnh đầu, rũ xuống muôn vàn hỗn độn khí. Tiếng trung mỗi vang một lần, thời không cũng vì đó hơi chậm lại, tám vị tổ vu thế công nhất thời chậm lại ba phần. Không hổ là bản cổ phủ vỡ vụn biến thành tiên tiên chí bảo một trong. Khổng Tiên lẩm bẩm nói, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Đây là hắn lần đầu tiên thấy hỗn độn trung toàn bộ uy lực. Trước tử A bờ Đông Hải thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có như vậy thúc dục hỗn độn trung. Hiển nhiên lúc ấy Khổng Tiên không hề đáng giá Đông Hoàng Thái Nhất như vậy đối đãi. Dù sao lúc ấy Khổng Tiên bất quá đại La Kim Tiên sơ kỳ. Thông Thiên trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, lẩm bẩm nói, đúng nha, bản cổ phủ biến thành. Thấy vậy một màn, Khổng Tiên trịnh trọng gật đầu, bảo vật này nên vi sư tôn toàn bộ. Thủ Dương Sơn, trong Bát Cảnh Cung, lão tử đột nhiên mở hai mắt ra, Thái Cực Đồ ở dưới chân chậm rãi triển khai. Đang tính tọa huyền đâu nghi ngờ nâng đầu, sư tôn, lượng kiếp tới vậy. Lão tử than nhẹ một tiếng, phất chân vung khẽ, một đạo kim quang đem Thủ Dương Sơn bảo vệ, yên lặng quan sát. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đỉnh đầu khánh mây lan lộn, bàn cổ phiên bay phất phới. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không, nhìn về Bất Chu Sơn chiến trường, khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh, ước sinh chứng hóa hạng người, nên ứng tiếp. Còn tự xưng bản cổ chính tông, ta Tam Thanh mới là bản cổ chính tông. Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử cầm trong tay địa hư, sắc mặt nghiêm trọng, một trận chiến này, sợ là so tiên tiên tam tộc thời điểm còn kinh khủng hơn a. Tây Côn Lôn, Tây Vương Mẫu tế ra Côn Lôn kính, trong kinh chiếu ra chiến trường thê thảm cảnh tượng. Sau một lúc lâu, thở dài nói, lượng kiếp a. Yêu đỉnh trong bạc khố, hai thân ảnh xuất hiện ở đây, rõ ràng là chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người. Sư Minh, lúc này tới yêu đỉnh trong bạc khố, thật sự là thu hoạch rồi rào a. Chuẩn đề nhìn trước mắt thiên tài địa bảo, kích động không thôi. Thoáng một cái, có thể so với bọn họ mấy triệu năm ở phương Đông làm tiền đoạt được a mau thu lấy, sau đó trở về, tránh khỏi phát sinh biến cố. Tiếp dẫn áp chế lại nội tâm kích động, một bên dặn dò một bên thu lấy. Từ chuẩn đề bị Đông Hoàng Thái Nhất biết tính toán kim ô thời điểm, tiếp dẫn liền sinh ra cái ý nghĩ này. Không nghĩ tới Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất quyết tuyệt như vậy, yêu đỉnh trong chỉ có lác đác mấy cái coi chừng. Thiện, đại thiện. Nhưng vào lúc này, U Minh Huyết Hải chuyển tới một cỗ cường đại khí tức. Đó là vượt qua chuẩn thánh tầng thứ khí tức. Không tiên hướng U Minh Huyết Hải nhìn, phát hiện nguyên bản bao phủ toàn bộ U Minh Huyết Hải tím tiêu lôi đỉnh đã tiêu tán. Thông Thiên tự nhiên cũng phát hiện cái tình huống này. Ở cảm nhận được cổ hơi thở này sau, Thông Thiên trong mắt kiếm ý đột nhiên tăng gọn, Chu Tiên tứ kiếm ở sau lưng tranh kêu băng rội, liền hư không đều bị cắt rời ra miệng đen bết. Ngay sau đó Thông Thiên trầm giọng nói, hậu thổ muốn thành thánh. Chương 74, Đế Tuấn ngương ác, hậu thổ thế nào ở nơi này? Chương 74, Đế Tuấn ngương ác, hậu thổ thế nào ở nơi này? Hậu thổ muốn thành thánh. Khổng Tiên nghe vậy mà ra, bảy sát thánh quang ở sau lưng không bị khống chế lưu chuyển. Hắn nhìn về U Minh Huyết Hải phương hướng, chỉ thấy sáu đạo cực lớn luân hồi hư ảnh bắt ngang thiên địa, vô số oan hồn tiếng kêu rên dần dần lắng lại, thay vào đó chính là một cố mênh mông từ bi ý hơi thở kia dù cùng tiên đạo thánh nhân bất đồng, lại giống vậy hàm chứa khiến chúng sinh run rẩy bị áp. Địa đạo thánh nhân. Khổng Tiên tự lẩm bẩm, ngay sau đó phản ứng kịp. Bây giờ Vu Yêu quyết chiến đã tới gay cấn, hậu thổ lúc này thân hóa luân hồi, đối Vu tộc mà nói đã mất ý nghĩa. Dù sao nàng một khi hóa thân sáu đạo, liền chọn đời không được rời U Minh địa phủ, càng không cách nào nhúng tay Vu Yêu cuộc chiến. Nghĩ tới đây, Khổng Tiên trong lòng cảm giác nặng nề, móng tay sâu sắc bấm nhập lòng bàn tay, quả nhiên là thiên đạo tính toán. Khổng Tiên nhớ lại ban đầu ở hậu thổ thạch điện trong đối thoại, bản thân rõ ràng đã trước hạn báo cho hậu thổ thân hóa luân hồi cơ hội, thậm chí giúp nàng lưu lại phân thân. Nhưng hôm nay xem ra, hết thảy còn đang thiên đạo nắm giữ. Hồng Quân đầu tiên là mượn Tử Tiêu thần lôi trì hoãn thời gian, đợi Vu Yêu lưỡng bại câu thương lúc, mới để mặc cho hậu thổ thân hóa luân hồi. Như vậy tinh diệu bố cục, để cho Khổng Tiên đấy lòng dâng lên một hơi khí lạnh. Sư tôn, Khổng Tiên do hỏi, hậu thổ tiền bối nàng. Nhưng vào lúc này, toàn bộ hồng hoang đột nhiên kịch liệt rung động. Hậu thổ thanh âm vang dội hồng hoang thiên địa, đại đạo ở trên. Ta là bản cổ hậu duệ, tổ vu hậu thổ, cảm giác hồng hoang nhân lượng kiếp sinh linh đồ thán, oan hồn khắp nơi, nay ta nguyện lấy thân hóa luân hồi, bù đắp hồng hoang. Tiếng sóng chỗ đi qua, biển máu sôi trào, cửu u mở ra. Vô số du đã oan hồn phảng phất bị triệu hoán, rồi rít hướng U Minh Huyết Hải hội tụ. Hậu thổ vạn trượng tổ vu chân thân bắt đầu tiêu tán, mỗi một tấc máu thịt cũng hóa thành luân hồi pháp tắc, ở biển máu bầu trời đan vào thành sáu đạo vòng xoáy khổng lồ. Thiên đạo, nhân đạo, A Tu La đạo, Súc Sinh đạo, Ngạ Quỷ đạo, Địa Ngục đạo, mỗi một đạo cũng tản ra hoàn toàn khác biệt đạo vận. Bất Chu Sơn trên chiến trường, Đế Giang đột nhiên quay đầu, sáu cánh đem không gian cắt rời ra đen nhánh vết rách, hậu thổ muội tử. Đông Hoàng Thái Nhất nhân cơ hội thúc dục hỗn độn trùng, tiếng chung như sấm, đem phân thần Đế Giang đánh bay 10.000 dặm. Nhưng giờ phút này toàn bộ tổ vu cũng lâm vào điên cuồng, Đông Hoàng Thái Nhất chỉ cảm thấy lớn hơn áp lực. Đế Tuấn càng là như vậy, bản thân thực lực của hắn liền không sánh bằng có hỗn độn trung Đông Hoàng Thái Nhất. Dù là có đổ vu kiếm cùng Hà Đồ Lạc Thư nơi tay, cũng bất quá là miễn cưỡng đối phó ba cái tổ vu. Hồng Hoang chúng sinh chỉ thấy U Minh Huyết Hải phương hướng dâng lên một đạo thông thiên của ánh sáng, hậu thổ thanh âm sau cùng vang vọng ở trong thiên địa, ta nay lập lục đạo luân hồi, thiết tầng 18 địa ngục, phân thập điện Diêm La. Từ đó Hồng Hoang sinh linh, sinh tử có ý theo, luân hồi có thứ tự. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, chỉ thấy U Minh Huyết Hải phía trên, lục đạo luân hồi hư ảnh đã thành hình, huyền hoàng công đức như thiên hà chút xuống. Địa công đức cũng không phải là thiên đạo công đức, cũng không phải hậu thổ thể đại đạo công đức, mà là nặng nề như đại địa vậy huyền hoàng sắp địa đạo công đức. Biển máu bầu trời, một tòa xuyên qua âm dương cỡ lớn bản quay chậm rãi thành hình, vô số quỷ sai hư ảnh ở luân hồi trung quanh hiện hóa. Mà biển máu chỗ sâu, một tòa khắp đầy vu tộc phủ văn xưa cũ cung điện nô lên. Mà lúc này, trên kim lao đảo, một đoàn nói công đức rơi vào Khổng Tiên trong cơ thể. Mặc dù chưa đủ hậu thổ một thành, nhưng cũng có thể so với nữ hoa tạo ra con người lúc lấy được công đức. Không nghĩ tới chỉ là để cho hậu thổ sớm đi U Minh Huyết Hải, lại vẫn có thể thu được công đức. Trong Khổng Tuyền tâm mừng lớn. Đây chính là nói công đức a, so sánh với thiên đạo công đức, hiển nhiên càng tốt hơn một chút. Dù sao đem so với tính toán hồng hoang thiên đạo, nói càng tốt hơn một chút. Một bên Thông Thiên thấy có công đức rơi vào Khổng Tuyền trên người, trong lòng nghi hoặc không thôi. Hắn nghi ngờ không phải Khổng Tuyền vì sao đạt được công đức, mà là nghi ngờ đây cũng không phải là thiên đạo công đức. Lúc này Khổng Tuyền cũng phát hiện Thông Thiên dị thường, ngay sau đó nói: "Sư tôn, đây là nói công đức." Nghe nói thế, Thông Thiên sửng sốt một chút, hiển nhiên cũng không biết thiên địa người ba đạo chuyện, thấy vậy một màn Khổng Tuyền cũng không nói nhiều. Dù sao bây giờ sư tôn là thiên đạo thánh nhân, nếu là nói ra, sợ rằng thiên đạo chỉ biết phát giác mình là dị số. Việc này liên quan quá sâu, so sánh lại, bản thân tiết lộ cho Thông Thiên hỗn độn chung hoặc là chuyện khác, còn có thể là bản thân phán đoán ra. Nhưng thiên địa người ba đạo không thể được, thấy Khổng Tuyền không nói, Thông Thiên cũng chưa hỏi thăm. Sau đó cảm giác được Bất Chu Sơn truyền tới chấn động, Thông Thiên lẩm bẩm nói: "Đến lúc rồi." Nghe nói thế, Khổng Tuyền hiểu Thông Thiên nói chính là mưu đồ hỗn độn chung chuyện. Ngay sau đó hít sâu một hơi, lấy ra Thông Thiên ban cho Chu Tiên kiếm ý kiếp như thanh ngọc vậy dịch đấu, nội ẩn vô cùng khí sát phạt. "Sư tôn, đệ tử cái này lên đường." Khổng Tuyền hướng Bích Du cung phương hướng cung kính thi lễ. Thông Thiên thanh âm ở trong đầu hắn vang lên: "Hết thệ cẩn thận. Hỗn độn chung sự quan trọng đại, nếu chuyện không thể làm, bảo vệ cánh mạng là hơn." "Đệ tử hiểu." Khổng Tuyền không chỉ hoãn nữa, bảy sát thánh quang toàn lực bùng nổ, hóa thành một đạo vắt ngang chân trời hồng tiểu, hướng Bất Chu Sơn phương hướng vội vã đi. Phi hành trên đường, trong hắn coi bản thân, kiểm tra toàn bộ chuẩn bị, 36 viên định hải thần châu đã luyện hóa 16 đạo cấm chế, nội ẩn 36 chư thiên thế giới sơ hình. Âm dương kính mảnh vụn bước đầu luyện hóa, có thể thi triển bộ phận âm dương pháp tắc. Huyền nguyên khống thủy cờ, ly địa diễm hỏa cờ, mậu kỳ hạnh hoàng cờ tam kỳ đầy đủ. Đế giang máu tươi luyện hóa xong, thân sắc cường độ đạt đại la sơ kỳ. Nhất khí hóa tam thanh thuật đã ngưng tụ một bộ đạo thân. Cũng đủ rồi. Khổng Tuyền ánh mắt kiên định, tốc độ lại tăng 3 phần. Lúc này hồng hoang trong thiên địa sát khí càng phát ra nồng nặc. Kia sát khí như xương máu vậy tràn ngập, liền bảy sắc thánh quang đều bị dính vào một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Khổng Tuyền cũng không đến gần Bất Chu Sơn, mà là tại xa xa ngắm nhìn. Dù sao lúc này Đô Thiên Thần Sát đại trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận còn không có thi triển. Nếu là áp sát quá gần, bị liên lụy tử vong coi như quá oan uổng. Bất Chu Sơn. Ha 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 ha. Đông Hoàng Thái Nhất tiếng cười chấn vỡ 10,000 dặm tầng mây, hỗn độn trung lên đỉnh đầu ong ong vang dội. Đế Giang, hậu thổ đã thành thánh lại không hiện thân, các ngươi Đô Thiên Thần Sát đại trận còn như thế nào thi triển? Lời vừa nói ra, chiến trường trở nên yên tĩnh. Đế Tuấn trong mắt ánh sáng bùng nổ, trong tay đổ vu kiếm bên trên oán khí cuộn trào như nước thủy triều. 11 tổ vu sắc mặt tâm trầm, quanh thân sát khí lại không tự chủ được địa ngắc ngứ 3 phần. Thái Nhất, cộng công giống giận, chín đầu dòng nước ở quanh thân sôi trào, cho dù không có hậu thổ muội tử, giết ngươi chờ xúc sinh lông lá cũng dư xài. Đông Hoàng Thái Nhất không thèm cười lạnh, cùng Đế Tuấn nhìn thẳng vào mắt một cái, huynh đệ hai người đồng thời rút người ra lui nhanh. Hỗn độn chung cùng Hà Đồ Lạc Tư vẽ ra trên không trung dạng rỡ quy tích, hai vị yêu hoàng cùng kêu lên quát lên, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lên. Vâng. Vòng trời đột nhiên xé toạc, 365 ngôi sao hư ảnh hiện lên hùng hoàng. Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh treo cao trung ương, chiếu xuống vô tận ánh sao. Thập đại yêu thánh đều cầm sao trời cờ trấn thủ trận nhãn, mấy mươi ngàn yêu tướng ấn Chu Thiên quỹ tích bảy trận. Ánh sao như bột rũ xuống, mỗi một sợi cũng nặng như núi lớn, đem Bất Chu Sơn 100 triệu 10 ngàn dặm toàn bộ bao phủ. Theo Chu Thiên tinh đấu đại trận tạo thành, 365 viên chủ tinh đồng thời nở rộ ra chói mắt ánh sao, bên mông tinh thần lực như thiên hà chút xuống, đem toàn bộ Bất Chu Sơn bao phủ trong đó. Trong trận Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn đứng ở Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh hai đại trận nhãn trên, quanh thân đắm chìm trong dạng rỡ trong ánh sao, trên mặt đều là năm chắc phần thắng vẻ mặt. Đế Giang, Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm xuyên thấu qua đại trận truyền ra, mang theo không che giấu chút nào giễu cợt, hậu thổ đã thân hóa luân hồi, các ngươi Đô Thiên Thần Sát đại trận còn như thế nào thi triển? Hôm nay chính là vu tộc diệt tộc ngày. Hỗn độn chung ở đỉnh đầu hắn xoay chậm chậm, trung thân bên trên Chu Thiên Tinh đấu đồ án cùng đại trận hô ứng lẫn nhau, mỗi một lần chấn động cũng đưa đến hư không rung động. Đế Tuấn cầm trong tay đồ vũ kiếm, trên thân kiếm quấn quanh nhân tộc án khí cùng công đức kim quang đan bảo, tạo thành quỷ dị hắc kim đường vân. Ngoài trận, Đế Giang 11 vị tổ vu đứng song vai, đối mặt Chu Thiên Tinh đấu đại trận khủng bố uy áp, bọn họ sắc mặt ngưng trọng nhưng không thấy hốt hoảng. Đế Giang sáu cánh hơi chấn động, không gian pháp tắc ở quanh thân tạo thành miệng vết rách, hắn trầm giọng nói: "Thái Nhất, ngươi cho là thiếu hậu thổ muội tử, ta vu tộc nhậm chức người sẽ thịt." Lời còn chưa dứt, Đế Giang đột nhiên quát lên một tiếng lớn, Đô Thiên Thần Sát đại trận, lên. 11 vị tổ vu trong nháy mắt ấn đặc biệt phương vị đứng, mỗi người đem tự thân pháp tắc toàn lực quán thâu đến trong đại trận. Trúc Dung Hỏa chi pháp tắc, cộng công thủy chi pháp, cường lương lôi pháp tắc. 11 cổ chuẩn thánh tuột cùng lực lượng pháp tắc ở trong trận đan bảo, nhưng thủy chung không cách nào ngưng tụ thành hình. Ha ha ha. Đông Hoàng Thái Nhất thấy vậy cười to, chỉ có 11 tổ vu, cũng vọng tưởng tái hiện bản cổ chân thân. Đế Tuấn cũng liên tục cười lạnh, vùng vây dây chết mà thôi. Nhưng vào lúc này, bàn cổ điện cổng ầm ầm mở ra, một cỗ nặng nề như núi thổ chi pháp tắc cuốn qua mà ra. Cỗ này lực lượng pháp tắc tinh thuần cực kỳ, cùng hậu thổ bản thể khí tức độc nhất vô nhị, trong nháy mắt điển vào Đô Thiên Thần Sát đại trận cuối cùng chống chỗ. Làm sao có thể? Đế Tuấn con ngươi chợt co lại, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại. Chương 75, chặt đứt tinh thần lực, kích nổ Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chương 75, chặt đứt tinh thần lực, kích nổ Chu Thiên Tinh đấu đại trận hậu thổ. Đông Hoàng Thái Nhất cầm hỗn độn chung tay hơi phát run, hỗn độn chung bên trên thời không lực cũng vì đó rối loạn sát na. Hậu thổ phân thân không nói một lời, thẳng bước vào đại trận bên trong ương. Theo sự gia nhập của nàng, nguyên bản tán loạn 11 cổ lực lượng pháp tắc trong nháy mắt tìm được nòng cốt, bắt đầu điên cuồng xoay tròn ngưng tụ. Trong thiên địa sát khí như bách xuyên quy hải vậy tràn vào trong trận, một cái mơ hồ người khổng lồ hư ảnh dần dần thành hình. Không tốt. Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên thức tỉnh, điên cuồng thúc giục hỗn độn trùng, mau ngăn cản bọn họ. Hỗn độn trùng phát ra rung trời ầm vang, khủng bố sóng âm xé toạc không gian, hướng đang thành hình bản cổ hư ảnh đánh tới. Vậy mà lúc này đã muộn, kia hư ảnh đã giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vung lên liền đem sóng âm đánh tan. Bèn, nương theo lấy một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ thở dài, bản cổ hư ảnh hoàn toàn ngưng thật. Đó là một cái đội trời đạp đất người khổng lồ, mặt mũi mơ hồ lại lộ ra vô thượng uy nghiêm, trong tay tuy không đố dịu, nhưng trong lúc giở tay nhấc chân đều mang khai thiên lập địa vĩ lực. Phu thần, Đế Giang chờ tổ vu rối rít kích động không thôi. Bản cổ hư ảnh trong tay nhẹ nắm, mong muốn đem bản cổ phủ ngưng tụ ra. Nhưng làm sao Đông Hoàng Thái Nhất tay cầm hỗn độn trung thuộc về trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận, bản cổ hư ảnh không cách nào triệu hoán đi qua. Sau đó bản cổ hư ảnh không còn triệu hoán bản cổ phủ, kia mơ hồ trên mặt mũi thoáng qua một tia quyết nhiên. Làm bản cổ ý chí hiển hóa, hắn trong nháy mắt liền nắm được kết thúc thế. Hỗn độn trung bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận tinh thần lực vững vàng phong tỏa, Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên càng là ở xa thánh nhân trong tay. Giờ phút này, chỉ có lấy lực phá cuộc. Chiến. Đế Giang chờ tổ vu gầm lên giận dữ, tiếng sóng chấn vỡ 10.000 dặm tầng mây. Chỉ thấy bản cổ hư ảnh hai tay hư cầm, bên ngông sát khí ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh huyết sắc búa lớn, dù không kịp chân chính bản cổ phủ, nhưng cũng tản ra khiến chuẩn thánh run rẩy uy áp. Đó là cấp bậc thánh nhân uy áp. Bèn, huyết sắc búa lớn bổ về phía Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lưỡi dịu chô đi qua, 365 viên chủ tinh hư ảnh kịch liệt rung động. Bất quá Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không sợ chút nào, Chu Thiên Tinh đấu đại trận trải qua hoàn thiện, đủ để địch nổi Đô Thiên Thần Sát đại trận. Ngay sau đó Đế Tuấn cùng Đông Đảo yêu tộc thúc dục Chu Thiên Tinh đấu đại trận, vô tận tinh thần lực ngăn cản bản cổ hư ảnh công kích. Nhưng còn lại chém giết lẫn nhau vu tộc cùng yêu tộc ở nơi này, thánh nhân uy lực va chạm hạ trong nháy mắt mất đi, vô số sinh linh cũng bị như vậy công kích liên lụy. Cứ như vậy, Đô Thiên Thần Sát đại trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận chém giết lẫn nhau mấy ngàn năm thời gian. Trong lúc vô số sinh linh, vu tộc cùng yêu tộc mất đi, toàn bộ hồng hoang máu chảy thành sông, nồng nặc sát khí trải rộng toàn bộ hồng hoang. Đây chính là lượng kiếp khủng bố sao? Giờ khắc này ở chiến trường mặt ngoài xét khổng tiên trong lòng kinh hãi. Cái này mấy ngàn năm thời gian nếu không phải là Thông Thiên giáo chủ ban cho kiếm khí của mình ngăn cản, sợ rằng bản thân đã sớm ở đây đợi liên lụy hạ mất đi. Giờ khắc này Khổng Tiên mới ý thức tới lượng kiếp đáng sợ cỡ nào. Bất quá liên tưởng đến lần sau phong thần lượng kiếp, Khổng Tiên trong lòng cảm giác nặng nề. Lần này, nhất định phải đem hỗn độn trung nắm bắt tới tay, nếu không đến lúc đó tiệt giáo số mạng không cách nào sửa đổi. Cái này mấy ngàn năm thời gian, Khổng Tiên cũng không có tìm được thời cơ thích hợp. Dù sao Đô Thiên Thần Sát đại trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đang đối kháng, bản thân căn bản là không có cách đến gần. Khổng Tiên biết, chỉ có chờ cuối cùng 11 tổ vu cùng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất đồng quy vu tận thời điểm, mới là tự mình ra tay thời điểm. Ừm. Mà đang ở lúc này, Khổng Tiên hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn thấy được bản cổ hư ảnh công kích thay đổi quy tích, nguyên bản cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đối oanh công kích giờ phút này hướng Thái Dương Tinh công tới. Bản cổ hư ảnh một kích này không còn nhắm thẳng vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận nòng cốt, mà là điều chuyển phương hướng, lôi cuốn mênh mông sát khí chém về phía vòm trời trên Thái Dương Tinh. Phủ quang chỗ đi qua, không gian từng khúc băng liệt, hiện lộ ra đen nhánh hỗn độn chảy loạn, liền thời gian cũng phảng phất vào giờ khắc này ngưng trệ. Không tốt. Đế Tuấn sắc mặt chợt biến, Hà Đồ Lạc Thư lên đỉnh đầu điên cuồng xoay tròn, cố gắng dẫn động Thái Âm Tinh lực chặn lại. Vậy mà bản cổ hư ảnh thế công quá nhanh, Thái Dương Tinh làm Chu Thiên Tinh đấu đại trận hai đại trận nhãn một trong, một khi bị hủy, đại trận uy lực đem chợt giảm 7 phần. Đông Hoàng Thái Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn độn trung ầm ầm chấn động, thời không lực như thủy triều xung ra, ở phủ quang trước tầng hình thành tầng bình chướng. Tiếng chung cùng phủ mang đụng nhau sát na, ánh sáng chói mắt nổ tung, dư âm quét ngang hồng hoang, ngoài Bất Chu Sơn vây mấy chục tòa dãy núi trong nháy mắt hóa thành phấn vụ. Vậy mà một kích này trung quy không thể hoàn toàn chặn, còn sót lại phủ quang vẫn vậy sẽ toạc Thái Dương Tinh một góc. Bèn, Thái Dương Tinh kịch liệt rung động, mặt ngoài nổ tung một đạo khủng bố vết rách, nóng bỏng tinh hạch vật chất như nham thạch nóng chảy vậy phun ra ngoài. Chu Thiên Tinh đấu đại trận 365 viên chủ tinh đồng thời ảm đạm một cái chớp mắt, đại trận vận chuyển nhất thời ngắc ngứ đứng lên. Thấy vậy một màn, Đế Giang hơi sững sờ, thầm nghĩ, chỉ là uy lực hạ xuống 3 thành sao? Xem ra Khổng Tiên báo cho chúng ta trận này được điểm sau, Đế Tuấn lại hoàn thiện không ít ta. Bất quá Đế Giang cũng có thể hiểu. Dù sao lúc ấy Khổng Tiên thông báo cho bọn họ thời điểm, khoảng cách vạn năm thời gian còn có một đoạn thời gian. Ngay sau đó Đế Giang cùng còn lại tổ vu nhìn thẳng vào mắt một cái, sau đó thao túng Đô Thiên Thần Sát đại trận chuẩn bị đem Thái Âm Tinh tinh thần lực chặt đứt. Đế Giang, ngươi muốn chết. Đông Hoàng Thái Nhất muốn rách cả mí mắt, hỗn độn trung lần nữa chấn động, lần này trung thân nổi lên hiện ra địa thủy hỏa phong tái diễn cảnh tượng. Khủng bố sóng âm xông thẳng bàn cổ hư ảnh mà đi. Đế Tuấn cũng hoàn toàn điên cuồng, đồ vũ kiếm bên trên đoán khí hóa thành một cái hắc long, cùng sóng âm cùng nhau đánh út về phía tổ vu nhóm. Bàn cổ hư ảnh hai cánh tay đan chéo đón đỡ, sát khí ngưng kết thành thuẫn, cứng rắn chống được một kích này. Hư ảnh thân hình hơi lắc lư, lại chưa giải tán, ngược lại dựa thế lui về phía sau một bước, tụ lực lại chém. Lần này, phủ quang thẳng đến Thái Âm Tinh, ngăn hắn lại. Đế Tuấn giận dữ hét: "Bây giờ chỉ là Thái Dương Tinh cắt ra tinh thần lực, Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực chợt giảm xuống 3 thành, nhưng còn có thể miễn cưỡng vận chuyển. Nếu là trì hoãn chốc lát, vẫn có thể khôi phục. Nhưng nếu là Thái Âm Tinh tinh thần lực lại cắt ra, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đến lúc đó yêu đình thất bại." Đế Tuấn điên cuồng thúc giục Hà Đồ Lạc Thư, Thái Dương chân hỏa hóa thành màu đỏ vàng xiển xích quấn quanh phủ quang. Thập đại yêu thánh cũng rối rít tế ra bổn mệnh pháp bảo, ánh sao như mưa chút xuống. Vậy mà bản cổ hư ảnh thế công quá mức bá đạo, phủ quang chặt đứt xiển xích, hơn thế không giảm địa bổ vào Thái Âm tinh bên trên. Rắc rắc. Thái Âm tinh mặt ngoài băng tinh vỡ vụn, trong trẻo lạnh lùng ánh trăng trong nháy mắt rối loạn. Chu Thiên tinh đấu đại trận lần nữa rung động, tinh quý chết đi, trong trận yêu tộc nhất thể phun ra một ngụm máu tươi. Hai đại trận nhãn liên tiếp bị thương, đại trận uy lực đã chưa đủ toàn thịnh lúc 50. Đế Tuấn trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, huynh đệ hai người ánh mắt giao hội, trong nháy mắt hiểu tâm ý của nhau. Đông Hoàng Thái Nhất khẽ gật đầu, hỗn độn trung ở đỉnh đầu hắn kịch liệt rung động, trung thân bên trên Chu Thiên tinh đấu đồ án nở rộ ra ánh sáng chói mắt. Đại ca, thật phải đi đến một bước này sao? Đông Hoàng Thái Nhất truyền âm hỏi, trong thanh âm mang theo một tia không cam lòng. Đế Tuấn vẻ mặt nghiêm túc, đáp lại nói, không có lựa chọn nào khác. Chu Thiên tinh đấu đại trận đã tổn hại, nếu không như vậy, yêu đỉnh thất bại. Đông Hoàng Thái Nhất hít sâu một hơi, trong mắt Thái Dương chân hỏa cháy rừng rực. Tốt. Vậy hãy để cho Vu tộc kiến thức một chút, ta yêu đỉnh cuối cùng lá bài tẩy. Theo hai vị yêu hoàng quyết đoán, Chu Thiên tinh đấu đại trận đột nhiên dừng lại vận chuyển, 365 viên chủ tinh hư ảnh bắt đầu kịch liệt rung động, ánh sao trở nên vô cùng không ổn định. Toàn bộ đại trận tản mát ra một loại làm người sợ hãi chấn động. Không tốt. Đế Giang trước hết nhận ra được dị thường, sáu cánh đột nhiên mở ra, không gian pháp tắc ở quanh thân tạo thành vô số thật nhỏ vết rách. Hắn giận dữ hét, Đế Tuấn muốn tự bạo Chu Thiên tinh đấu đại trận, mau ngăn cản bọn họ. Sa Sĩ Xuất Thi, Trúc Dung chờ tổ vu nghe vậy kinh hãi, rối rít toàn lực thúc dục Đồ Thiên thần sát đại trận. Bàn cổ hư ảnh hai tay nắm chặt huyết sắc đồ lớn, hướng Chu Thiên tinh đấu đại trận hung hăng bổ tới. Vậy mà lúc này đã muộn. Vâng. Chương 76, Đế Tuấn, Đông Hoàng tự bạo, cướp lấy hỗn độn trùng. Chương 76, Đế Tuấn, Đông Hoàng tự bạo, cướp lấy hỗn độn trung anh. Một tiếng rung khắp hồng hoang tiếng vang lớn, Chu Thiên tinh đấu đại trận ầm ầm nổ tung. 365 viên chủ tinh hư ảnh đồng thời bộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng, Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh tinh hạch vật chất giống như là núi lửa phun trào đổ xuống mà ra. Khủng bố sóng xung kích quét ngang 100 triệu 10 ngàn dặm, chỗ đi qua không gian từng khúc băng liệt, hiển lộ ra đen nhánh hỗn độn chảy loạn. Phúc. Đế Giang chờ tổ vu nhất để phun ra một ngụm tinh huyết, bàn cổ hư ảnh ở kinh khủng như vậy nổ tung trong kịch liệt đung đưa, suýt nữa giải tán. Đô Thiên thần sát đại trận quang mang trong nháy mắt giảm đạm bảy phần, 11 tổ vũ khí tức cũng hề bại không ít. Ha ha ha. Đế Tuấn cười rú lên từ trung tâm vụ nổ lao ra, mặc dù cả người tắm máu, nhưng trong mắt chiến ý càng tăng lên. Đồ vũ kiếm bên trên đoán khí đã nồng nặc đến thực chất, hóa thành một cái hắc long quấn quanh ở trên thân kiếm. Đế Giang, bây giờ nhìn các ngươi còn như thế nào phách lối. Đông Hoàng Thái Nhất theo sát phía sau, hỗn độn trung mặc dù ánh sáng ảm đạm đi khá nhiều, nhưng vẫn vậy tản ra làm người sợ hãi chấn động. Hắn lạnh lùng nói, không có Chu Thiên tinh đấu đại trận lại làm sao? Hôm nay tất diệt vũ tộc. Đế Giang lao đi vết máu ở khóe miệng, sáu cánh chấn động giữa không gian pháp tắc lần nữa ngưng tụ, mộng tưởng háo huyền. Không có đại trận, các ngươi bất quá là hai con súc sinh lông lá. Giết. Hai bên lần nữa chiến làm một đoàn, lần chiến đấu này càng thêm thảm thiết. Đế Tuấn đổ vũ kiếm mỗi một lần huy động cũng mang đi một vị đại vu tính mạng, Đông Hoàng Thái Nhất hỗn độn trung mỗi một âm thanh trung vang cũng chấn vỡ một mảnh vu tộc chiến sĩ. Mà tổ vu nhóm cũng hoàn toàn điên cuồng, Đế Giang không gian cắt, Trúc Dung lửa rực phần thiên, cộng công hồng thủy dị thế. Mỗi một loại lực lượng pháp tắc cũng không chút lưu tình khuynh tả tại yêu tộc trên người. Toàn bộ Bất Chu Sơn đã hóa thành một phiến đất hoang vu, trên bầu trời mưa máu chút nước, đó là vô số vu yêu hai tộc chiến sĩ vẫn lạc sau máu tươi biến thành. Đại địa dạn nứt ra vô số vực sâu, địa hỏa từ trong khe phun ra ngoài, cùng mưa máu đan vào thành một bức ngày tận thế cảnh tượng. Xa xa xem cuộc chiến khổng tiên cũng bị cái này thảm thiết chiến hướng rung động, bảy sát thánh quang ở quanh thân lưu chuyển, ngăn cản không ngừng đánh tới chiến đấu dư âm. Hắn nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất trong tay hỗn độn trùng, tìm kiếm ra tay thời cơ tốt nhất. Bây giờ vừa vặn. Làm Đông Hoàng Thái Nhất lần nữa thúc giục hỗn độn trùng đẩy lui ba vị tổ vu, khí tức xuất hiện ngắn ngủi rối loạn sát na, khổng tiên trong mắt ánh sáng bùng nổ. Hắn không chút do dự thi bảy sát thánh quang, hóa thành một đạo bảy sát lưu quang, lặng yên không một tiếng động hướng chiến trường lẻn đi. Cùng lúc đó, chiến cục lần nữa phát sinh biến hóa. Đế Giang nhận lấy cái chết. Đế Tuấn bắt lại một cái khe hở, đồ vũ kiếm thẳng đến Đế Giang cổ họng. Một kiếm này ẩn chứa hắn trọn đời tu vi, trên thân kiếm hắc long dương nhanh muốn nuốt, thể phải cắn nuốt vị này không gian tổ vu. Hậu thổ phân thân đột nhiên lắc mình ngăn ở Đế Giang trước mặt, nặng nghề thổ chi pháp tác tạo thành một mặt cự thuẫn. Vậy mà đồ vũ kiếm chuyên khắc vu tộc, kiếm phong thủy tiện xuyên tấu đất thuẫn, đâm vào hậu thổ phân thân ngực. Vì lưỡi kiếm nhập vào cơ thể mà ra, hậu thổ phân thân khí tức trong nháy mắt bị bại. Nhưng nàng lại gắt gao bắt lại đồ vũ kiếm, vì Đế Giang tranh thủ thời gian quý giá. Hậu thổ muội tử. Đế Giang muốn rách cả mí mắt, mặc dù biết đây là phân thân, nhưng hắn cái này làm đại ca làm sao không bị chọc giận. Chỉ thấy hắn sáu cánh nội trương giữa không gian pháp tắc hóa thành vô số lưỡi sắc, đem Đế Tuấn bức lui. Dù vậy, hậu thổ phân thân vẫn vậy hướng Đô Thiên thần sát đại trận rót vào lực lượng pháp tắc. Đế Giang chợt tỉnh ngộ, ngẩng đầu nhìn về phía cái khác tổ vu. Giờ phút này 11 vị tổ vu đã vết thương chồng chất, Đô Thiên thần sát đại trận cũng đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chư vị huynh đệ, đánh cược lần cuối. Theo Đế Giang giống giận, 11 vị tổ vu đồng thời tiêu đốt máu tươi. Bàn cổ hư ảnh lần nữa ngưng thật, huyết sắc đũa lớn giơ cao khỏi đầu, hướng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đánh xuống. Đến hay lắm. Đông Hoàng Thái Nhất không tránh không né, hỗn độn trung đón gió mà lớn dần, hóa thành to như núi ngăn ở phía trước. Đế Tuấn cũng thúc giục lực lượng cuối cùng, đồ vũ kiếm bên trên hắc long bành trướng gấp mấy lần, dương nhanh múa bước đánh về phía bản cổ hư ảnh. Oanh! Ba cổ lực lượng va chạm trong nháy mắt, thiên địa trở nên thất sắc. Khủng bố sóng xung kích đem Bất Chu Sơn chặn ngang chặt đứt, nửa đoạn trên ngọn núi chậm rãi nghiêng về, cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Bản cổ hư ảnh cùng hỗn độn trung đồng thời nổ tung, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bị dư âm hất bay 10.000 dặm, đập ầm ầm trên mặt đất. 11 tổ vu cũng rối rít ngã xuống đất, khí tức bể bại tới cực điểm. Bất quá bọn họ cũng không ngừng nghỉ. Trận chiến này thế nhưng là quyết định chủng tộc tồn vong, làm sao sẽ vì vậy kết thúc? Đế Giang trực tiếp xé toạc hư không xuất hiện ở Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt, cuốn vòng quanh không gian pháp tắc quả đấm đánh phía Đông Hoàng Thái Nhất. Muốn chết! Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân Thái Dương chân hỏa nổ tung, hỗn độn trung đón gió căng phồng lên, trung miệng nhắm ngay Đế Giang phát ra rung trời ầm vang. Một kích này ẩn chứa hắn trọn đời tu vi, liền thời không trường hà đều bị rung ra hư ảnh. Phúc. Đế Giang bạn trưởng tổ vu chân thân lại bị nổ nát nửa bên, nhưng còn thừa lại cánh tay vẫn gắt gao bắt được hỗn độn trung danh giới. Cậu công, chúc dung chờ tổ vu nhân cơ hội giết tới, các loại lực lượng pháp tắc không muốn sống địa đánh phía Đông Hoàng Thái Nhất. Huynh trưởng giúp ta. Đông Hoàng Thái Nhất gào thét, hỗn độn trung điên cuồng rung động lại tránh thoát không phải. Đế Tuấn mong muốn cứu viện, lại bị Huyền Minh, Cường Lương, Cú Mang ba vị tổ vu liều chết ngăn lại. Đồ vu kiếm dù lợi, nhất thời lại cũng khó có thể đột phá. Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân Thái Dương chân hỏa kịch liệt sôi trào, hỗn độn trung ở đỉnh đầu hắn phát ra than khóc vậy rung động. Hắn ngắm nhìn một phía, chỉ thấy yêu tộc đại quân đã 10 không còn một, thập đại yêu thánh toàn bộ vẫn lạc, mà vu tộc mặc dù giống vậy thương vong thảm trọng, nhưng tổ vu nhóm còn đang điên cuồng tấn công. Huynh trưởng, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về bị ba vị tổ vu cuốn lấy Đế Tuấn, trong mắt lóe lên một tia quyết nhiên, hôm nay liền khiến cái này màn tử kiến thức ta yêu tộc cuối cùng cốt khí. Hỗn độn trung đột nhiên bộc phát ra chói mắt hỗn độn ánh sáng, trung thân bên trên Chu Thiên Tinh đấu đồ án một viên tiếp nối một viên sáng lên. Đông Hoàng Thái Nhất ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm mang theo vô tận bi sảng, bản cổ chính tông. Hôm nay liền để cho các ngươi nhìn một chút, cái gì là chân chính. Thái Nhất không thể. Đế Tuấn làm như nhận ra được cái gì, đồ vu kiếm bên trên hắc long phát ra thê lương gào thét. Nhưng đã quá muộn. Vâng. Đông Hoàng Thái Nhất thân thể đột nhiên bành trướng, chuẩn thánh tột cùng tu vi vào giờ khắc này toàn bộ kích nổ. Hỗn độn trung phát ra cuối cùng một tiếng rền rĩ, thời không trường hà hư ảnh đang nổ trung tâm hiện ra. Kia bị diệt tính năng lượng trong nháy mắt cuốn qua 1 triệu dặm, đứng núi chịu sào Đế Giang, xa xỉ so thi chờ 6 vị tổ vu liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị cổ lực lượng này xé thành mảnh nhỏ. Cộng công nhân bị trúc dung đột nhiên đẩy ra, lại vẫn bị dư âm quét trúng, vạn trượng tổ vu chân thân giống như vải rách vậy ném đi ra ngoài, đập ầm ầm ở Bất Chu Sơn hải cốt bên trên. Dù vậy, cũng là trọng thương hấp hối trạng thái. Dù sao, đây chính là chuẩn thánh tột cùng tự bạo a không. Cộng công gào thét vang dội hồng hoang. Giống như vậy còn có Đế Tuấn. Chỉ thấy Đế Tuấn cầm trong tay đổ vu kiếm bên trên hắc long hoàn toàn cuồng bạo. Hắn hai mắt đỏ ngầu, Thái Dương chân hỏa từ trong thất khiếu phun ra ngoài, nếu trời muốn diệt ta yêu tộc, vậy liền đồng quy vu tận đi. Hà Đồ Lạc Thư đột nhiên triển khai, đem Huyền Minh, Cường Lương, Cú Mang ba vị tổ vu vững vàng giằng cầm. Đế Tuấn thân thể giống như Đông Hoàng Thái Nhất bình thường bắt đầu bành trướng, đồ vu kiếm bên trên đoán khí hóa thành thực chất xương mù đen, cùng Thái Dương chân hỏa đan vào thành hủy diệt nước xoáy. Ầm. Thứ hai âm thanh kinh thiên động địa nổ tung vang lên, hồng hoang đại địa ở nơi này cố lực lượng hạ run rẩy kịch liệt. Huyền Minh huyền băng lĩnh vực, Cường Lương lôi đỉnh phát tắc, Cú Mang muôn vạn dây mây, ở nơi này hủy diệt tính nổ tung trong giống như giấy dán vậy yêu đất. Làm ánh sáng tản đi lúc, trên chiến trường chỉ còn dư lại tường siêu vết đổ. Bất Chu Sơn hoàn toàn sụp đổ, nửa đoạn ngọn núi cắm ngược ở khắp mặt đất, tạo thành một tòa mới dãy núi. Trên bầu trời mưa máu chút nước, đó là vô số đại năng vẫn lạc sau thiên địa dị tượng. Mà lúc này, chỗ tối khổng tuyên quanh thân Chu Tiên kiếm khí chậm rãi tiêu tán. Cũng được có sư tôn cấp kiếm ý, nếu không ta nhưng không chống nổi Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tự bạo. Khổng Tuyên âm thầm nghĩ tới. Bất quá lúc này cũng biết không phải may mắn thời điểm. Bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất tự bạo, hỗn độn trung trở thành vật vô chủ, giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất. Bản thân trước mưu đồ không đều là vì giờ khắc này sao? Ngay tại lúc này, chương 77, hỗn độn trung tới tay, chuẩn đề ngăn trở chương 77, hỗn độn trung tới tay, chuẩn đề ngăn trở ngay tại lúc này. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng 7 màu tăng gọn, 36 viên định hải thần châu đồng thời tế ra, hóa thành 36 đạo xanh thẳm lưu quang phong tỏa bốn phương. Đồng thời hai tay đẩy về phía trước, sau lưng 7 sắc thánh quang như khổng tức xòe bôi vậy triển khai, mấy chục đạo rực rỡ cột ánh sáng hướng trung tâm vụ nổ xoát đi. Xoát, xoát, xoát. Thánh quang chỗ đi qua, không gian đều bị nhuộm thành 7 màu. Ở đó mảnh hỗn độn chưa tiêu trung tâm vụ nổ, một hấp xưa cũ cái chung nhỏ đang kịch liệt rung động, trung thân bên trên hỗn độn khí lưu của trào, chính là mất đi chủ nhân hỗn độn chung. Hỗn độn chung cảm ứng được 7 sắc thánh quang áp sát, trung thân đột nhiên bắn ra chói mắt kim quang, muốn phá vỡ không gian bỏ chạy. Nhưng Khổng Tiên đã sớm chuẩn bị, mậu kỳ hành hoàng cờ, ly địa diễm hỏa cờ, Huyền Nguyên Khống Thủy cờ ba mặt bảo kỳ đồng thời triển khai, ngũ hành lực đan vào cả ngày la địa võng. Chạy đi đâu? Khổng Tiên đem Chu Tiên kiếm ý ra chỉ ở 7 sắc thánh quang bên trên. Thánh quang uy lực tăng gọn, như cùng một chỉ che trời bàn tay khổng lồ, đem hỗn độn chung tóm chặt lấy. Trung thân điên cuồng rung động, phát ra đinh thai nhức óc cả vàng, liền 36 chư thiên cũng vì đó đung đưa. Chấn áp. Khổng Tiên toàn lực thúc dục định hải thần châu, 36 phương tiểu thế giới hư ảnh ở hỗn độn trung trung quanh hiện lên. Mỗi một phe thế giới cũng rũ xuống nặng nề thế giới lực, giống như 36 cái xiềng xích, đem hỗn độn trung vững vàng giam cầm. Hỗn độn trung dãy rủa dần dần yếu ớt, Khổng Tiên nắm lấy cơ hội, đem hỗn độn trung nắm trong tay. Hay cho một tiên thiên chí bảo. Khổng Tiên đang muốn rời đi, lại phát hiện một đạo mơ hồ trung linh hiện ra, lại là Đông Hoàng Thái Nhất tàn niệm. Tiểu bối, cũng xứng chấm mút hỗn độn trung. Đông Hoàng Thái Nhất tàn niệm cười lạnh, giơ tay lên chính là một đạo Thái Dương chân hỏa. Khổng Tiên không tránh không né, 7 sắc thánh quang ở nguyên thần chỗ tạo thành bình chướng. Hắn trầm giọng nói, Thái Nhất đạo hữu đã vất lạc, cần gì phải cố chấp? Bảo vật này nên vì ta thiệt giáo đoạt được. Thiệt giáo? Tàn niệm hơi mở ra, ngay sau đó giận quá thành cười, nguyên lai là ngươi con này tiểu khổng tước. Ngày đó bờ Đông Hải, nên đưa ngươi nghiền xương thành cho bụi. tàn niệm hoàn toàn cuồng bạo, trong hỗn độn trung bộ nhất thời long trời lở đất. Khổng Tiên chỉ cảm thấy nguyên thần giống như bị muôn vàn lưỡi sắc cắt, đau không muốn sống. Chu Tiên kiếm ý, ra. Một đạo màu xanh kiếm quang từ Khổng Tiên nguyên thần trong bắn ra, trôi đi qua hỗn độn lùi tán. Đông Hoàng Thái Nhất tàn niệm bị kiếm quang chém trúng, phát ra kêu thê lương thảm thiết, dần dần tiêu tán ở trong hỗn độn. Hô. Khổng Tiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Giờ phút này hỗn độn trung bị bảy sắc thánh quang hoàn toàn cái bọc, trung thân bên trên hỗn độn khí lưu dần dần lắng lại, cuối cùng hóa thành một đạo xưa cũ đồng trao ánh sáng, không có vào Khổng Tiên bảy sắc thánh quang trong không gian. Hỗn độn trung nhập bảy sắc thánh quang không gian sát na, Khổng Tiên chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông thời không lực tại không gian nổ tung, nếu không phải có Chu Tiên kiếm ý trấn áp, sợ rằng liền bảy sắc thánh quang đều sẽ bị xô mỡ. Không hổ là tiên tiên chí bảo. Khổng Tiên trong lòng thất kinh, không dám có chút chần chờ, xoay người hóa thành một đạo bảy sắc hồng quang, hướng Kim Ngao đạo phương hướng vội vã đi. Bây giờ mặc dù Vu tộc cùng yêu đình lưỡng bại câu thương, nhưng có tránh sẽ có biến cố gì. Dù sao ở Khổng Tiên trong trí nhớ, kể từ Đông Hoàng Thái Nhất sau khi chết, hỗn độn trung liền không biết tung tích, mà đây chỉ có hai loại khả năng. Một loại chính là hỗn độn trung trốn ra hồng hoang, hai là Hồng Quân đem hỗn độn trung lấy đi. Phi hành trên đường, Khổng Tiên thần thức thời khắc cảnh giác bốn phía. Bây giờ hồng hoang đã sớm long trời lở đất, Bất Chu Sơn sụp đổ dư âm còn đang dày xéo, địa hỏa từ trong khe phun ra ngoài, bầu trời bị huyết sắc tầng mây bao trùm, giống như ngày tận thế tới. Vu tộc cùng yêu đình cũng ở đây mấy ngàn năm chém giết, cộng thêm mới vừa rồi Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn tự bạo hạ mất đi sắp xỉ. Mà xa xa thấy tình huống không ổn, Côn Bằng đã sớm hướng Bắc Hải bỏ chạy, nhất định phải nhanh rời đi. Khổng Tiên trong lòng cấp bách, hắn rõ ràng, sau đó chính là cộng công phản ứng kịp là thiên đạo tính toán, khiến cho Vu tộc cùng yêu đình đồng quy vu tận, sau đó giận đụng Bất Chu Sơn. Nếu bị cuốn vào trong đó, thiên đạo hạ xuống nghiệp lực đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục. Vậy mà, đang ở Khổng Tiên sắp bay ra chiến trường phạm vi lúc, một cỗ mênh mông thiên đạo uy áp đột nhiên giáng lâm. Ừm. Khổng Tiên con ngươi chợt co lại, bảy sát thánh quang trong nháy mắt ngưng trệ. Chỉ thấy trên trời cao, một đạo tử khí rũ xuống, Hồng Quân đạo tổ bóng dáng như ẩn như hiện. Cặp kia lãnh đạm trong mắt phảng phất xuyên thấu hư không, trực tiếp khóa được Khổng Tiên. Không tốt. Khổng Tiên trong lòng nảy loạn, lúc này mặc dù có Chu Tiên kiếm ý bảo vệ, nhưng Hồng Quân có thể thân hợp đạo a, đã sớm siêu thoát phổ thông tiên nói thánh nhân tầng thứ. Cũng may Hồng Quân ánh mắt chỉ là đảo qua một cái, cũng không dừng lại, tựa hồ cũng không phát hiện hỗn độn trung tung tích. Chẳng lẽ, Khổng Tiên chợt tỉnh ngộ, là sư tôn Chu Tiên kiếm ý che đậy thiên cơ. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, thừa dịp Hồng Quân sự chú ý bị Bất Chu Sơn hấp dẫn trong nháy mắt, toàn lực thúc dục bảy sát thanh quang, tốc độ lại tăng 3 phần. Cùng lúc đó, Bất Chu Sơn phế tích trong, cộng công giấy rủa từ loạn thạch trong bò ra ngoài. Hắn tổ vu chân thân đã sớm tàn phá không chịu nổi, ngực bị Đế Tuấn tự bạo dư âm sọ xuyên qua, máu tươi như suối trào phun. Hắn nâng đầu nhìn về sụp đổ Bất Chu Sơn, trong mắt lửa giận ngút trời. Thiên đạo bất công, hoàn toàn tính toán ta vu tộc, hôm nay ta liền để cho cái này hưng hoang. Trời đất sụp đổ. Cộng công ngửa mặt lên trời gào thét, trong thanh âm mang theo vô tận bi phẫn cùng điên cuồng. Sau một khắc, hắn thiêu đốt cuối cùng máu tươi, vạn trượng tổ vu chân thân hóa thành một đạo lưu quang, hướng Bất Chu Sơn hải cốt hung hăng đánh tới. Oeng! Dung khắp hồng hoang tiếng vang bên trong, Bất Chu Sơn hoàn toàn sụp đổ. Vòng trời bị xé nứt ra một đạo cực lớn lỗ hổng, hỗn độn khí lưu như là thác nước chút xuống. Thiên hà nước rót ngược, địa hỏa dâng trào, toàn bộ hồng hoang lâm vào tai nạn trước đó chưa từng có. Khổng Tiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia chỗ lỗ hổng, vô số ngôi sao rơi xuống, đại địa rạn nứt, sinh linh đổ thán. Khủng bố nghiệp lực giống như thực chất quấn quanh ở cộng công tàn hồn bên trên. Nhưng cộng công lại cười rú lên không chỉ, phản phất đang giễu cợt thiên đạo tính toán. Quả là thế. Khổng Tiên trong lòng nghiêm nghị. Đây hết thảy đều ở đây thiên đạo trong kế hoạch. Vu yêu đồng quy vu tận, Bất Chu Sơn sụp đổ, hồng hoang về lại hỗn độn, lại do thánh nhân ra tay và trời, kiếm lấy vô lượng công đức. Nói trắng ra, chính là hùng mạnh thiên đạo tự thân. Nhất định phải nhanh trở lại Kim Ngao đảo. Khổng Tiên không còn ngắm nhìn, bảy sát thánh quang xé toạc không gian, chớp mắt vượt qua 1 triệu dặm. Vậy mà, đang ở hắn sắp đến bờ Đông Hải lúc, một đạo kim quang đột nhiên từ bên cạnh đánh tới. Khổng Tiên đạo hữu, xin dừng bước. Giọng ôn hòa vang lên, lại làm cho Khổng Tiên như rơi vào hầm băng. Nghe nói thế, Khổng Tiên đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Chuẩn Đề đạo nhân cầm trong tay thất bảo diệu thụ, chân đạp kim liên, cười híp mắt ngăn ở phía trước. Nụ cười kia nhìn như hiền hòa, đáy mắt lại cất giấu khó có thể phát hiện tham lam. Chuẩn Đề thánh nhân. Khổng Tiên cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh hãi, chắp tay hành lễ, không biết thánh nhân ngăn lại bản bối, có gì chỉ giáo. Chuẩn Đề khẽ vuốt râu dài, ánh mắt tại trên người Khổng Tiên quét qua, nhất là ở bảy sắc thánh quang bên trên dừng lại chốc lát, đạo hữu người mang cho bảo, cùng ta phương Tây lưu duyên, không bằng theo Vân đạo đi thế giới cực lạc, cùng tham khảo đại đạo như thế nào. Khổng Tiên trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nói cái này con lửa ngốc chẳng lẽ biết mình thu được hỗn độn chung. Không nên a, sư tôn Chu Tiên kiếm ý che giấu, theo lý thuyết Chuẩn Đề không phát hiện được a. Suy nghĩ rơi xuống, Khổng Tiên cố làm nghi ngờ nói, thánh nhân nói đùa, vạn bối bất quá một giới đại la, lấy ở đâu cái gì cho bảo. Chuẩn Đề nụ cười không thay đổi, thất bảo diệu thụ nhẹ nhàng rung lên, đạo hữu cần gì phải khiêm tốn. 36 viên định hải thần châu thế nhưng là tiên tiên chí bảo hàng ngũ, đạo hữu cùng ta phương Tây hữu duyên a. Lời còn chưa dứt, thất bảo diệu thụ xoát ra một đạo kim quang, thẳng đến Khổng Tiên mi tâm. Một kích này nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa thánh nhân lực, tầm thường chuẩn thánh chạm vào tức tử. Hèn hạ. Thấy vậy một màn, Khổng Tiên gầm lên một tiếng, Chu Tiên kiếm ý tự chủ bùng nổ, cùng kim quang đụng nhau. Keng. Sắt thép va chạm trong tiếng, Khổng Tiên bị đẩy lui mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nếu không phải thông thiên ban cho kiếm ý hộ thể, một kích này đủ để cho hắn hình thần câu diện. Chuẩn Đề hơi kinh ngạc, thông thiên kiếm ý, khó trách có thể đỡ bần đạo một kích. Trong mắt hắn thoáng qua một tia lanh ý, nếu như thế, càng không thể để ngươi sống nữa. Thất bảo diệu thụ lần nữa nâng lên, lần này, đầy trời Phật quang hóa làm nhà tù, đem Khổng Tuyên bốn phía không gian hoàn toàn phong tỏa. Khổng Tuyên cắn răng, biết hôm nay khó có thể thiện. Hắn tâm niệm vừa động, 36 chư thiên linh lực tràn vào bảy sắc thánh quang trong. Muốn bắt ta, không dễ dàng như vậy. Khổng Tuyên quanh thân bảy sắc thánh quang đột nhiên bùng nổ, lại Phật quang nhà tù bên trên xé ra một đạo khe hở. Cái gì? Chuẩn Đề kinh hãi, không ngờ Khổng Tuyên có thể tránh thoát thánh nhân lực trói buộc. Nhân cơ hội này, Khổng Tuyên không chút do dự tế ra thông thiên ban cho bảo vệ tánh mạng Ngọc Phù. Ngọc Phù nổ tung trong nháy mắt, một đạo vắt ngang thiên địa chu tiên kiếm khí đột nhiên hiện ra, hướng Chuẩn Đề đương đầu chém xuống. Thông thiên. Chuẩn Đề sắc mặt chợt biến, đội vàng tế ra thập nhị phẩm kim liên ngăn cản. Vâng. Kiếm khí cùng kim liên đụng nhau, dư âm đem trong phạm vi bán kính 10,000 dặm tầng mây quét một cái sạch. Khổng Tuyên thì mượn lực phản chấn, hóa thành hồng quang trốn chui xa. Trong vòng mấy cái hít thở, kim ngao đảo đường nét đã đập vào mi mắt. Sư tôn, cứu ta! Khổng Tuyên thần thức điên cuồng kêu gọi. Sau một khắc, Bích Du cung phương hướng chuyển tới hừ lạnh một tiếng, Chuẩn Đề, sao dám hiếp Ngô đệ tử? Lần trước cảnh cáo ngươi không nghe, lần này liền lưu lại đi. Bốn đạo kinh thiên kiếm ý phóng lên cao, chu tiên kiếm trận tại bên ngoài kim ngao đảo triển khai, đem Chuẩn Đề trực tiếp bao phủ đi vào.